Chương 266 Võ Nhị Lang nọ tiến phá mang đãng, Công Tôn Thắng Thiên lôi oanh ma trở về Đông Bình phủ Lý Vân Trạch, cũng không có vội vã về nhà đi mài giũa chính mình Italy pháo, mà là mang theo bị tập trung lên kinh Tây hai lộ tinh nhuệ binh mã, nguyên ngông quần quần sắt buôn mang đãng sơn mà đi. Nói đến mang đãng sơn, nơi này chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh địa phương, chính là năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang chạm Bạch Sa nơi. Nơi đây núi cao rừng rậm đường nhỏ đầu tiếu, hơn nữa núi này bốn phía liên tiếp nhiều chỗ lộ phủ châu huyện, chính là điển hình việc không ai quản lý, ai đều không muốn chủ động chọc phiền phái nơi. Càng bị khoa trương chính là chiếm cứ mang đãng sơn ba vị đầu lĩnh bản lĩnh vượt qua thử thách, làm không ít đã từng đi bao vây tiếu trừ quan binh đều là chịu nhiều đau khổ. Mang đãng sơn tam đầu lãnh chính là người giang hồ xưng tám cánh tay Na Cha Hạ Sung. Người này là phái huyện bản địa nhân sĩ, thiện sử một mặt đoàn bài, bối cắm 24 đem phi đao, có thể trăm bước lấy người, vô có không chúng. Mà nhị đương gia chính là người giang hồ xưng phi thiên đại thánh Lý Cổn. Lý Cổn chính là bi huyện nhân sĩ, đồng dạng am hiểu sử dụng đoàn bài, bối cắm 24 đem ném lao, có thể trăm bước lấy người, vô có không chúng. Hạ Sung cùng Lý Cổn đều xem như trên giang hồ kỳ môn binh khí, dùng đoàn bài hộ thân, dùng phi đao ném lao bậc này ám khí lấy nhân tính mệnh. Nếu chỉ là như thế, cũng không tính cái gì kinh xé trời hào hùng, trực tiếp thượng cầm thuận trọng giáp sĩ chính là. Đại Tống có lẽ kỵ binh không nhiều lắm, nhưng trọng giáp bộ binh lại là số lượng không ít, đặc biệt là mặc bước người giáp trọng giáp sĩ, có thể nói từ chán phòng hộ tới rồi bàn chân. Chân chính làm người nghe chi sắp biến, vẫn là ở Châu Mang Đãng Sơn đại đầu lĩnh, người giang hồ xưng hôn thế ma vương Phan Thụy. Phan Thụy là Bộc Châu nhân sĩ, thời trẻ từng ở toàn chân giáo tu hành, học xong một thân pháp thuật bản lĩnh, nghe nói có thể hô mưa gọi gió. Hơn nữa bản thân vũ lực giá trị không thấp, am hiểu sử dụng tới vô ảnh đi vô tung, công người chi chưa chuẩn bị lưu tinh truy. Bởi vì còn có pháp thuật, bình thường bọn quan binh bao vây tiêu trừ tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Này ba vị đầu lĩnh ở Mang Đãng Sơn thượng kết bái vì khác họ huynh đệ, nghe nói tụ tập mấy ngàn binh mã ở bốn phía vào nhà cướp của, làm hại một phương. Người khác không dám động Mang Đãng Sơn, Lý Vân Trạch dám động. Chỉ cần là thai họa ba cánh, hắn trước nay đều sẽ không nương tay. Huống chi này ba người chiếm cứ chính là Mang Đãng Sơn, đó là Lưu Bang thay đổi triều đại địa phương, cho dù là ở Biện Lương thành bên kia, cũng là ở chư vị tướng công thậm chí là vị kia quan gia trước mặt ghi tạc tiểu sách vợ thượng. Lý Vân Trạch muốn càng thêm thâm nhập đào đại tổng đáy, này không hề nghi ngờ chính là điều lối tắt. Đại Tống như vậy giàu có, Thiên Lãnh phủ thêm hoàng bảo phía trước không hung hăng đào một phen, thật sự là không cam lòng liền bạch bạch cấp hôn quân gian thần nhóm đạp hư đi. Như vậy nhiều tài phú không nói chỉnh quân bị võ, thiện dưỡng ba cánh, liền tính là cầm đi hưởng lạc kích thích kinh tế phát triển cũng đúng, tăng cường chút gà tích thí cũng đúng à, tự nhiên lộng đi làm cái gì phá cục đá. Kia phá cục đá có thể có cái dám dùng a. Quả nhiên không hổ là trong lịch sử xếp hạng tiền tam, trừ bỏ vẽ tranh viết chữ ở ngoài làm gì không được thôn quân. Toàn bộ kinh Tây hai lộ có thể đánh, trên cơ bản đều đi theo Lý Vân chạy tới. Mấy chục viên chiến tướng, mấy ngàn quân sĩ cộng thêm lâm thời thuê dân phu, được xưng quá vạn đại quân hành châu quá huyện thật là làm mọi người cảm giác cảm xúc mênh mông. Duy độc Lý Vân Trạch đối này không có chút nào động dung. Mấy chục vạn người đại quy mô hội chiến hắn đều chỉ huy quá nhiều lần, trước mắt như vậy điểm tiểu trường hợp tính cái gì, nơi nào có cái gì hào kích động. Dương Trí đám người dĩ vãng đều là trung cấp thấp quan quân, nơi nào kiến thức quá loại người này mã quá vạn đại trường hợp. Tay mới lần đầu đến thương, tìm không ra môn đạo rất là bình thường. Cũng may bọn họ có một vị tài xế giả làm dẫn đường người, có phong phú hành quân tác chiến kinh nghiệm Lý Vân Trạch, đem sở hữu sự tình đều là an bài gọn gàng ngăn nắp, làm này thượng vạn đại quân có thể vững vàng vận chuyển lên. Thậm chí còn có thể rảnh rỗi thời điểm giáo thụ một ít kinh nghiệm cấp mọi người. Phần bản lĩnh này, thật là làm Dương Trí đám người kinh ngạc cảm thán cộng thêm kính nể. Có thể làm thượng vạn nhân mã trật tự có tự hành động mà không xuất hiện sai lầm, đây là không hề nghi ngờ bản lĩnh. Đến nỗi nào đó tiểu thuyết bên trong, những cái đó đi học thời điểm liền học tập tiểu tổ tổ trưởng cũng chưa trải qua, một lại đây là có thể chỉ huy 100 vạn đại quân mãnh công một cái tiểu trại tử vai chính nhóm, xem cái nhạc phải. Thật muốn là tích cực, 100 vạn nhân mã ăn uống tiêu tiểu ngủ đủ để cho bất luận cái gì tân nhân thống soái lâm vào tinh thần hỏng mất. Một đường đi vào Mang Đãng Sơn hạ thời điểm, sớm đã biết được tin tức Phản Thụy đám người đã là lãnh binh xuống núi, bày ra chiến trận chờ. Từ phương diện này là có thể nhìn ra được tới, Mang Đãng Sơn sơn tặc cùng nơi khác bất đồng, bọn họ có thực lực hơn nữa can đảm cực đại. Đem chủ, Công Tôn Thắng dục ngựa tiến lên đây đến Lý Vân Trạch bên người, rồi tay chỉ vào trước mắt Mang Đãng Sơn ngôn nói ngươi xem trên núi nơi nơi đều là treo màu xanh lơ đèn lồng, hơn nữa vẫn là dựa theo cựu cung bắt quái trận thế bày biện, trên núi tất nhiên có nhân tinh thông yêu thuật. Không cần nói như thế nhân ra, vẫn luôn đều đang không ngừng tỉnh táo, đi theo Công Tôn Thắng học tập đạo pháp Lý Vân Trạch, cười xua xua tay hay là địch nhân liền nói là yêu pháp, người một nhà nói chính là đạo gia chính thống. Đối mặt có bản lĩnh địch nhân, muốn tại tâm thái thượng tôn trọng đối phương. Kẻ lô mang thạch tú ngơ ngác dò hỏi kia hành động thượng nên như thế nào đối đãi. Mời đi theo cùng nhau uống rượu. Vô nghĩa. Lý Vân Trạch trừng mắt nhìn Liều Mạng Tam Lang liếc mắt một cái hành động thượng đương nhiên là chém hắn. Chính là đường học ngày thứ 6 ma vương như vậy, lấy sọ não làm chén rượu là được. Vào núi con đường hẹp hỏi, bại không khai quá lớn trận thế tới. Hạng Sung cùng Lý Cổn mang theo mấy trăm lăn người cầm đao ngăn chặn vào núi con đường, hướng về quan quân bên này kêu gào khiêu chiến khát vọng một mình đấu. Náo tàn. Đối với bọn họ loại này diễn xuất, Lý Vân Trạch hạ cái định nghĩa lúc sau liền tiếp đón phía sau quân đem người bắn nỏ hầu hạ. Tống quân bởi vì quyết thiếu dưỡng trại nuôi ngựa, cho nên không có hán đường thời kỳ cái loại này đại quy mô thiết kỵ quân đoàn. Lấy bộ binh là chủ tống quân, cũng khai phá ra thuộc về chính mình độc đáo chiến thuật, đó chính là viễn trình bị vương. Tống quân cực kỳ coi trọng viễn trình hỏa lực, thậm chí trên chiến trường đại bộ phận quân sĩ đều là người bắn nỏ. Mà khai đời sau hỏa dược súng ống khơi dòng súng kiếp thủy tổ đồ súng kiếp cũng là Tống Quân phát minh. Người bắn nỏ không chỉ là thể hiện ở số lượng thượng, càng là thể hiện ở chất lượng thượng. Dương nỏ cái loại này bắn chết quá tiêu thắt lẫm đại ngoạn ý tạm thời không để cập tới, trong quân thường dùng sơn đen nỏ, nội mã châu chấu nỏ, thậm chí đại danh đỉnh đỉnh thần tí cung chờ đều là chân đạp thức cường nỏ, có cực cường xuyên tấu lực cùng tầm bắn. Đương mấy ngàn Tống Quân người bắn nỏ tụ tập lên hình thành đại quy mô cung nỏ trận thời điểm, đối diện mang đãng sơn cường đạo nhóm tức khắc có chút xôn xao lên. Bọn họ đương nhiên là cùng quan quân đánh quá, cũng kiến thức quá quan quân cung nỏ đại trận, nhưng lại là chưa bao giờ gặp qua như thế quy mô cung nỏ trận, càng thêm chưa thấy qua trang bị như thế nhiều cường nỏ quan quân. Thần tí cung tên là cung, thật là nỏ, hơn nữa là thời đại này mạnh nhất hữu lực viễn trình vũ khí, Tống Quân trên dưới đối này bảo mật trình độ phi thường coi trọng, đất liền địa phương đóng quân cơ hồ liền không khả năng trang bị loại này cường thế vũ khí. Lý Vân Trạch nơi này liền bất động. Hắn tiêu tiền từ biện lương thành kho vũ khí nội lộng một đám lúc sau, cùng bước người giáp giống nhau đưa tới thế giới hiện đại tìm người vẽ bản đồ phòng chế, tìm loại nhỏ đại nhà xưởng sinh sản bộ kiện lại đi hồng lâu mộng thế giới an bài nhân thủ lắp ráp điều chỉnh thử. Đối với Lý Vân Trạch tới nói, này bất quá là tiêu phí một ít tiền trình, cùng với nhiều chạy mấy tranh lộ trình, cùng với ở đại quan viên nội lửa đạn liên miên tổn thất đại lượng dồ tê in việc nhỏ nhi. Nhưng đối với Lý Cổn Hạng Xung cùng với bọn họ thủ hạ mấy trăm lăn người cầm đao nhóm tới nói, đây là muốn mệnh đại sự kiện. Đương đẩy trời bay múa mưa tên nọ thì rơi xuống thời điểm, lăn người cầm đao nhóm đương trường hỏng mất. Trong tay bọn họ tầm chắn nhiều lắm chỉ là bị kín một tầng thuộc da trâu, ngăn cản vũ tiễn không thành vấn đề, nhưng đối mặt cường nọ lại là không đủ dùng. Rốt cuộc không như vậy nhiều tiền đi chế tạo cũng đủ khiên sắt tới trang bị. Số luân mưa tên qua đi, mấy trăm lăn người cầm đao tổn thất quá nửa, dư lại đều đã là vừa lăn vừa bò xoay người đảo vong leo núi đi. Mang theo binh mã đi trước lại đây Lý Vân Trạch, đi ngang qua một viên phía sau cong hai bài ném lao hảo hán bên người dừng con ngựa, trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Bụng bị một quả cường nỏ sọ xuyên qua Lý Cổn, dãy rùa hướng về Lý Vân Trạch phun khẩu khẩu thủy. Cư nhiên dùng phi hành đạo cụ, không phải hảo hán. Gầm lên lúc sau, Lý Cổn sinh mệnh lực trôi đi, như vậy nằm xuống rốt cuộc khởi không tới. Nhìn chết không nhắm mắt hảo hán, Lý Vân Trạch liên tục lắc đầu, nơi này là chiến trường, không phải Hoa Sơn luận kiếm. Thật là cái xa điêu. Trên chiến trường nói cái gì hảo hán không hảo hán, này không phải xa điêu còn có thể là cái gì? Nơi này chính là cái đại du tràng, đại gia hỏa lấy tánh mạng vì tiền đặt cược, tới thượng một hồi dùng một lần sinh tử cục. Lúc này vì có thể thắng sống sót, đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lý Vân Trạch không ở quá nhiều chú ý, hắn lực chú ý đã bị hấp dẫn tới rồi đang ở xuất hiện một bên trên bầu trời. Bầu trời nổi lên nhìn liền bất tường mây đen, trên mặt đất cũng treo lên quái phong, cắt bay đá chạy cái loại này quái phong. Thực rõ ràng, có người ở làm yêu. Liên nhập môn giai đoạn đều còn không có đạt tiêu chuẩn Lý Vân Trạch, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía một bên Công Tôn Thắng vợ cụ, đạo trưởng, thượng. Thần sắc ngưng trọng Công Tôn Thắng gật gật đầu, xuống ngựa lúc sau một tay nắm kiếm vô đảo, một tay méo phụ triện cất bước lên núi. Đầy trời mây đen dưới, Công Tôn Thắng trong miệng lẩm bẩm, múa may phụ triện trực tiếp vô hỏa tự thiêu cháy. Lý Vân Trạch bên cạnh Thạch Tú xem trợn mắt há hốc mồm, liên thanh khen ngợi thần tiên bản lĩnh. Thí thần tiên bản lĩnh. Xem bất quá mắt Lý Vân Trạch đương trường bạch trần chính là phụ triện thượng tầm lân phấn mà thôi. Bên kia Công Tôn Thắng đã là đem trong tay một chồng phụ triện cấp ném không trung. Hắn dưới chân đạp bắt đầu thất tinh trận pháp nhanh chóng di động, múa may kiếm gỗ đào dùng tình chuẩn kiếm pháp đem từng trường tiêu đốt phụ triện cấp đâm thủng đánh nát. Nghiêm túc nhìn Lý Vân Trạch, gật đầu không đi nhầm vị trí, kiếm pháp cũng không tồi. Nhưng nếu không có hiệu quả nói, đó chính là đi giang hồ mua thức. Vừa dứt lời, bên kia Công Tôn Thắng đã là đâm xuyên qua sở hữu phụ triện, sau đó giơ lên cao toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa kiếm gỗ đào, mũi kiếm thẳng chỉ không trung bên trong mây đen. Công Tôn Thắng bỗng nhiên gầm lên cấp tốc nghe lệnh, Thiên Tôn trợ ta tu đại đạo, vũ lôi thiên tâm hàng phàm trần. Ầm 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 ầm. Bầu trời mây đen bên trong dần hiện ra mấy điều tựa như bạc xà loạn vũ màu bạc tia chớp, ngay sau đó đinh thai nhức góc nổ vang tiếng sấm quần quần mà đến. Công Tôn Thắng dùng, đúng là hàng yêu trừ ma là lúc nhất thường dùng nhất chiêu, ngũ lôi thiên tâm tử hình. Nói đơn giản một chút chính là, triệu hoán thiên lôi đánh xuống tới. Quả nhiên, không lớn sẽ công phu lúc sau, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào giữa sườn núi màu xanh lơ đèn lồng nhất dày đặc chỗ. Bên kia thực mau truyền đến ồn ào tiếng vang, không ít nói trang đồng tử thét chói tai tứ tán bốn đảo, đi theo chính là trên núi những cái đó sơn tặc cường đạo lâu la nhóm. Dường như bị nước cấm tới con kiến hoa giống nhau tán loạn. Sát trời mây đen dần dần tan đi, trên mặt đất quái phong cũng là dần dần bình ổn xuống dưới. Thần sát cổ quái Lý Vân Trạch tiếp đón chư tướng lãnh binh đi bắt giữ những cái đó sơn tặc cường đạo, không thể làm cho bọn họ bỏ chạy đi bá tánh thôn trấn bên trong tai họa. Đến nơi chính hắn, còn lại là dụ ngựa tiến lên cùng Công Tôn Thắng cùng nhau đi tới màu xanh lơ đèn lồng nhất dày đặt tế đàn. Tế đàn thượng có cái đạo sĩ, cũng không biết nên như thế nào hình dung. Bởi vì bị sét đánh, cháy đen thành than gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có rơi dụng tế đàn vụn vật đạo sĩ bảo có thể chứng minh này thân phận. Nếu này mang đãng sơn thượng không có vị thứ hai cường lực đạo sĩ nói, kia người này tất nhiên chính là hôn thế ma vương Phản Thụy. Công Tôn Thắng trong lòng có chút thổn thức, rốt cuộc này cũng coi như là đồng hành. Đang nghĩ ngợi tới muốn hỗ trợ thu thập hậu sự thời điểm, lại là ngạc nhiên nghe được một bên Lý Vân Trạch ở nói thầm. Thật là cái phế vật, muốn định tìm ngươi học chút pháp thuật. Liền xét đánh đều khiêng không được, còn dám tự xưng hôn thế ma vương. Khinh danh trộm thế đồ đệ, liền như vậy cùng ngươi tế đàn đợi đi. Nghe nói lời này, Công Tôn Thắng không tự chủ được run rẩy hạng, lập tức đánh mất giúp đồng hành thu thập tàn cục tâm tư. Chân chính hôn thế ma vương, hắn không thể trêu vào à, tấu chương xong, chương 267 vận thành huyện nội bệnh quan tắc thắc thề, cảnh Dương Cương hạ ba chén theo có được mấy nghìn người mã mang đãng sơn bị quan quân công phá, toàn bộ kinh tây địa giới thượng, đã là lại vô trăm người trở lên kêu gọi nhau tập hợp núi rừng hạ người. Lý Vân Trạch uy danh quá thịnh, trên giang hồ đã là vô hảo hán có gan trắng trợn táo bạo đánh ra trại lớn cờ hiệu tới, sợ bị vị này độc ác tàn nhẫn đồ tể cấp theo dõi. Nay phân tin tức tốt truyền lại đến Biện Lương thành thời điểm, thậm chí ngay cả ngày chỉ biết hưởng lạc tu đạo đạo tông hoàng đế đều đã biết. Kinh Tây nơi từ trước đến nay nạn trộm cướp nghiêm trọng, bao nhiêu năm rồi đều là làm trong triều cùng Kinh Tây địa phương đau đầu không thôi. Hiện tại nạn trộm cướp bị bình định, phân công lao đó là tự không cần nhiều lời. Thái Kinh đương nhiên không cho trước lãnh bảy mưu lập kế chi công, đi theo chính là Trần Thái Úy lãnh tiến cử lương tướng công lao, Su Mật viện tướng công cũng được điều phối đến độ đánh giá. Lại lúc sau là đại danh phụ lương trung thư, thậm chí với Kinh Tây hai lộ các nơi có bối cảnh quan hệ lớn lớn bé bé nhóm, đều chia lãi không ít công lao. Cuối cùng mới đến phiên ở tiền tuyến làm khổ sống dơ sống Lý Vân Trạch. Nguyên bản cho hắn định chính là thăng hai cấp quân hàm, phát một phần khao thưởng. Bất quá sự tình báo danh quan ra chỗ đó thời điểm, Triệu Cát lại là đột nhiên nói ra muốn trông thấy vị này tuổi trẻ mãnh tướng huynh. Hắn thật là đem Lý Vân Trạch cấp coi như mãnh tướng huynh, bởi vì trải qua nhuận bút chiến báo thượng, nhiều lần nhắc tới Lý Vân Trạch gương cho binh sĩ đầu tàu gương mâu hướng suy sụp quân địch quân trận sự tích. Kỳ thật Lý Vân Trạch đại bộ phận tác chiến thời gian đều là tại tiến hành hiện trường chỉ huy, chân chính tự mình hướng trận cũng không tính nhiều. Nhưng hắn này phân đúng sự thật đăng báo trên báo, ở Su Mật viện chỗ đó bị nhuận bút, hiện trường chỉ huy đều bị nên thành đấu tranh anh dũng, tự mình hướng trận ngược lại là bị viết thành hiện trường chỉ huy. Nói đến căn nguyên, không ngoài là văn thần nhóm nhưng không nghĩ lại ra một cái địch võ tướng. Ở sĩ phu nhóm trong mắt, chỉ biết đấu tranh anh dũng võ tướng mới là hảo võ tướng. Địch Thanh như vậy bảy mưu lập kế quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài tựa như quân thần giống nhau, liền không nên tồn tại. Đáng tiếc chư vị tướng công nhóm không nghĩ tới, Triệu Cát đột nhiên muốn gặp Lý Vân Trạch. Hoàng đế muốn gặp một vị tướng quân, không ai có thể ngăn được, cũng không có gì tốt lý do tới ngăn trở, trừ phi kia tướng quân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Rơi vào đường cùng, đành phải cấp Lý Vân Trạch phát mệnh lệnh, làm hắn chạy nhanh lại đây khai phong phủ bệ kiến. Mà lúc này Lý Vân Trạch chính nẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt Dương Hùng. Vị này vận thành huyện tân nhiệm áp tư, cho hắn đưa ra một cái không thể tưởng tượng tình cầu. Ngươi nói chính là thật sự. Lý Vân Trạch hơi nhíu mày trong thiên hạ danh ý vô số, mời danh ý trị liệu chính là. Xem qua. Nhân xương bệnh quan tắc Dương Hùng cười khổ không ngừng xem qua rất nhiều danh ý gì, các loại dược liệu cũng không biết ăn qua nhiều ít, không thể được chính là không được. Có thể Lý Vân Trạch mày càng khẩn, người ta chính là như thế bạn tốt, làm ta nạp tẩu tẩu, kia thế nhân biết được chẳng phải là muốn chọc ta cuộc sống. Huynh đệ này nói chính là nói cái gì? Dương Hùng bất mãn xua tay là ta chính mình chủ động như thế, lại không muốn này không có cái tin tức, cho nên thỉnh huynh đệ nạp vào trong nhà hỗ trợ chiếu cố. Là ta chính mình chủ động nói ra, thế nhân dựa vào cái gì nói ngươi nhàn thoại? Dương Hùng dứt khoát đứng dậy phất tay huynh đệ không cần nhiều lời. Ngươi trở về phía trước, ta đã là viết xuống lưu thư, lúc này vận bên trong thành ngoại không người không biết. Hơn nữa nói tới đây, Dương Hùng mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, thở sâu ta đã là đi bên trong thành mấy nhà y quán, thân có bệnh kín tin tức cũng đã là toàn thành đều biết. Lý Vân Trạch thần sắc cổ quái, bởi vì hắn vừa mới còn tưởng nói thượng một câu kỳ thật ta nơi này có một khoản màu lam tiểu thuốc biên, ngươi có thể thử xem. Ca ca đều đã nói đến cái này phân thượng. Lý Vân Trạch dứt khoát đứng dậy, chắp tay hành lễ ngôn nói làm huynh đệ còn có thể nhiều lời cái gì. Cái này bội, huynh đệ nguyện ý rút. Dương Hùng mắt hổ dương dưng, dùng sức cơ cơ Lý Vân Trạch tay thâm tình ngôn nói huynh đệ, vất vả ngươi không vất vả chính là nhiều mệt điểm, xem Phan Xảo Vân dáng người, Lý Vân Trạch có năm chắc 20 phút thu phục. Rốt cuộc hắn kia đại quan viên máy đóng cọc ngoại hiệu cũng không phải là đến không. Dương Hùng thân hoạn bệnh kín, như thế nào đều nhìn không tốt. Cảm giác liên lụy Phan Xảo Vân, lại gặp gỡ Lý Vân Trạch như vậy một cái có thể nói thế gian hảo kiệt nhân vật, dứt khoát chủ động ra tay làm Phan Xảo Vân hảo sinh đi qua nhật tử. Rốt cuộc dưa leo tính hàn, dùng nhiều đối thân thể không tốt, dù sao cũng phải có cái nóng hổi. Sự tình tiến hành phi thường mau, có lẽ là bởi vì Dương Hùng muốn mau chóng làm chuyện này qua đi, cho nên Phan Xảo Vân thực mau liền thượng đi cùng Lý Vân Trạch cùng đi hướng Thanh Hà huyện xe ngựa. Nhìn xe ngựa đi xa, thất hồn lạc phách Dương Hùng trở lại chính mình trong nhà, chán đến chết làm uống rượu. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay hẳn là đại say một hồi, say đến bất tỉnh nhân sự cái loại này. Sau đó Dương Hùng liền thật sự uống say, nhưng chờ đến tỉnh lại thời điểm, lại là phát hiện chính mình ở trên giường, hơn nữa nguyên bản hẳn là đi theo Phan Xảo Vân cùng đi Thanh Hà huyện tiếp tục hầu hạ thị nữ Nên Nhi, đang ở một bên cho hắn châm trà thủy. Ngươi sao đến còn ở nơi này? Dương Hùng tâm đầu nghi hoặc không thôi, ngồi dậy tới khó hiểu dò hỏi. Quan nhân. Nên Nhi đem nước trà đưa qua, lúc sau lại từ ống tay áo lấy ra một hộp cổ quái cái chai. Mở ra lúc sau lấy ra một cái màu làm tiểu thuốc viên đưa qua đi tướng quân nói. Hắn chỗ đó có chút cực tây nơi làm ra kỳ dược, có lẽ đối quan nhân bệnh kín có tác dụng, đặc bệnh nên nhi lưu lại hầu hạ. Dương Hùng cười khổ lắc đầu muốn cự tuyệt, rốt cuộc cái gì kỳ dược cái gì phương pháp kỳ diệu hắn cũng không biết ăn qua nhiều ít, đáng tiếc thí dùng không có. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, dù sao cũng là hảo huynh đệ cấp, ăn là được. Liên nước trà đem kia màu làm tiểu thuốc viên nuốt vào, Dương Hùng ngồi ở trên giường đãi một hồi, chính là bỗng nhiên vì nảy biến sắc. Một bên nên nhi cảm giác quan nhân ánh mắt hảo dọa người, phảng phất là muốn ăn hắn dường như. Này dược. Dương Hùng thanh âm run rẩy một phen đoạt lấy dược hộp, mang theo âm dung dò hỏi tên gọi là gì. Ta huynh đệ chỗ đó còn có hay không? Tướng quân nói này dược danh gọi màu làm tiêu giao hoàn, nếu là đối quan nhân bệnh tình hữu hiệu nói, hắn chỗ đó muốn nhiều ít có bao nhiêu? A, nên nhi nói còn không có nói xong, đã bị Dương Hùng một phen bế lên tới còn tại trên giường. Lại lúc sau nửa cái ban đêm thời gian, nàng trên cơ bản liền không nói như thế nào ra hoàn chỉnh nói tới, đều dùng để vội vàng tiêu vội vàng hô. Trở lại Thanh Hà huyện Lý Vân Trạch, giải tán binh mã tướng quân doanh trung sự công đạo cấp Dương Chí thay xử trí. Chính hắn còn lại là mang theo Phan Xảo Vân về tới đại trạch bên trong, cùng đông đảo bội tử giới thiệu một phen. Không ngờ, Phan Sảo Vân thấy trong viện như thế nhiều oanh oanh nghiến, không những không có ghen sinh khí, ngược lại là mặt mày hớn hở lên. Nàng chính mình chính là trường kỳ hoang phế, rất rõ ràng biết trường kỳ không người trồng trọt đồng ruộng là cái gì trạng thái. Trước mắt này đó các cụ đặc sắc bọn tỷ muội lại là nếu bất đồng. Nói cách khác, trưởng quản này phiến đồng ruộng Lý Vân Trạch là một cái xuất sắc nông phu. Có được một bộ thiết thận Lý Vân Trạch, tự nhiên là không cần cái gì tiêu giao hoàn. Nhưng hắn nếu lộng tới, không nếm thử mới mẹ tổng cảm giác có chút không được tự nhiên. Cho nên cơm chiều lúc sau, Lý Vân Trạch ở trong sân rèn luyện một phen, rửa mặt xong trở lại trong phòng truyền thụ nhạc lý phía trước, liền nếm thức ăn tươi. Lấy thân thể hắn tố chất tới nói, hơn nữa tiêu giao hoàn dự lực, Phan Sảo Vân thật là học tập nhạc lý thời điểm bi thương nước mắt rơi lệ thành hạ. Chân thành phát ra đối với âm nhạc nhiệt ái cùng ca ngợi, cho đến thanh kiệt lực tư, tới ngoại viện mới khỏe mắt ướt át nặng nề ngủ. Kế tiếp nhật tử, Lý Vân Trạch ở trong nhà vất vả cần cù nghề nông trồng trọt đồng ruộng, tựa như chịu thương chịu khó lão nhu giống nhau, đem đồng ruộng cày tới cực kỳ tốt lên, dỗi tay nắm chặt đem thổ béo một phen đều có thể béo ra thủy tới. Này tốt đẹp nhật tử, vẫn luôn liên tục đến biện lương thành sứ giả đã đến. Nhận được Triệu Cắt yêu cầu chính mình đi bệ kiến yêu cầu, Lý Vân Trạch thần sắc lược hiện của quái. Vị này chỉ biết hưởng lạc cùng tu đạo cầu trường sinh quan gia, như thế nào sẽ chú ý lên chiến sự. Kỳ thật Triệu Cắt tuy nói hoa mắt ù tai, nhưng đích đích xác xác là coi trọng võ sự. Triều chính thượng, thông qua nâng đỡ tân đảng cùng cũ đảng tiến hành tranh đấu, mượn dùng một phiếu nguyện ý nghe lời nói đại thần duy trì, Triệu Cắt thành công mua chuộc triều chính quyền to, trở thành đại tống lịch đại hoàng quyền mạnh nhất hoàng đế. Mà quân sự thượng, Triệu Cắt một sớm cơ hồ đều không có tạm dừng quá đối Tây Hạ chiến sự, dọc lượng vật tư quân lương cũng là không ngừng chạy vào Tây quân bên trong, sinh sôi đôi ra tới một chi sức chiến đấu còn tính có thể dã chiến quân. Hơn nữa từ Cao Lương Hà chiến thần lúc sau, Triệu Cắt là duy nhất một cái tiến hành bắc phạt, tự nhiên thật đúng là thu phục đánh mất 200 năm Yến Vân 16 châu. Tuy nói là bị đánh thảm bại, sau đó tiêu tiền mua tới, nhưng dù sao cũng là thu phục. Cho nên Triệu Cắt người này, kỳ thật thực hiểu quân sự tầm quan trọng, chính là không bản lĩnh công chế, như nhau hắn hiểu được ôm quyền lại không hiểu được như thế nào chân chính thống trị thật lớn tống. Lý Vân Trạch không có do dự, lưu tại trong nhà tới 2 ngày nguồn nước sau, mang lên Dương Chí Thạch Tú Công Tôn Thắng đám người nhích người đi biện lương thành. Từ Thanh Hà huyện xuất phát đi biện lương thành, trạm thứ nhất chính là Dương Cốc huyện. Hành đến giữa trưa đi tới Cảnh Dương Cương hạ, với ven đường một quán rượu nội uống rượu ăn cơm chuẩn bị buổi chiều lướt qua Cảnh Dương Cương, đi huyện thành nghỉ chân nghỉ ngơi. Tống triều thời điểm ăn uống ngành dịch vụ đại quy mô phát triển lên, chẳng những có xào rau, thậm chí liền độ cao số trưng cất rượu đều có. Chỉ là loại này đời sau lưu hành trưng cất rượu, cũng không như thế nào đã chịu Tống người yêu thích, bọn họ thích như cũng là thấp số độ rượu đục cùng với rượu gạo. Cái gọi là rượu đục chính là lương thực của rượu thời điểm để lại rất nhiều tàn lưu vật, rượu nhìn có chút vẩn đục, số độ không tính cao. Chẳng qua loại này rượu đục tác dụng chấm rất lớn, dù sao cũng là chân chính lương thực rượu mà không phải pha chế cái này khúc cái kia khúc lừa dối người. Mấy người ở tiệm rượu nội ngồi xuống, Thạch Tú rôi tay chỉ vào cửa hàng ngoại bay chiêu kỳ cười nhạo ba chén, bất quá cương này chủ quán thật đúng là dám thổi. Xin ý sao? Lý Vân Trạch mỉm cười xua tay không cần so đo. Bên cạnh Dương Chí lên tiếng, ngay sau đó tiếp đón chủ quán, thưởng rượu và thức ăn. Trường bày chạy tới tiếp đón vài vị khách quan, buồn tiệm có tốt nhất rượu, mỗi vị khách quan ba chén vừa và tốt. Phu cận trong thôn vừa mới ngã chết một con trâu, trong tiệm còn có chút thuộc thịt bò nhưng dùng để nhắm rượu. Thạch Tú tranh cãi vì sao mỗi người chỉ có thể ba chén. Chẳng lẽ là sợ ta chờ trả không nổi tiền? Vài vị khách quan, nhà ta rượu tác dụng chậm đại, uống lên ba chén lúc sau ngủ một giấc vừa lúc ngày mai buổi sáng, cùng mọi người cùng đi quá Cảnh Dương Cương. Lời này nói, Dương Chí cũng là tới hứng thú dò hỏi này Cảnh Dương Cương chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ không thành, còn phải chờ đến ngày mai buổi sáng cùng mọi người cùng nhau qua đi. Vài vị khách quan có điều không biết, trưởng quay vội vàng giải thích luôn nói hiện giờ phía trước Cảnh Dương Cương thượng có chỉ điếu tình bạch ngạch đại trùng, yêu thích chậm ra tới đả thương người, này đó thời gian đã là hỏng rồi tam 20 điều đại hán tánh mạng. Kiện tụng hiện giờ trưởng hạn đi săn bắt hộ, bắt xử lý. Cương tử lộ khẩu hai bên nhân dân đều có bảng cáo thị. Nhưng giáo lui tới khách nhân, kết mẹ kết đảng thành đội, với thị, ngọ, chưa ba cái canh giờ qua cương, này dư dần, mão, thân, dâu, tuất, hợi 6 cái canh giờ, không được qua cương. Càng kiêm độc thân khách nhân, không được 3 ngày qua cương, vụ phải đợi bạn kết mẹ kết đảng mà qua. Này sớm muộn gì đúng là chưa mà thân lúc đầu phân, ta gặp ngươi đi đều không hỏi người, uổng tặng nhà mình tánh mạng. Không bằng theo ta nơi đây nghỉ ngơi, chờ ngày mai chậm rãi thấu tam 20 người, đồng loạt hảo quá cương tử. Không đợi Dương Chí Thạch tóc đẹp hỏi, vẫn luôn nghe Lý Vân Trạch đã là đường trưởng cười to, vẫn là cười ngửa tới ngửa lui cái loại này. Mọi người khó hiểu, không rõ này có cái gì buồn cười. Không có việc gì không có việc gì. Thiếu chút nữa cười ra nước mắt tới Lý Vân Trạch, hít vào một hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ chính là cảm giác Cảnh Dương Cương thượng kia đầu lão hổ, cũng là có đủ xui xẻo. Ta đều đã tránh đi lâu như vậy, nó vẫn là không tránh thoát này một kiếp. Tấu chương xong, chương 268 quyền đánh Nam Sơn Hổ, chân đá Bắc Hải Long. Trên lăng tiêu điện mọi người hai mặt nhìn nhau, lời này nghe như thế nào cảm giác Lý Vân Trạch cùng kia đại trùng quen biết bộ dáng. Chủ quán, thu hồi tâm thần Lý Vân Trạch, chính xác tiếp đón thả đi cho ta chờ mỗi người thiết nhị cân thuộc thịt bỏ tới. Bọn họ mỗi người ba chén rượu, cho ta tới thượng 18 chén. Mọi người nghe vậy lập tức kinh hãi. Kia chủ quán vội vàng khuyên bảo vị này khách quan, ta này rượu gọi là thấu bình hương lại gọi làm ra cửa đảo. Mới vào khẩu khi thuần đúng ăn ngon, chẳng mấy chốc khi tác dụng chậm lên liền đảo. Rượu nhiều thương thận điểm này ta hiểu. Lý Vân Trạch gật đầu đáp lại nói bất quá ta có thiết thận không sợ. Hơn nữa nơi này là Cảnh Dương Cương, tới rồi nơi này đương nhiên là muốn uống thượng 18 chén. Chớ nhiều lời, chỉ lo thượng rượu thì chính là. Lăng Hán Thạch Tú lập tức một phách cái bàn đại ca nói rất đúng, nên như thế. Ta cũng muốn 18 chén. Đối với loại này kẻ lỗ mãng, Lý Vân Trạch cũng là không lời nào để nói. Dặn dò Công Tôn Thắng cùng Dương Chí ý tứ là được. Chủ quán khuyên bảo không có kết quả, Dương Chí lại dứt khoát đem tiền đặt ở trên bàn, chỉ có thể là lắc đầu đi chuẩn bị rượu thịt. Đại Tống sát Nưu phạm pháp, bất quá Nưu ngã chết là ngoại lệ. Ngã chết Nưu sẽ xuất hiện ở trên bàn cơm, cung cấp hưởng dụng khởi người. Đến nỗi kiêm Nưu là chính mình ngã chết vẫn là bị người ngã chết, cũng sẽ không có ai đi miệt mài theo đuổi. Loại chuyện này chú trọng một cái ngươi lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi, lừa gạt xong rồi dứt khoát đánh đổ. Thục thịt bò làm không tồi, dính lên nước sốt xương được với một tiếng mỹ vị. Đến nỗi rượu còn tính có thể, đương nhiên so bất quá Lý Vân Trạch uống qua ngự rượu, bất quá tại đây Dương Cốc huyện nội xem như không tồi. Công Tôn Thắng cùng Dương Chí uống lên ba chén liền dừng tay, an tinh ăn thịt bò. Liều mạng tam lang thạch tú, lại là tiêu chuẩn lăng đầu thanh biểu hiện, một chén rượu tiếp theo một chén rượu hướng trong bụng rót không nói, mỗi uống xong một chén còn sẽ la lên một tiếng thông khoái. Kia dũng cảm bộ dáng, sợ người khác không biết hắn là đi giang hồ hảo hán. Đến nỗi Lý Vân Trạch, còn lại là an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, chậm rãi uống rượu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Đây là võ nhị lang thành danh chi chiến, trăm ngàn năm lúc sau cũng vẫn như cũ sẽ bị người nhắc tới. Tuy rằng lúc ấy đại trùng đã là bảo hộ động vật, chỉ nhưng xa xem không thể đau hậu. Nếu dùng võ nhị lang thân phận, tổng không hảo mất đi hắn thành danh chi chiến, làm đời sau sách giáo khoa thượng thiếu một thiên nội dung. Lý Vân Trạch quyết định muốn giữ gìn võ nhị lang uy danh, quyền đánh nam sơn hổ, chân đá bắc hải long. Trên lăng tiêu điện bẹp trong nhẫn, lôi âm tự uống thuốc như tới, tung hoành muôn vàn thế giới, thật tốt hán đương như thế cũng. Chờ đến hắn uống xong 18 chén ra cửa đảo, ăn luôn trước mắt bàn trung nhị cân thuộc thịt bò. Quay đầu tới thời điểm, Dương Chí cùng Công Tôn Thắng đến không có gì, nhưng Thạch Tú chỗ đó đã là trực tiếp trượt chân tới rồi cái bàn phía dưới đi ngáy ngủ. Không này phân tiểu lượng còn muốn gắng chống đỡ dũng cảm. Dương Chí đối này có chút xem bất quá mắt. Không sao. Lý Vân Trạch xua xua tay loại này tính tình cũng hảo, ít nhất khó có thể bị người thu mua làm phản. Dương Chí cùng Công Tôn Thắng nghe nói lời này nao nao, ngay sau đó vội vàng muốn tỏ lòng trung thành. Nhưng Lý Vân Trạch đã là đứng dậy tiếp đón mang lên hắn, xuất phát thượng cảnh Dương Cương. Cảnh Dương Cương nói là cái núi đồi, nhưng diện tích cũng không tính tiểu. Lý Vân Trạch đám người cưỡi ngựa đi trước vài dặm mà lên núi Cương, ở lưng chừng núi sườn núi phá miếu trước lại thấy quan phủ hồ hoạn cảnh kỳ bố cáo. Dương Chí đã là đem chính mình bảo đao nắm ở trong tay, Công Tôn Thắng vội vàng chiếu cố tiếng ngáy như sấm thạch tú, lại cũng là một bàn tay lấy ra trường kiếm. Không cần như thế. Lý Vân Trạch cười ha hả xua tay luôn nói binh khí đều thu hồi tới, hôm nay này đầu đại trùng là của ta, ngươi chờ không được nhúng tay. Dương Chí quan sát kỹ lưỡng Lý Vân Trạch thần sắc, thấy hắn trừ bỏ sắc mặt có chút hồng nhuận ở ngoài cũng không say rượu chi sắc tướng quân. Đây là quân lệnh. Dương Chí lập tức im tiếng, cũng không dám nữa nhiều lời. Một đường ở trong núi con đường đi trước, hai sườn là thưa thất rừng cây nhỏ. Theo càng thêm thâm nhập núi đồi bên trong, dưới háng con ngựa lại là càng thêm nôn nóng bất an lên. Lý Vân Trạch ngũ quan nhạy bén, đã là ngửi được một cổ gây mùi hương vị. Không cần hỏi nhiều cũng biết, đó là đại trùng dùng để đánh dấu lãnh địa chất lỏng. Nói cách khác, kia đại trùng liền ở phụ cận. Trong phút chốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con đường bên cạnh rừng cây bụi cỏ bên trong, đột nhiên chi gian nhảy ra tới một con điếu tình bạch ngạch đại trùng tới. Kia đại trùng rất là khôn khéo, đầu tiên phát chính là hạ xuống đội đuôi Công Tôn Thắng cùng Thạch Tú. Này kịch bản không đúng a. Nháy mắt đầy mặt hắc tuyến Lý Vân Trạch trong lòng phỉ nổ một tiếng biên kịch, trở tay rút ra đắc thắng câu thượng treo trường thương, trực tiếp đem này coi như phi hành đạo cụ cấp ném bay qua đi. Thạch Tú ghé vào trên lưng ngựa hô hô ngủ nhiều cái gì cũng không biết, Công Tôn Thắng lại là bị dọa hồn phi phách tán trong lòng kêu to khổ cũng. Hắn nghe xong Lý Vân Trạch nói thu hồi trường kiếm, lúc này tưởng ngăn cản một vài đều làm không được. Cũng may Lý Vân Trạch trường thương cấp tốc bay qua tới, thương đuôi tinh chuẩn mệnh trung láo hổ vào eo, thật lớn lực đánh vào đem này phá khai. Bất quá bị phá khai thời điểm, đại trùng kia sắc bén chân trước, như cũng là ở Công Tôn Thắng dưới háng con ngựa mông thượng rơi xuống mấy vết chảo. Con ngựa ăn đau, Lý Bang đi phía trước chạy đội. Lý Vân Trạch nơi này đã là xoay người xuống ngựa, đối mặt xông tới con ngựa dứt khoát lưu loát tiến lên đem này ném đi trên mặt đất tránh ra, đường chặt đường. Bước xa vọt tới trước, mũi chân một trọn liền đem trên mặt đất trường thương trọn vào tay trung. Bên kia ăn đau mãnh hổ cũng đã là phục hồi tinh thần lại, mắt lộ ra hung quang hướng về Lý Vân Trạch lạnh giọng rít đảo. Rút ra bảo đao Dương Chí muốn tiến lên hỗ trợ, lại là bị một bên Công Tôn Thắng cấp ngăn cản xuống dưới tướng quân nói, không cần người rút. Có thể. Đội vàng Dương Chí chỉ vào bên kia lão hổ đó là mãnh hổ a. Không cần lo lắng. Công Tôn Thắng loát cần mà cười ngươi không nhìn thấy tướng quân tin tưởng mười phần, trường thương đều là dùng thương bính về phía trước sao? A. Dương Chí càng thêm kinh ngạc ta còn tưởng rằng hắn là bởi vì khẩn trương lấy phản bên kia men say đi lên Lý Vân Trạch, đã là cùng mãnh hổ chiến ở cùng nhau. Mãnh hổ chẳng những nhanh đuốt sắc bén, hơn nữa này cường đại uy hiếp lực cùng tiếng hô, có thể cực đại ảnh hưởng đến đối thủ tinh thần trạng thái. Người thường gặp được loại tình huống này, thậm chí sẽ bởi vì quá mức với kinh hách mà thủ tốc nhún ra không thể động đậy. Cũng may cái này đối Lý Vân Trạch không có hiệu quả, hắn chính là quanh năm suốt tháng ở trên chiến trường lăn lộn người, thây sơn biển máu đều đi qua, kẻ hèn hổ gầm tính cái gì? Lại có chính là mãnh hổ tốc độ cực nhanh, so sánh với nhân loại tới nói hoàn toàn nghiền áp tính. Hơn nữa hổ trưởng có được khổng lồ lực đạo, một cái tát xuống dưới trường thượng tấn đả kích lực đạo. Lý Vân Trạch cường hóa lực lượng lại không có cường hóa thân hình, cho nên là dùng trong tay đại thương căng ra cùng mãnh hổ chi gian khoảng cách. Hắn mỗi một lần múa may đại thương, đều sẽ tạm mãnh hổ ngao ngao kêu. Tạm mấy thương lúc sau, Lý Vân Trạch đống nhiên tỉnh ngộ lại đây võ nhị lang đánh hổ đó là dùng nắm tay. Ta cũng không thể ném vào tử. Ngay sau đó hắn nắm lấy cơ hội lựa chọn ở mãnh hổ nhảy thân dựng lên thời điểm, dứt khoát vứt bỏ đại thương, trực tiếp một cái hoạt sạn thẳng đến mãnh hổ mà đi. bên kia Dương Chí cùng Công Tôn Thắng nhìn thấy Lý Vân Trạch lực lớn vô cùng thương pháp lợi hại, áp chế kia mãnh hổ, đều đã là mặt lộ vẻ ý cười. Không ngờ Lý Vân Trạch cư nhiên ném xuống đại thương chơi gần người, thật là dọa hắn đều toát ra tới. Hoặc sạn bên trong Lý Vân Trạch, thừa dịp mãnh hổ từ chính mình đỉnh đầu sẽ qua, dứt khoát lưu loát hai chân hướng lên trên vừa dẫm, chiêu này là Chu Đồng dạy hắn con thỏ đặc ưng. Thật lớn lực đạo đánh sâu vào hạng, mãnh hổ trực tiếp bị đập lên. Lý Vân Trạch nhanh chóng đứng dậy, thừa dịp mãnh hổ rơi xuống thời điểm, trực tiếp một cái thiết sơn dựa đâm qua đi, đánh vào lặc trên mặt. Thật lớn lực đánh vào, trực tiếp đâm chặt đứt mãnh hổ xương sườn. Mãnh hổ kêu thảm ngã trên mặt đất, Lý Vân Trạch đi theo phi thân nhào lên một cái khuỷu tay đánh thật mạnh nện ở mãnh hổ phía sau lưng thượng. Thành ngữ nói lưng hùm vai gấu, này mãnh hổ phía sau lưng là thật sự cực hạn cường tráng. Lấy Lý Vân Trạch kia khủng bố lực đạo khuỷu tay đánh xuống đi, cư nhiên không tạm đoạn cuộc sống. Bất quá này một kích cũng thành công đem mãnh hổ cấp tạp nằm sấp xuống. Lý Vân Trạch một tay đè lại mãnh hổ, vô cùng bàng bạc lực lượng bộc phát ra tới, đem này gắt gao ấn ở trên mặt đất. Mặt khác một bàn tay nắm thành lẩu điêu đại nắm tay, điên cuồng một quyền tiếp một quyền hướng này chán thượng loạn tạm. Liên tục gặp bị thương nặng mãnh hổ sinh mệnh lực mà cường, như cũng là ở liều mạng dãy rủa bên trong. Một đôi chân trước không ngừng đào đất, sinh sôi đào ra hai cái hố ra tới. Trên dưới 100 quyền đi xuống, mãnh hổ dãy rủa rốt cuộc là bắt đầu yếu bớt, này hốc mắt lỗ mũi lỗ tai hổ khẩu đều bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy huyết. Rốt cuộc động vật cùng nhân loại giống nhau, nhất mấu chốt quan trọng khí quan chính là đầu. Cho dù là có cứng rắn đầu lâu bảo hộ, nhưng Lý Vân Trạch lực lượng đã là đạt tới nhân loại cực hạn trình độ, nhiều như vậy quyền đi xuống liền tính không tạm thoái đầu lâu, cũng tạm ra nào chấn động tới. Ở côn kích thích hạ, đã là đỏ mắt Lý Vân Trạch không có chút nào dừng tay ý tứ. Một quyền đi xuống phanh 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 lại tới thượng trên dưới 100 quyền, thẳng đến đem mãnh hổ đầu lâu cấp sinh sôi tạt nát, lúc này mới thật mạnh thở hổn hển khẩu khí thu tay lại. Chờ đến hắn đứng thẳng thân hình hủy diệt mồ hôi trên trán, nhìn về phía cách đó không xa Dương Chí cùng Công Tôn Thắng thời điểm, bên kia hai người đã là vê đút trạng thái. Bọn họ biết Lý Vân Trạch thực lực cường hãn, thậm chí đã từng đơn người độc kỵ lấy bản thân chi lực diệt mấy chục mã tặc. Nhưng đó là ở trang bị chỉnh tề, đặc biệt là có cung tiễn nơi tay dưới tình huống. Lấy Lý Vân Trạch thần phong tới nói, một mũi tên bắn thủng mãnh hổ đôi mắt không thành vấn đề. Nhưng không thành tưởng, Lý Vân Trạch cư nhiên lựa chọn nhất nguyên thủy bạo lực phương thức, dùng nắm tay. Thật là đáng sợ. Cư nhiên dùng nắm tay đem một đầu mãnh hổ cấp truy đã chết. Một trận gió núi thổi qua, cả người đổ mồ hôi đầm địa, Lý Vân Trạch đã chịu gió thổi đánh cái giật mình, cảm giác say dần dần tan đi trong óc bên trong lý trí chiếm cứ thượng phong. Nhìn dưới chân đã là không có động tĩnh mãnh hổ, hắn cũng là nghĩ lại mà sợ. Đều do kia ra rượu. Nếu không phải uống xong rượu nhạt kính phía trên, Lý Vân Trạch là tuyệt đối sẽ không chủ động vật lộn mãnh hổ. Cũng may kết quả còn xem như không tồi, duy trì nhân thiết không nói còn sáng tạo một cái đủ để danh truyền thiên cổ giai thoại. Đem đã là chảy ra lấy máu, run nhẹ nhẹ nắm tay thu được sau lưng, Lý Vân Trạch ngẩng lên cằm hừ một giọng nói còn đứng làm chi, lại đây thu thập này đại trùng kéo dài tới dưới chân núi đi. Phục hồi tinh thần lại Dương Chí cùng Công Tôn Thắng, vội vàng tiến lên lại đây hỗ trợ thu thập. Hai người trong ánh mắt đều là vô tận chấn động cùng kính nể. Quá mãnh, phi nhân loại a cổ chi sở ba vương, cũng bất quá như thế đi. Mãnh hổ bị dây thừng buộc ở hai con ngựa trên lưng ngựa, từ Dương Chí nắm con ngựa xuống núi. Lý Vân Trạch thượng chính minh mã, lặng yên thu thập trên nắm tay miệng vết thương. Công Tôn Thắng còn lại là bi thôi như cũ dẫn ngựa chiếu cố còn ở ngáy ngủ thạch tú. Một đường xuống núi đi tới Dương Cốc huyện nha bên trong, toàn bộ huyện thành tất cả đều sôi trào. Tấu chương xong, chương 269 Võ Nhị Lang muốn nhập biện lương thành, Thái Nha nội tương mời trước ngựa Dương Cốc chi huyện rất muốn Lý Vân Trạch tấu chết mãnh hổ, càng muốn như vậy mãnh nam ở chính mình thủ hạ làm việc. Rốt cuộc cảm giác an toàn 10 phần á chỉ tiếc đương biết được Lý Vân Trạch thân phận lúc sau, sở hữu ý niệm tất cả đều là nháy mắt biến mất. Một phen thương nghiệp thổi phồng sau, chi huyện tướng công đem đánh hổ tưởng thưởng hai tay dâng lên. Rời đi huyện nha, tìm địa phương tốt nhất tiểu lầu, mời tới nổi tiếng nhất đồ tể hạ gia hổ, dư lại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều ở tiểu lầu nhóm làm thành thức ăn. Lý Vân Trạch tiếp đón huyện nội các bá tánh cùng nhau tới nếm thức ăn tươi, phân không đến thì uống khẩu canh tổng vẫn là có thể có. Tiêu chế hảo gia hổ, giao cho vẫn luôn ảo nao chính mình không có chính mắt thấy Lý Vân Trạch đánh hổ thạch tú một đường gõng, mấy người lần nữa xuất phát tiến lên 10 dư ngày đến biện lương thành. Khai Phong phủ vẫn là kia tòa đông kinh thành, lấy một quốc gia chi lực dưỡng trong thiên hạ nhất phồn hoa giàu có và đông đúc nơi. Thành phố này tập trung thời đại này toàn thế giới trong phạm vi gần như 1/3 tài phú, này giàu có trình độ cùng sinh hoạt trình độ, có 1/2 thiên hạ. Tưởng tượng đến thành phố này tài phú ngập trời, cuối cùng đều rơi vào đám kia ăn mặc da thú dã nhân trong tay, Lý Vân Trạch căm giận phun nước miếng. Cứt cho giống nhau vô năng quá ra, 100 triệu người đánh không lại mấy chục vạn dã nhân. Đổi làm hán đường thời kỳ, dã nhân trong bộ lạc cẩu đều cấp đấu. Đối với Huy Khâm nhị đế, Lý Vân Trạch trong lòng chỉ có phỉ nhổ cùng kinh thường. Chứ bỏ đùa bỡn quyền thế ở ngoài, cái gì cũng không biết làm. Cướp lấy bọn họ giang sơn, không hề tâm lý gánh nặng đáng nói. Lại tưởng tượng, những cái đó như hoa như ngọc đế cơ nhóm, bị dã nhân thay phiên lăn lộn thật là phí phạm của trời, vẫn là làm chính mình còn cứu vớt này đó vận mệnh nhiều trông gai đế cơ, dùng sức an ủi tới càng tốt. Ít nhất còn có thể sinh hoạt ở quê hương, mà không phải bị mang về băng thiên tuyết địa dã nhân trong bộ lạc chịu tra tấn. Thạch Tú bọn họ đều ở cảm khái biện lương thành phồn hoa, mà Lý Vân Trạch lại là hoài khác tâm tư, lần thứ tư tiến vào này tòa thiên hạ đệ nhất thành. Đầu tiên là đi su mật viện phục mệnh, cuối cùng liền đi chính mình ở cấm quân bên trong chỗ dựa, cấm quân thái úy Trần Tông Thiện Trần thái úy trong nhà bái phòng. Cao Cầu vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội tốt đối Lý Vân Trạch hạ tử thủ, lớn nhất nguyên nhân chính là có Trần Tông Thiện ở một bên giữ gìn. Đối với am hiểu ôm quyền Triệu Cát tới nói, Cao Cầu là chính mình dùng để nhìn cấm quân cho săn không sai, khá vậy không có khả năng đem sở hữu ra hỏa cái đều giao ở chó săn trong tay. Cho nên Trần Tông Tiện cùng với dư vài vị cấm quân thái úy, dùng để cho nhau chế hành cũng không phải là cao cầu có thể động. Mang theo lễ vật đi tới Trần thái úy trong nhà, vừa thấy mặt Lý Vân Trạch lại là nhíu mày. Trần thái úy sắc mặt không được tốt. Không sao. Trần thái úy nhìn ra Lý Vân Trạch tâm tư, xua xua tay quên bất quá là thân thể không khỏe thôi, đừng lo. Dứt lời nói sang chuyện khác tới rồi quan gia Triệu Kiến Thượng định chính là 5 ngày lúc sau, vừa lúc mở tiệc chiêu đãi Liêu Quốc đặc phái viên. Không cần quá mức lo lắng, quan gia chỉ là nghe nói sự tích của ngươi muốn trông thấy mà thôi. Lý Vân Trạch gật đầu minh bạch. Đừng nói thêm cái gì, càng đừng nhiều làm cái gì. Trần Thái Úy dặn dò nói quan gia hảo hưởng lạc, yêu thích tranh chữ tu đạo ít tử diễm khúc linh tinh. Này đó ngươi không hiểu, liền làm không biết chính là. Kỳ thật ta thật sự thực hiểu, không dám nói đại sư cấp bậc, khá vậy ít nhất coi như là tình thông này nói. Trong lòng lời nói khó mà nói ra tới, Lý Vân Trạch chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Trong triều chư vị không cần đi bái phỏng, duy độc thái tướng công không thể không đi. Trần Thái Úy dụng tâm dạy dỗ nói thái tướng công quyền khuynh thiên hạ không nói, hơn nữa vẫn là cái lòng dạ hẹp hòi. Ngươi cùng kia đại danh phủ lương trung thư giao hảo, trong triều trên dưới sớm đã đem ngươi coi là này vây cánh. Nghe đến đó, Lý Vân Trạch đều là có chút ốc. Ta chính là cho bọn hắn ra đưa lễ nạp thái mà thôi, tặng lễ làm việc này ở đại tống không phải thiên kinh địa nghĩa sao, như thế nào liền thành nhân ra vây cánh? Thái tướng công rất là coi trọng ngươi. Trần Thái Úy nói còn chưa nói xong hắn bí mật mang theo không có gì trong quân người, hơn nữa ngươi lại như vậy tuổi trẻ, không nói được sẽ dụng tâm bồi dưỡng với ngươi. Nếu không nói, nếu là vô thái tướng công ở quan gia trước mặt góp lời, quan gia lại như thế nào sẽ tuyên ngươi tới gặp? Ai này nội bộ con vòng, Lý Vân Trạch đó là vừa nghe liền hiểu, rốt cuộc hắn xem qua, trải qua quá thật sự là quá nhiều, tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú. Cảm thấy buồn cười địa phương ở chỗ, chính mình cư nhiên cũng có trở thành kẻ phản bội thành viên một ngày. Trần Thái Úy lại là cho rằng Lý Vân Trạch ở tiết hận không có sớm một chút đi lên thái kinh phương pháp, hơi hơi mỉm cười loát cần mà nói không cần như thế. Có thái tướng công coi trọng, ngươi ngày sau tất nhiên thăng chức rất nhanh, như là lần trước đánh Tây Hạ thời điểm quân công không bị đoạn, lần này Bình Diện Sơn tặc quân công cũng có thể đưa tới quan gia trước mặt chính là thái tướng công đang âm thầm xuất lực. Hơn nữa nói tới đây, Trần Thái Úy sắc mặt ngưng trọng lên, ngươi cùng kia cao cầu xấu xa, về sau chỉ có thái tướng công có thể bảo vệ ngươi. Thân thể của mình chính mình rõ ràng, Trần Thái Úy biết chính mình thời gian vô nhiều, về sau nếu là không người làm chỗ dựa, kia cao cầu tất nhiên sẽ đối Lý Vân Trạch xuống tay. Đại Tống đã bao nhiêu năm, thật vất vả mới ra một cái như thế mai hùng niên thiếu danh tướng thôi, nói cái gì cũng không thể như vậy chết ở người một nhà trong tay. Tuy rằng người một nhà hấu người một nhà là đại tống truyền thống, nhưng Trần Thái Úy vẫn là muốn giữ được Lý Vân Trạch. Đối mặt Trần Thái Úy chân thành quan tâm, Lý Vân Trạch cũng là có chút cảm động. Hắn kỳ thật rất tưởng nói ta chỉ là vì cảm thụ nhân sinh kiểu khác, thể nghiệm không giống nhau cách sống mà thôi. Nếu là thật muốn động thủ, một giây là có thể đem Biện Lương Thành bị bắt lấy. Thật không phải ở khoác lác. Từ thế giới hiện đại vận tới rộng lượng vật tư, kéo một chi đội ngũ quét ngang Biện Lương Thành cấm quân, công chiếm này tòa trong thiên hạ nhất giàu có và đông đúc thành thị không hề khó khăn đáng nói. Nhưng Lý Vân Trạch phía trước đã là hưởng thụ quá nhiều lần hoàng triều tranh bá kiếp sống, lúc này ở thủy hử chuyện trong thế giới chỉ nghĩ quá một đoạn thời gian nhân sinh kiểu khác. Lời này nếu thật là báo cho Trần Thái Úy, không phải bị hắn coi như đã phát rối loạn tâm thần đưa đi thái y địa viện, chính là đương trường gọi người bắt lấy phản tặc. Khó được một phen giao tình, không cần như thế, vẫn là trước sau vẹn toàn đi. Nghĩ đến đây, Lý Vân Trạch đứng dậy tiếp đón bên ngoài Thạch Tú đem lễ vật lấy tiến vào. Đương Thạch Tú khiêng ra hổ đi vào phòng khách thời điểm, Trần Thái Úy trong lòng được an ủi đứng dậy tiếp nhận, ha 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 ha, hảo a thứ tốt. Chúng ta võ nhân tốt nhất vật ấy. Này trương gia hổ toàn thân trên dưới không có miệng vết thương, chắc là thần tiễn thủ một mũi tên lọt vào trong tầm mắt. Bên kia Thạch Tú không làm, đem Lý Vân Trạch coi như thần tượng sùng bái hắn, lập tức ngạnh cổ thông nôn này, mãnh hổ chính là nhà ta tướng quân dùng nắm tay sinh sôi truy chết. Ngày ấy ở Dương Cốc huyện cảnh Dương Cương việc này không người không biết không người không hiểu, trong tay cầm gia hổ Trần Thái Úy nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, hắn căn bản không dám tin tưởng trên đời này cư nhiên có người có thể đủ bàn tay Trần đánh thắng mãnh hổ. Nhưng Thạch Tú nói nôn chi chuẩn xác, một bên Lý Vân Trạch cũng không có phản bác. Người này lời nói. Trần Thái Úy xoay người nhìn về phía Lý Vân Trạch chính là thật sự. Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười cũng không nói nhiều, cất bước đi tới một bên gỗ tử đàn chế tạo bàn trà bên, duỗi tay vỗ vỗ. Gỗ tử đàn là sở hữu bó củi bên trong nhất kiên cố, tuy nói không có sắt thép kiên cố khá vậy chỉ ở sau kim loại. Thử thử lúc sau, Lý Vân Trạch nín thở ngưng thần vận kinh với quyền, ngay sau đó thở sâu một quyền nện ở án kỷ thượng. Cứng rắn như gỗ tử đàn án kỷ, ở Lý Vân Trạch khủng bố lực lượng dưới, bị một quyền tạt bay. Chính mắt kiến thức Lý Vân Trạch khủng bố lực lượng, Trần Thái Úy nhưng xem như tiểu đao kéo nông khai mắt, đây là người có thể làm ra tới chuyện này sao? Hắn chính là phi thường rõ ràng gỗ tử đàn có bao nhiêu cứng rắn. Có như thế cường hãn lực lượng, dầu đổ bìm leo cũng đều không phải là không có khả năng. Hào hào hào. Trần Thái Úy liên tục gật đầu, nhẹ vô về trong tay rắn chắc ra hổ, sau một lát lại nhét tới rồi Thạch Tú trong tay đi. Lý Vân Trạch nhướng mày, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Khai Phong phủ tướng công Thái Úy nhóm, tự nhiên là không thiếu ra hổ. Trần Thái Úy duỗi tay nhẹ vô về ra hổ, ánh mắt bên trong cũng là không tha chi sắc, nhưng như thế có ý nghĩa có chuyện xưa ra hổ, ngươi hẳn là đưa cho càng thêm quan trọng người. Không cần nhiều lời cũng biết, Trần Thái Úy nói chính là Thái Kinh. Thái Úy không cần nhiều lời. Lý Vân Trạch dứt khoát xua tay đứng dậy, chẳng lẽ là đương mỗi là lợi thế người không thành. Kẻ hèn một trương ra hổ thôi. Thái úy hảo sinh lưu chữ chính là. Nói xong lúc sau hướng về Thạch Tú nháy mắt, ngay sau đó hành lễ cáo từ rời đi. Không ngờ Thạch Tú cái này lăng đầu thanh hoàn toàn không hiểu Lý Vân Trạch ám chỉ, liền như vậy ngây ngốc bưng ra hổ đi theo ra tới. Chờ ăn Lý Vân Trạch một chân lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, lại vội vàng chạy về đi đem ra hồ bông. Như thế Sa Điêu phản ứng, cũng là làm Trần Thái Úy nhạc hoài. Lý Vân Trạch ở Biện Lương thành nội mua tòa nhà cửa, cũng là hắn lần đầu tiên lại đây Biện Lương thành thời điểm chủ quá kia ra. Không sai, chính là Tây Môn đại quan nhân bạn tốt, có một vị thái giám cha nuôi Trần Kính Tế Trần Nha Nội. Chẳng qua Trần Nha Nội bị Tây Môn Khánh liên lụy, tao ngộ cao cầu trả thù ra sản tịch thu không nói, người còn bị súng quân đi chân trời góc biển câu cá. Đến nỗi Trần Nha Nội vị kia cha nuôi, nghe nói ở trong cung rất là có thể nói được với lời nói vương thái giám, toàn bộ hành trình một cái thí cũng không dám phóng. Nghe nói Trần Kính Tế Trần Nha Nội ở chân trời góc biển câu cá thời điểm, bị sóng biển cuốn đi lại vô tung tích. Đến nỗi nói là thật sự bị sóng biển cuốn đi vẫn là bị người đẩy xuống biển đi bị cá, vậy không ai biết. Trần Nha Nội nhà hắn này tòa nhà cửa bị xung công, mua nổi người ngại đen đủi, mua không nổi còn lại là chỉ có thể nhìn, cuối cùng là Lý Vân Trạch ra tiền mua tới, làm chính mình ở Biện Lương thành nơi đặt chân. An bài hảo mọi người chủ hạ, nghỉ tạm 2 ngày Lý Vân Trạch an bài Dương Chí đi cấp Thái Kinh tặng lễ vật. Kẻ phản bội sao, không tiến lễ vật còn không biết xấu hổ nói chính mình là thái tướng công bê cánh. Bất quá Dương Chí trở về thời điểm, thần sắc lại là có chút cổ quái. Thế nào? Lý Vân Trạch buồn cười đánh giá là tịch thu lễ vật, vẫn là đem ngươi cấp đuổi ra ngoài. Lễ vật thu. Dương Chí đáp lại nói bất quá thái phủ quản gia nói, trước nhị ngày đã thu được tướng quân đưa đi ra hổ. Nói thái tướng công biết được đây là tướng quân thân thủ đánh hổ, rất là vui mừng còn khen tướng quân vũ dũng tới. Lý Vân Trạch cùng Công Tôn Thắng một chút liền minh bạch, đây là Trần Tông Thiện Trần Thái Úy đem kia trương ra hổ chuyển cho Thái Kinh. Ai? Lý Vân Trạch trong lòng cũng là một tiếng cảm khái là người tốt, ta cũng không thể thực xin lỗi hắn. Vậy chỉ cần Trần Thái Úy trên đời một ngày, ta liền một ngày không mặc hoàng bào. Trần Thái Úy bệnh không nhẹ, chẳng sợ gần là lược hiểu ý thuật Lý Vân Trạch, cũng có thể nhìn ra được tới hắn thời gian vô nhiều. Cho nên loại này lời thề, cũng chính là an ủi chính mình thôi. Mà Lăng Đầu Thanh Thạch Tú, còn ở nghi hoặc bẻ bẻ cái gì ra hổ? Tướng quân không phải chỉ đánh một con hổ sao? Mọi người tất cả đều lười đến phản ứng hắn, bên kia Dương Chí tiến lên một bước nói tiếp rời đi thời điểm, gặp gỡ Thái phủ đại công tử. Nga, Thái Du. Lý Vân Trạch gật gật đầu như thế nào, hắn làm ngươi cho ta tiện thể nhắn, nói là trạng vạng muốn mời ta uống rượu. Dương Chí mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc tướng quân như thế nào biết được. Quả thực chính là như ở một bên nhìn giống nhau. Hắn người này ta hiểu biết, chính là vì thiên tài. Lý Vân Trạch sái nhiên cười ước chỗ nào, Phàn Lâu. Không phải Phàn Lâu. Nói đến cái này, Dương Chí thần sắc càng thêm cổ quái lên ước chính là trước ngựa phố, tiền tài hẻm, Lý Sư Sư nhà chứa. Lý Sư Sư tên tuổi cực đại, cùng thôi niệm đồ cũng xưng Biện Lương song tuyệt danh tác nhất thời. Bình thường người đừng nói là nghe khúc uống rượu, chính là thấy thượng một mặt cũng là không thể được, ít nhất đến trăm quán khởi bước. Giống như là nguyên tắc bên trong Tống Giang cầu kiến Lý Sư Sư, vì thấy nàng một mặt liền tiêu phí trăm lượng hoàng kim. Lý Vân Trạch cũng không nghĩ tới Thái Du cư nhiên sẽ ước ở Lý Sư Sư chỗ đó, bất quá hắn thực mau trở về quá thần tới sái nhiên cười. Cũng hảo. Đợt, bái tạ thư lưu 202104171913175610 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thượng thiện bái tạ các vị các lao gia duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Đấu chương xong, chương 270 võ nhị lang dự tiệc tiền tài hẻm, Lý Sư Sư rót rượu ước tam trước ngựa phố, tiền tài hẻm, Lý Sư Sư nhà chứa. Chính nhà chính tử ngoại có một gốc cây liễu rủ, cành liễu cành lá cùng rèm cửa tương đối, mơ hồ có thể thấy hoàng hôn ánh chiều tà sái lặng dưới, trong viện anh đào bóng cây rừng ở lưới cửa sổ phía trên, xưng được với một tiếng tình thơ ý họa. Chẳng qua này chỗ sân cũng không phải người thường có thể tiến vào, từ được triệu cắt lọt mắt xanh, Lý Sư Sư nơi này chính là phi quan to hiển quý không được tới cửa. Nguyên nhân chính là như thế, cũng có kia toan văn nhân người viết đầu toàn thơ tên là Truy Vãng Tích Hồi Ước Di Vãng có thể tới cửa nhật tử. Triệu cắt là cái nghệ thuật gia, yêu thích lãng mạn phong nhã việc. Lý Sư Sư thân phận tự nhiên là không thể tiếp vào cung trung, hắn cũng không làm này như vậy không tiếp tục kinh doanh trở thành cá chậu chim lồng chim hoàng yến, như cũng là cho phép này gặp khách uống rượu, thổi kéo đàn hát khụ khụ là sướng từ đạn khúc đánh cái trà đây. Đương nhiên, lại sau này hạng mục vậy đã không có. Cũng chính bởi vì vậy, thân phận không đủ hoặc là không phải chứ danh tài tử, cũng vô pháp nhập này biệt môn. Lý Vân Trạch nhập viện từ phía trước, liền nhạy bén nhận thấy được phụ cận có không ít đám cọc, hẳn là đều là hoàng thành tư nhân thủ. Thái úy, chờ ở cửa Thái Du thấy hắn, lập tức cười ha ha tiến lên thân thiết nắm lấy hắn tay lúc trước Phàn Lâu từ biệt, không ngờ đã là như diều gặp gió chín vạn dặm, nhưng xưng một tiếng Thái úy. Tướng công giễu cợt, bất động thanh sắc rút ra tay, Lý Vân Trạch từ Dương Chí trong tay mang tới một cái hộp gấm đưa cho Thái Du luôn nói mộ trong lòng vẫn luôn nhớ tướng công, cũng chưa bao giờ quên tướng công vì mộ xuất lực tương trợ việc. Lần này tiến đến Biện Lương thành làm việc, thuận đường mang theo một chút thổ đặc sản, mong rằng tướng công không cần ghét bỏ. Đều nói hổ phụ vô quyền tử, lời này ở Thái Kinh Thái Du phụ tử trên người không có tác dụng, này Thái Du chính là cái tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng nha nội. Tiếp nhận một gấm, lập tức không quan tâm hiện trường mở ra kiểm tra thực hư. Này phân diễn xuất, thật là làm người cười nhạo. Hổ gấm nội là thật dày một đại chồng giao tử, hơn nữa mặt trán không nhỏ xem Thái Du là cười nở hoa. Giao tử tuy rằng vẫn luôn đang không ngừng mất giá, nhưng bởi vì Thái Kinh thâm phủ kinh tế chi đạo, mỗi năm phát hành bạn mới tử đều ở thị trường thừa nhận năng lực nội, cho nên giá trị còn xem như có thể. Bất quá chờ đến Thái Kinh thôi trước lúc sau, này giao tử bị triều đình cùng quan gia coi là phát tài công cụ liều mạng phát, cuối cùng dẫn tới trở thành thế giấy. Thái Kinh sở dĩ có thể làm được hiện giờ quyền khuynh thiên hạ vị trí, tự nhiên không phải bởi vì hắn thư pháp đến triệu cắt thưởng thức, hoàn toàn là bởi vì hắn hiểu kinh tế chi đạo có thể lộng tới tiền tới duy trì triệu cắt kia phong hử dự đại mặt mũi công trình. Đúng là yêu cầu tiền tài đi đánh sâu vào thượng vị Thái Du, trắng non trên mặt tràn đầy chân thành tươi cười. Hắn ma lưu thu thập hảo giao tử, ngay sau đó tiến lên trực tiếp kéo Lý Vân Trạch thủ đoạn, cùng hắn sóng vai đi vào. Đến nội Dương Tri Ân, lưu tại bên ngoài trông coi ngựa, ở bên đường ăn chút quán ven đường là được. Mắt thấy Thái Du cầm dao tự ở trong viện đánh thưởng, cho dù là Lý Vân Trạch cũng là mí mắt luật ngày. Hợp lại gia hỏa này nói là thỉnh chính mình uống rượu, lại là đánh chính mình ra tiền tính tiền tâm tư. Đến, trong nhật ký lại cho hắn nhớ thượng một cái, đến lúc đó đánh giá nếu là liền đi chân trời góc biển câu cá cơ hội đều không có. Một đường quá sân vào phòng trong, chuyển bước đi tới phòng khách bên trong. Nơi này đã là an bài hảo yến hội bàn tiệc, thức ăn tinh mỹ rượu hương bốn phía, tuyệt đối thượng cấp bậc. Phòng khách bên trong trừ bỏ lập mấy cái thị nữ ở ngoài, cũng không Lý Sư Sư thân ảnh. Người ta cựu biệt gặp lại. Ngồi xuống lúc sau, nhiệt tình Thái Du tự mình vì Lý Vân Trạch rót rượu hôm nay tất đường không say vô bể. Lý Vân Trạch khách khí hai câu, bưng lên chén rượu uống ly chung rượu. Ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, thần sắc nghi hoặc vì sao không thấy Lý đại gia. Ha ha ha. Thái Du trêu chọc võ huynh đệ thật là người có cá tính, nhớ mãi không quên thấy mỹ nhân nột. Cầm Lý Vân Trạch thổ đặc sản, ngay cả xưng hô đều thăng cấp thành huynh đệ, so với hắn lao tử Thái Kinh tới nói, Thái Du thật là kém quá nhiều. Đừng nóng nội. Thái Du một bộ đồng đạo người trong đáng khinh tươi cười, Lý đại gia luôn là muốn rửa mặt trải đầu một phen, người ta huynh đệ ăn trước rượu chờ chính là. Uống lên nửa bầu rượu, ăn vài đạo đồ ăn. Thời gian đi qua hơn 15 phút, bên kia rèm châu lúc sau mới chuyển đến tiếng bước chân vang. Ánh mắt đầu tiên thấy từ phía sau bức rèm che đi tới Lý Sư Sư, Lý Vân Trạch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cùng tính khang trong thế giới Lý Sư Sư hoàn toàn bất động. Hắn cũng không hiểu nghệ thuật ra ý tưởng, đổi làm là hắn nói, nếu thu dùng mọi tử tất nhiên là sẽ an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không lại làm này xuất đầu lộ diện. Nghệ thuật ra thế giới, thật là không hiểu a, lúc sau Lý Vân Trạch mới là nghiêm túc đánh giá lên. Nói đến ấn tượng đầu tiên, không hề nghi ngờ chính là trước mắt mọi tử có đại hung hiện ra. Thời tống nữ tử mặc quần áo đặc điểm chính là nội y ngoại xuyên thả thượng thân nhiều vì thấp áo ngực phục, này liền đem đại hung hiện ra thực rõ ràng bày ra ra tới. Loại này xuyên đắp phong cách giới, Lý Vân Trạch ánh mắt đầu tiên sở chú ý chính là đại hung hiện ra, cũng đúng là bình thường. Lại lúc sau, hắn mới nghiêm túc đánh giá vị này danh khắp thiên hạ, cho dù là ngàn năm lúc sau đều thanh danh như cũ Lý Sư Sư. Mặt sức tam bạch trang, sơ cao búi tóc, cái hoa quan. Người mặc dao lãnh tay áo bó thượng áo ngắn, nội xuyên cân vạt trung đơn, ngoại khoác bí bạch, bát mang trừng rũ, váy áo thượng hoa văn trang trí hết sức hoa mỹ. Một đôi mỹ nhãn nhi đếm không hết phong lưu quay lại, lúc nhìn quanh đều có dạng dỡ chi huy. Không thể không nói, Lý Sư Sư có thể danh chấn thiên hạ là có nguyên liệu thật, này phân giơ tay nhấc chân chi gian rơi ra tới khí chất, thật là phi thường có lực hấp dẫn. Như là Thái Du loại này trong nhà thê thiếp thành đàn, đã là sắc cùng hồn thụ. Mà Lý Vân Trạch nơi này, lúc đầu kinh diễm lúc sau, thực mau liền khôi phục bình thường, trong ánh mắt chỉ còn lại có thưởng thức. Không nói ở hiện đại internet thời đại tiếp thu quá vô số các loại thần thuật thêm vào dưới mỹ nhân nhi tẩy lễ, chỉ cần là nói hắn Lý Vân Trạch hành hành muôn vàn thế giới, cái dạng gì xinh đẹp muội tử không có quá. Hồng lâu mộng trong thế giới càng là các cụ đặc sắc muội tử tất cả đều có. Trước mắt Lý Sư Sư Lý đại gia thật là thực xuất sắc, khá vậy còn không đến làm Lý Vân Trạch thất thố trình độ. Thấy Thái Du thần sắc, Lý Sư Sư trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh miệt chi sắc. Đối tượng Lý Vân Trạch ánh mắt thời điểm, Lý Sư Sư lại là hơi hơi sửng sốt. Nàng chính là cố ý mị lực mãn phân ra tới. Thái Du loại này ăn chơi chắc táng nha nội là nàng nhất phiền chán, nhưng dù sao cũng là Thái Kinh Thái tướng công trưởng tử, thật là không hảo cự tuyệt. Cho nên liền nghĩ vừa ra tới liền trước câu hỏa, làm cho bọn họ hỏa đại ngoại chịu không nổi, tự nhiên liền sẽ chủ động trốn chạy tìm Thủy Liêm động dập tắt lửa đi. Nay liên tình nàng lại đi dối trá khách sáo xã giao, lãng phí thời gian. Không ngờ, Thái Du mang đến khách nhân ánh mắt cư nhiên như thế thanh triệt. Hơn nữa ánh mắt chi giàn chi có một cổ khác khí độ, có vẻ là như vậy hạc trong bầy gà không giống người thường. Này phân khí độ nàng giống như ở đâu gặp qua. Nghĩ tới, vị kia hồi lâu tương lai quan gia trên người liền có loại này bệ nghệ và vật, thiên hạ đều ở ta tay khí thế. Còn ở kinh ngạc là lúc, bên kia Thái Du đã là đứng dậy cười ha hả ý bảo Lý đại gia tới, mau mau mời ngồi. Gặp qua tướng công. Lý Sư Sư khép cười một tiếng hành lễ, ngay sau đó nhìn về phía Lý Vân Trạch xin hỏi vị này chính là Lý đại gia chỉ lo gọi võ thái úy chính là. Hoa hoa cố kiệu mỗi người nâng, Lý Vân Trạch hánh diện có ra tiền, tâm tình rất tốt Thái Du cũng sẽ cho hắn nâng kiệu. Dù sao là võ nhân, kêu thượng một tiếng thái úy ai đều sẽ cao hứng. Lý Sư Sư mặt đẹp thượng hiện lên một mặt dị sắc, như vậy tuổi trẻ là có thể làm được thái úy, không phải rất có địa vị chính là rất có bản lĩnh. Gặp qua thái úy, không cần đa lễ. Lý Vân Trạch nhưng không giống như là Thái Du như vậy không trường hợp, cười xua xua tay ý bảo Lý đại gia mời ngồi. Này phân khí độ, thật là làm Lý Sư Sư càng thêm tò mò. Đảo thượng rượu, thôi bôi hoán chản nói chuyện tiếp lên. Đừng nhìn chỉ là ngồi ở trên bàn cơm ngồi nói giỡn uống rượu, cho dù là Thái Du loại này thân phận cũng đến mấy trăm quán khởi bước, đổi làm tống giang như vậy người bên ngoài, 100 lượng hoàng kim khởi bước. Không có biện pháp, danh khắp thiên hạ chứ danh kỹ thuật công tác giả chính là như vậy có mặt. Lý Sư Sư đối khí chất bất phàm Lý Vân Trạch rất là tò mò, vài chén rượu lúc sau quanh co lòng vòng bắt đầu hỏi thăm. Lý đại gia, ngươi là không biết ta. Tâm tình rất tốt Thái Du bắt đầu vì Lý Vân Trạch thổi phồng, đừng nhìn võ gia huynh đệ tuổi trẻ, lại là ở quan trung cùng Tây Hạ người đánh giặc, diệt quá Tây Hạ tinh nhuệ thiết diều hầu. Lúc sau càng là quét ngang kinh Tây hai lộ các nơi cường đạo cường nhân một phen tuổi phồng dưới, xem như làm Lý Sư Sư sáng tỏ Lý Vân Trạch thân phận. Nói đến cùng cũng bất quá là cái lâm thời sai phái trung cấp quân đem thôi. Nhìn đến Lý Sư Sư sắc mặt biến hóa, cờ bó lớn chỗ tốt Thái Du nương men say bắt đầu tăng giá cả, Lý đại gia cũng biết, lần này võ gia huynh đệ tới Đông Kinh thành, cấp gia phụ đưa lên chính là cái gì lễ vật. Lý Sư Sư che miệng cười khẽ, Thái tướng công cái gì bảo vật chưa thấy qua. Có thể làm tướng công cố ý nói ra, nói vậy không giống người thường. Bên kia Thái Du trực tiếp một cái tát vô vào chính mình trên đùi, lập tức nhạc cười to, Lý đại gia thật là băng tuyết thông minh, võ gia huynh đệ đưa chính là một trương gia hổ. Lý sư sư hơi nhíu mày đẹp, gia hổ tuy rằng hiếm lạ sang quý, khá vậy không đến loại trình độ này, nàng lược hiện nghi hoặc tương tuần chẳng lẽ là bạch hổ gia. Đột biến gen bạch hổ vẫn là thực hi hữu, hơn nữa chính những tứ thánh thú chi nhất bạch hổ, cho nên cực kỳ chân quý. Cũng không phải. Thái Du lắc đầu, chính là bình thường điếu tình bạch hổ. Sư sư không biết. Lý sư sư nhẹ mị cười mong rằng tướng công nói thẳng bẩm báo, để giải sư sư chi hoặc. Men say phía trên Thái Du cười ha ha đem Lý Vân Trạch quyền đánh mánh hổ sự tích giảng thuật một lần, thấy Lý sư sư kia dại ra kinh ngạc bộ dáng, lập tức nhạc ga chính là liên tục vỗ cái bản chính là như vậy, ta phía trước nghe nói việc này thời điểm, chính là cái này biểu tình. Một bên Lý Vân Trạch, thấy ngây ngô cười đến nước mắt đều ra tới Thái Du, bất đắc dĩ lắc đầu, bưng lên chén rượu cho chính mình rót rượu. Sa điêu sung sướng nhiều, vậy làm hắn hảo sinh đi nhạc ga đi. Lý sư sư nghe chính là thần thái liên tục, đôi mắt đẹp không ngừng liếc về phía Lý Vân Trạch. Ôn tồn lễ độ tài tử, cao đàm khoát luận kẻ sĩ, đàm thiếu gian khống chế thiên hạ tướng công thái úy nhóm nàng đều thấy chẳng ấy. Đều là một đám có tâm nhát gan bọn chuột nhắt, thấy chính mình đều chỉ dám trông nhìn, nơi nào như là trước mắt võ nhị lang, xem chính mình thời điểm chưa bao giờ mang che giấu. Hơn nữa có thể nắm tay đánh đại trùng, cho dù là cọp cái cũng là đại trùng a này phân bảng bạc lực lượng. Tưởng tượng đến nơi đây, Lý sư sư nhìn về phía Lý Vân Trạch ánh mắt đã là thủy ý liên tục. Lý Vân Trạch cũng là có chút kinh ngạc, Lý sư sư cơ hồ đã là minh thông đồng, này nhưng cùng hắn trong lòng hình tượng không hợp. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng liền thoải mái. Trong nguyên tắc Lý sư sư vừa thấy Tuấn Tiêu Yến Thanh chính là vừa gặp đã thương, hơn nữa trước kia vẫn là một vị kỹ thuật công tác giả, ngược lại là thực bình thường. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt bất động thanh sắc, cái bàn phía dưới lại là lặng yên ra chân tiến hành thử. Bị liêu chung thời điểm, Lý sư sư cả người đều ngây ngẩn cả người. Từ bị Triệu Cát Quan nhập lồng sắt làm chim hoàng yến, nàng cũng chỉ có thể là dựa vào đùa giỡn những cái đó để mắt khách nhân tới giải buồn. Đáng tiếc vô luận là tài tử vẫn là danh sĩ, tất cả đều là dọa cùng thấy quỷ dường như. Đừng nói cho đáp lại, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Dân gia, nàng thấy Tuấn Tiêu cường tráng hữu lực liền muốn đùa giỡn một phen. Triệu Cát đối nàng càng ngày càng khuyết thiếu hứng thú, mấy tháng đều không thấy được tới một lần, tới uống rượu tấu nhạc sướng khúc liền chạy lấy người càng là thường có việc. Dù sao cũng là con gia, bên người cái dạng gì mỹ nhân đều có. Lâu quán dưới, trong giây lát được đến đáp lại, ngược lại là làm Lý sư sư có chút thất thố. Cũng may bọn thị nữ đều đã là lui ra, một bên Thái Du càng là say rượu đến hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có người phát hiện. Cố nén thủy ý, Lý sư sư đứng dậy bưng bầu rượu, vì Lý Vân Trạch rót rượu nô ra, vì đánh hổ anh hùng tính rượu. Mặt mang ý cười, Lý Vân Trạch duỗi tay tiến lên bưng chén rượu nên đón, không dám nhận, không dám nhận. Rót rượu thời điểm, Lý sư sư ngón út ở Lý Vân Trạch mu bàn tay thượng nhẹ nhàng điểm tâm hạ, đôi mắt đẹp nhẹ chớp làm ý bảo. Lý Vân Trạch lập tức cười. Khi ta là Tề Thiên đại thánh nột. Chương 271 canh ba bái sư đêm học nghệ, Triệu Cát dạ yến khoảng tảng đá lớn nửa đêm canh ba, Lý Vân Trạch lặng yên tránh đi đã là nặng nghề ngủ hoàng thành tư nhân thủ, nhẹ nhàng càng tưởng tiến vào Lý sư sư nhà chứa bên trong. Thời gian này điểm, tất cả mọi người đã là ngủ, hơn nữa từng người phòng nội đều có thùng phân không đến mức đi tiểu đêm ra ngoài. Lý Vân Trạch cất bước đi trước, đi bước một đi tới Lý sư sư chủ ngoài cửa phòng. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy nhà dưới môn, quả nhiên là theo tiếng mà khai. Từ Lý Vân Trạch đưa say rượu Thái Du rời đi lúc sau, Lý sư sư liền lâm vào tâm phiền ý loạn bên trong. Dựa mặt trải đầu lúc sau ngã vào trên giường, lại là lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm hẳn là không cái này lá gan đi, gác tội con ra. Hắn khẳng định không dám tới. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng ngủ phía trước lại là đem bên người thị nữ cấp tiến đến sương phòng nghỉ ngơi. Hơn nữa mau đến canh ba thời điểm, càng là ma xui quỷ khiến lên, lặng lẽ bung ra một xuyên. Mắt thấy canh ba đã qua, bên ngoài lại là không hề động tĩnh. Lý sư sư xoay người ghé vào trên giường buồn bã cười cái gì đánh hổ hảo hán, còn không phải cái nhát gan bọn chuột nhắt. Ta nhưng chưa từng nói qua chính mình là hảo hán. Phía sau truyền đến thanh âm, làm Lý sư sư suýt nữa kinh hô ra tiếng. Theo bản năng muốn đứng dậy, lại là trong giây lát ô một tiếng, bị thật mạnh đè ép trở về. Lý sư sư chuyển qua nga đầu, đôi mắt đẹp như tơ thâm tình nhìn chằm chằm Lâm Thời đồ đệ. Nay đồ đệ chẳng những cực kỳ hiếu học, hơn nữa thiên phú dị bẩm cực kỳ thông tuệ, thậm chí còn có thể trái lại giáo thụ chính mình không biết nhạc lý tri thức, thật là thế gian hiếm thấy kỳ nam tử. Nàng khẽ cắn khỏe miệng nhỏ giọng do hỏi, ngươi là quốc triều tướng quân, không sợ quan gia trị tội ngươi sao? Quan gia? Bởi vì thân mình đột nhiên không khỏe mà ở run rẩy, Lý Vân Trạch hừ lạnh một tiếng, hắn dám trị ta tội, kia ta liền đoạt hắn ngôi vị hoàng đế. Lý sư sư kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Vân Trạch kia kiên nghị khuôn mặt, thật không nghĩ tới này kỳ nam tử cư nhiên như thế cường thế. Lý Vân Trạch duỗi tay đè lại Lý sư sư mặt đẹp, đem này ấn trở về trên vách tường tiểu hài tử đừng nhìn, quay đầu đi. Nay một đêm, Lý sư sư nhà chứa nội bọn tỷ nữ đều là ngủ rất say sưa, chút nào không biết các nàng gia nương tử lặng yên thu một vị người mang vũ khí sắc bén đồ đệ. Sát trời tờ mờ sáng thời điểm, học tập một đêm nhạc lý tri thức Lý Vân Trạch, lặng yên thu thập thỏa đáng trèo tường mà đi. Đến nỗi Lý sư sư, mặt trời lên cao tỷ nữ tiến đến thỉnh nàng rửa mặt ăn cơm thời điểm, phòng nội chỉ truyền đến một tiếng lười biếng tiếp đón chớ có xảo ta, hôm nay ai tới đều không thấy. Ngày hôm sau buổi tối, Lý Vân Trạch lần nữa tiến đến bái phòng học nghệ, để lại mấy trăm triệu học phí lúc sau, lần nữa với hừng đông phía trước lặng yên rời đi. Tới rồi ngày thứ ba buổi tối thời điểm lại là không có tới, bởi vì Triệu Cát khai tiệc tối chiêu đãi Liêu Quốc sứ giả, cộng thêm tiện đường triệu kiến Lý Vân Trạch. Biện Lương Thành hoàng cung Lý Vân Trạch quen thuộc thực, tinh khang thế giới thời điểm trụ quá rất nhiều thời gian. Nguyên bản Biện Lương Thành kỳ thật là một tòa quân thành, ở vào bốn chiến nơi mỗi ngày đánh giặc, cũng không có gì cái gọi là cung điện. Triệu Không Giận ở Trần Kiều bị bộ hạ đưa lên giữ ấm hoàng bào lúc sau, vốn định rời đô, nhưng bởi vì đệ đệ giỏi về chơi dịu mà khiến rời đô kế hoạch vô tật mà chết. Nhiều thế hệ xây dựng thêm tu sửa xuống dưới, nơi này hoàng cung đã là hình thành quy mô. Đặc biệt là Triệu Cắt Nhặt cái tiện nghi đăng cơ lúc sau, vui với hưởng thụ nghệ thuật gia càng là đại quy mô quyền địa xây dựng thêm, tu cái này cùng cái kia điện không nói, còn vòng một tảng lớn nhà dân khu vực tu sửa đại danh đỉnh đỉnh cấm nhạc. Chính là vận hoa thạch cương, từ Thái Hồ Châu đó vận hiếm lạ cổ quái cục đá tới xây địa phương. Nghe nói là bởi vì hưởng thụ quán nhân thế gian tốt đẹp nhất hết thảy lúc sau, Triệu Cắt muốn vĩnh viễn hưởng thụ đi xuống, liền bắt đầu tu đạo cầu trường sinh. Mỗi một ngày ở mộng trong mộng tới rồi tiên cảnh, tỉnh lại lúc sau liền dựa theo tiên cảnh bộ dáng kiến tạo cấm nhạc này tòa hoàng gia lâm viên. Sở dĩ muốn làm hao tài tốn của lại không dùng được hoa thạch cương, chính là bởi vì cảnh trong mơ tiên giới đều là quái thạch, Thái Hồ bên kia cục đá nhất thích hợp. Gần là bởi vì một giấc mộng, liền lăn lộn thiên hạ lê dân dân chúng lầm than, Triệu Cắt bị cho rằng là hôn quân bảng tiền tam không hề nghi ngờ. Vị này đại hôn quân, hôm nay buổi tối chính là ở cấm nhạc nơi này mở tiệc chiêu đãi Liêu quốc đặc phái viên cùng đủ loại quan lại. Cấm nhạc nguyên bản là cư dân khu, mà chỗ hoàng thành đông bắc giáp cảnh Long môn nội lấy đông, Phong Câu môn lấy tây, Đông Hoa bên trong cánh cửa lấy bắc, cảnh Long Giang lấy nam. Chu dài chừng 6 dặm, diện tích ước vì 800 mẫu. Này chỗ lâm viên nơi trốn ký thác nghệ thuật gia Triệu Cắt nghệ thuật hơi thở, đánh vỡ dị vãng một hồ Tam Sơn truyền thống bố cục, nơi nơi đều là tràn ngập tình thơ ý họa. Lý Vân Trạch rục ngựa mà đến, ở Phong Câu ngoài cửa đã bị hoàng thành tư người cấp ngăn cản xuống dưới. Dương Chí tiến lên giao thiệp trở về, mặt mang tức giận trở về, phản phất trên mặt bất đều càng thêm phát thanh này bọn gia hỏa hảo sinh xem thường người, chỉ cho phép tướng quân một người đi bảo, lại còn có không cho cưỡi ngựa. So sánh với dưới, Dương Chí rõ ràng đối với chính mình không thể nhập hoàng thành càng thêm canh cánh trong lòng. Hợp với ngao hai cái buổi tối Lý Vân Trạch, vành mắt có như vậy một chút biến thành màu đen. Rốt cuộc đánh hai buổi tối run run bệnh sốt rét, thức đêm như vậy vẫn khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến tinh thần trạng thái. Hán đỉnh quân thâm mắt đi vào Dương Chí trước mặt, lấy ra một chồng dao tử tắt trong tay hắn dặn dò mang Thạch Tú công tôn tiên sinh bọn họ đi phản lâu uống rượu. Mặt lộ vẻ vui mừng Dương Chí lại là chối từ tướng quân, ta chờ không thể thiện ly trước thủ, tự nhiên tại đây chờ tướng quân trở về. Gật đầu Lý Vân Trạch dứt khoát xoay người đi hướng đường phố một bên cửa hàng một phen giao thiệp dưới, tiếp đón Dương Chí đám người lại đây dặn dò cửa hàng này ta đã mua tới, ngươi chờ gọi người đi phản lâu định một bàn tốt nhất tiệc rượu đưa lại đây. Liền tại đây cửa làm cho những cái đó hoàng thành tư mặt uống rượu ăn thịt chính là. Mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc Dương Chí cung kính hành lễ linh mệnh. Hoàng thành tư người lại như thế nào, bọn họ ăn đến khởi phản lâu tốt nhất tiệc rượu không thành. Còn không phải liền ở đảng kia thủ cửa thành nhìn chính mình cái ở chỗ này ăn thịt uống rượu. Sở Bá Vương Hạng Võ tuy rằng này đây vũ dũng sừng, nhưng hắn cũng nói qua danh ngôn. Phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành nhĩ. Lý Vân Trạch cảm thấy nói rất có đạo lý, có tiền liền phải khoe khoang ra tới, đặc biệt là vào lúc này hắn quyết định nhanh hơn tiến trình tiền đề hạ. Sắp trời đã tối, nhưng từ cửa thành đến cấn nhạc dọc theo đường đi mỗi cách vài bước đều sẽ điểm khởi đèn dầu, sáng ngời ánh lửa đem bốn phía chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Hắn vốn tưởng rằng đây là cũng đủ xa xỉ, rốt cuộc thời đại này du liêu thu hoạch khó khăn, giá cả sang quý. Mà khi Lý Vân Trạch đi vào cấn nhạc nhập khẩu thời điểm, lại là bị trước mắt này tựa như ban ngày sáng ngời quang mang cấp kinh tới rồi. Sáng ngời bất dạ thành cảnh đêm hắn thấy được nhiều, nhưng đó là công nghiệp thời đại. Ở đại tống cái này nông nghiệp thời đại, to như vậy cấn nhạc nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, vô số đèn lồng cùng ngọn nến đêm này mấy trăm mẫu đất cấp điểm xuyết tựa như công nghiệp thời đại bất dạ thành. Đại tống nhưng không có nhà máy điện, như thế lóa mắt quang mang tất cả đều là dựa vào du liêu cùng ngọn nến. Mà vô luận là du vẫn là sáp, ở thời đại này đều là chân chính ý nghĩa thượng hàng xa xỉ. Triệu Cắt hôm nay buổi tối lần này đến hội, chỉ cần là tiêu phí ở chiếu sáng thượng phí dụng, ít nói cũng đáp số bạc triệu khởi bước. Bại gia tử a bại gia tử, này thiêu đều là mồ hôi nước mắt nhân dân a. Lý Vân Trạch rất là khó chịu, này Triệu Cắt so với hắn còn có thể trang. Các tiểu xe ngựa nối liền không dứt đi vào bên này, một vị vị trong triều trọng thần nối đuôi nhau mà nhập. Võ gia huynh đệ, từ trên xe ngựa xuống dưới thái du, tươi cười đầy mặt tiến lên tiếp đón liền biết người tại đây chờ ta. Đi, người ta đồng hành. Lý Vân Trạch đương nhiên không phải đang đợi hắn, bất quá cũng không đến mức giải thích. Cười ngâm ngâm gật đầu, cùng với một hồi đi bảo. Toàn bộ cấn nhạc lấy Nam Bắc hai sơn vì chủ thể, hai sơn đều hướng đổ vật dối thân, cũng chết mà tương hướng hoàn cùng, cấu thành chúng sơn hoàn liệt, trung gian bình vu tình thế. Nhìn trước mắt nhân tạo sơn, Lý Vân Trạch nhàn nhạt lắc đầu. Tĩnh Khang trong thế giới cấn nhạc, ở hắn bởi vì sợ lãnh phụ thêm hoàng bảo phản hồi biện lương thành phía trước, cũng đã bị Triệu Hoàng cấp tàn nát. Kia lúc sau hắn cũng không có khả năng đi một lần nữa chữa trị, liền như vậy còn tại chỗ đó. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy huy hoàng nhất thời kỳ cấn nhạc, không hề nghi ngờ là thời đại này hoàng gia lâm viên đỉnh, quá xinh đẹp. Chẳng qua này phân xinh đẹp là thành lập ở vô số thê thảm bá tánh trên người. Một bên Thái Du thản nhiên tự đắc nói nhàn thoại, lời bình cấn nhạc cảnh trí. Bất quá đột nhiên Thái Du thần bí hề hề nhỏ giọng hỏi câu kia Lý sư sư, ý nhị mười phần đi. Nghiêng đầu Lý Vân Trạch trong ánh mắt hiện lên một mạt sắc ý, còn theo bản năng quét mắt đổi núi, tìm kiếm thích hợp chôn giấu nơi. Bên kia Thái Du lại là lo chính mình nói tiếp hảo tự nhiên là tốt, khá vậy liền nhìn xem được. Dù sao cũng là quan gia dưỡng chim hoàng yến, nếu là động chân hỏa kiệt nhưng chính là tự hủy tiền đồ. Quay đầu tới Lý Vân Trạch cười ngâm ngâm gật đầu nôn nói tướng công lời nói cực kỳ, mộ biết được. Nay biện lương thành nội xinh đẹp tiểu nương nơi nơi đều là. Vẻ mặt tiện hề hề Thái Du để tại thẳng đến hạ ba đường chờ thêm thượng mấy ngày, Vu Minh mang ngươi đi hảo địa phương, hảo sinh hưởng thụ một phen. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi làm đồng đạo người trong. Tươi cười không giảm Lý Vân Trạch dứt khoát nói sang chuyện khác Thái huynh sao đến không cùng Thái tướng công cùng nhau. Cho tới cái này đề tài, Thái Du tươi cười lập tức chuyển đạo. Hắn một lòng muốn làm tệ chấp, nhưng Thái Kinh biết quan gia là tuyệt đối không cho phép bọn họ hai cha con hoàn toàn cầm giữ triều chính, cho nên vẫn luôn đè nặng hắn. Thái Du không hiểu, hoặc là nói là đã hiểu cũng làm bộ không hiểu, đối này tự nhiên là phi thường sinh khí. Thuận miệng có lệ vài câu, Thái Du cũng là tùy theo nói sang chuyện khác, nghe nói Liêu Quốc sứ giả chính là này quốc nội nổi danh cường giả, không nói được hôm nay sẽ có bệ trước tỷ thí. Huynh đệ ngươi lực lớn vô cùng, nếu là có thể ở bệ trước vì đại tống thắng hạ mặt mũi, không thiếu được chỗ tốt. Nga. Lý Vân Trạch hơi hơi một đốn, cười dò hỏi kia Liêu Quốc sứ giả là vị nào. Nói đến người này, thật là không giống bình thường. Đề cập Liêu Quốc sứ giả, Thái Du cũng là mặt lộ vẻ kính nể chi sắc, người này là khiết đan tông thất, chẳng những cung mã thành thạo giỏi về cưỡi ngựa ban cung, lại còn có cao trung tiến sĩ. Nói tới đây, Lý Vân Trạch liền biết vị này Liêu Quốc sứ giả là ai. Rốt cuộc ở Liêu Quốc trong lịch sử, chỉ có duy nhất một cái khiết đan tộc tiến sĩ, hơn nữa người này thanh danh cũng thật là cực kỳ vang dội. Chúng tiến sĩ lúc sau vào Liêu Quốc Hàn Lâm viện, thành Hàn Lâm thừa chỉ. Thái Du lời nói cũng là có chút kính nể chi ý, ngươi biết khiết đan ngữ bên trong, Hàn Lâm bị gọi là cái gì sao? Biết. Nói đến cái này, Lý Vân Trạch thật là quá quen thuộc khiết đan ngữ bên trong, Hàn Lâm đổi làm Lâm Nha. Không sai. Thái Du cười vỗ tay, người này danh gọi ra luật tảng đá lớn, bởi vì là duy nhất người khiết đan Hàn Lâm, cho nên mọi người đều xưng hô hắn vì tảng đá lớn Lâm Nha. Tấu chương xong, chương 272 Cấn Nhạc Sơn nhắm rượu thịt sú, thư quán trên lầu mỹ nhân hương Liêu Quốc cùng đại tống mặt ngoài nói là huynh đệ chi bang, nhưng thực tế thượng hai bên đều có tâm tư nuốt đối diện. Chẳng qua là bởi vì ai cũng nuốt không dưới ai, chỉ có thể là cho nhau vớt một chút chỗ tốt, duy trì được trên mặt hiền lành. Phi thường thú vị một chút chính là, thời đại này Liêu Quốc cùng đại tống động tác nhất trí cùng nhau ra hai vị mất nước chi quân. Liêu Thiên Tổ Đế ra luật duyên hy cùng Tống Huy Tông Triệu Cắt giống nhau, đều là họa quốc hôn quân. Này hai anh em nửa cân đối tám lượng, không sai biệt nhiều. Nếu thật là so đo, chỉ có thể nói là ngũ quốc bên trong thành ra luật duyên hy so Triệu Cắt cứng chút, ít nhất nhân gia còn dám chạy trốn. Đương nhiên, hai người nữ quyến đều rơi vào dã nhân bộ lạc trong tay sinh hải tử, điểm này nhưng thật ra giống nhau. Vạn Tuế dưới chân núi Nhạn Chỉ Bạn chính là lần này đến hội tổ chức điện. Lý Vân Trạch cùng Thái Du đi vào dây tiêu dưới lầu thời điểm, nơi này đã là tiếng người ồn ào. Toàn bộ Biện Lương thành nội có uy tín danh dự nhân vật, trên cơ bản tất cả đều tới rồi. Vì ở Liêu nhân trước mặt triển lãm đại tống phú cường, Triệu Cắt lần này nhưng xem như hạ vốn gốc. Tiến hội khai mấy trăm bàn, từ dây tiêu lâu một đường phô tới rồi bàn phố, cơ hồ lấp đầy Nhạn Chỉ bên mở. Không đếm được cung nữ cùng bọn thái giám, tựa như hoa hồ điệp giống nhau ở các nơi bàn tiệc bên không ngừng xuyên qua, bưng lên từng đạo mỹ vị món ngon còn có thủ công tinh mỹ đồ sứ trang ngự rượu. Báo thượng tên họ chức quan, đều có cung nữ dẫn Lý Vân Trạch đi hướng thuộc về hắn án kỷ. Thái Du tự nhiên là đi văn thần sĩ phu kia một bàn, Lý Vân Trạch bốn phía tất cả đều là võ văn tướng lãnh. Nhất thượng thủ nhất tới gần ngự tòa kia mấy chương án kỷ là thuộc về chư vị thái úy, thực rõ ràng bọn họ hiện tại còn không có lên sân khấu. Ngồi xuống lúc sau, một bên hầu hạ cung nữ tiến lên đem thức ăn thượng cái lồng ngạch trần, lộ ra nội bộ nóng hôi hổi mỹ vị món ngon. Cá là không thể thiếu, đều là biện hà mới mẹ cá hoạch. Thịt heo loại đồ vật này tự nhiên thượng không được mặt bàn, ăn thịt toàn vì dê bỏ là chủ, phụ chi lấy tay gấu lộc thịt từ từ. Mùa rau quả tự nhiên không thể thiếu, mấy mâm rau dưa thủ công tinh mỹ nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Mà rửa sạch sẽ trái cây, đã là đi ra đi sắc cắt gọn chỉnh tề bảy biện ở mâm. Một chương án kỷ thượng bảy mười dư cái thức ăn, có thể nói là bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước dù tất cả đều có. Hơn nữa tuyệt không đục nước béo có thức ăn, tất cả đều là thượng đẳng thứ tốt. Chỉ cần là kia một nồi trưng nấu, chính chủ, tốt, mặt trên còn phóng một tầng sáp ong tay gấu, liền đủ để bình thường ba cánh nhà ít nhất một tháng chi tiêu. Mồ hôi nước mắt nhân dân liền như vậy ăn ăn uống uống náo loạn cái sạch sẽ, như vậy quốc gia ha có thể bất diệt vong. Một bên đang ở vì Lý Vân Trạch cứu vớt cung nữ nghe được hắn nói, cả người đều trợn tròn mắt, trong tay bầu rượu cũng là tùy theo ngã ở án kỷ thượng. Tiểu tâm chút. Lý Vân Trạch nâng dậy bầu rượu, đối với cung nữ cười cười, nơi này không cần ngươi hầu hạ, tự đi thôi. Trong óc một mảnh hồ nháo cung nữ, ngây ngốc đứng ở Lý Vân Trạch phía sau, cũng không biết có tên hay không đi theo chủ quản báo cáo việc này. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, loại chuyện này vẫn là coi như cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Nơi này là võ tướng nhóm liền ngồi khu vực, khả nhân số lại không có nhiều ít. Đại bộ phận nha nội một bên hưởng thụ tướng môn thế gia mang đến chỗ tốt cùng đãi ngộ, một bên lại là khinh thường tướng môn thân phận, đều là mặc áo xanh ở văn thần bên kia pha trộn. Lão nhân nhóm vị trí lại là tương đối dựa trước, thân ở mảnh đất giáp danh Lý Vân Trạch lo chính mình ăn ăn uống uống, lại là không người hỏi đến. Ăn uống một hồi, cảm giác có chút nhàm chán, Lý Vân Trạch đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Phía sau cung nữ đội vàng tiến lên dẫn đường, nô tỳ dẫn tướng quân thay quần áo. Thay quần áo không phải thay quần áo, ám dụ là thượng bê đốt cờ. Lý Vân Trạch vừa đi vừa đánh giá bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là hoa đoàn cầm tốc, trong hai sở nghe tất cả đều là đàn sáo tà âm, miệng mũi răng người tất cả đều là rượu thịt chi sú. Cửa son rượu thịt túi, ngoài đường sát chết đói a. Đối với trước mắt này cái gọi là phong hừ dự cực khác thường phản cảm Lý Vân Trạch, chỉ cảm thấy chính mình cùng trận này đến hội không hợp nhau quả nhiên, ta chính là trời sinh chính đạo ánh sáng. Trước người cung nữ dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ở trên mặt đất. Nàng nghe Lý Vân Trạch lời nói, đã là hoang mang lo sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Tiến lên một bước nâng trụ cung nữ, Lý Vân Trạch vỗ vỗ tay nàng, ôn hòa ngôn nói thân thể không hảo liền không cần cường căng, thả trở về nghỉ tạm, ta chính mình đi một chút sẽ trở lại. Cung nữ theo bản năng gật đầu. Lại tiếp tục nghe Lý Vân Trạch hổ lang chi tử, nàng thật sự chính là muốn khiêng không được. Vòng đến dây tiêu lâu mặt sau, nơi này rõ ràng liền phải thanh lánh rất nhiều. Dọc theo hai sườn đều là lục một tiểu đạo hướng ngạc lục hoa đường phương hướng đi trước, càng là đi phía trước càng là thấy không người. Hắn đảo không phải cố tình đi tìm cái gì, thuần túy chính là ở bên kia đợi không thoải mái, ra tới thiện tâm thông khí cộng thêm thưởng thức này, ngàn năm lúc sau đều thanh danh hãy còn ở Cấn Nhạc Lâm Viên. Đến nỗi nói trên đường các nơi chẳng gác, ở Lý Vân Trạch trong mắt trăm ngàn chỗ hở hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tránh đi rất nhiều trạm canh gác cương, Lý Vân Trạch đi ngang qua Ngạc Lục Hoa đường, theo không người đường nhỏ đi hướng thư quán. Vô tận chiến hỏa cùng với dị tộc xâm lấn, dẫn tới mấy ngàn năm văn minh truyền thừa nhiều lần gặp bị thương nặng, rất nhiều truyền lại đời sau thư tịch sớm đã bao phủ ở lịch sử sóng chiều bên trong. Lý Vân Trạch quyết định đi thư quán nhìn xem, nếu là có cái gì đời sau không có phát hiện quá bản đơn lẻ sách quý gì đó, cũng có thể thuận tay lấy về đi phục chế in ấn. Thư quán nơi này đồng dạng là treo đầy đèn lồng, nội bộ càng là mỗi một tầng đều điểm đầy ngọn nến đèn đuốc sáng trưng. Bất quá phòng ngự phương diện lại là cực kỳ lơi lỏng, mấy chỗ minh cương chạm gác ngầm đều là phi thường không phụ trách, thậm chí có địa phương liền người đều không có. Nhẹ nhàng tránh đi các nơi chạm gác, Lý Vân Trạch tiến vào thư quán bên trong. Tân Thủy Hoàng thiêu thư, Hạ Võ thiêu thư, Vương Mãng thiêu thư, Đồng Trác thiêu thư, dị tộc xâm lấn thời điểm càng là thấy cái gì thiêu cái gì. Cho dù là không thiêu thư hoàng đế, cũng sẽ đem trong thiên hạ sách thu thập lên giấu ở trong hoàng cung, không đáng người ngoài biết được. Vô luận là thiêu hủy vẫn là giấu đi, bản chất đều là vì lũng đoạn tri thức, dùng để ngu dân. Dân không biết thế sự, chỉ có thể là đời đời vì thiên tử triều đình nhóm làm công làm nô lệ. Thế giới hiện đại sở dĩ sẽ có điều gọi dư luận, nào đó gạch ra kêu thú nhóm một mở miệng liền sẽ bị mắng, đó là bởi vì mở ra dân trí, đại gia cái gì đều biết. Nếu không nói, đó chính là gạch ra kêu thú nhóm nói gì chính là gì, bởi vì không hiểu được phán đoán đúng sai tốt xấu. Cho nên ở Lý Vân Trạch xem ra, nhân loại trong lịch sử vĩ đại nhất phát minh không phải cái gì đạp mã buồn cầu, mà là ghi lại tri thức thư tịch. Này buồn không tồi, này vốn cũng khá tốt. Loại này thời điểm là sẽ không có người ở chỗ này đọc sách, cho nên Lý Vân Trạch yên tâm lớn mật từng cuốn thu thập chân quý bản đơn lẻ sách. Lầu một chuyển xong lúc sau lên lầu 2, Lý Vân Trạch mặt mang tươi cười du lịch ở từng hàng kệ sách chi gian. Tri thức Hải Dương, xa so với kêu biên ồn ào náo động yến hội thoải mái quá nhiều. Thẳng đến đụng vào hắn người. Lấy Lý Vân Trạch cảnh giác tâm tới nói, vốn không nên xuất hiện đụng phải mới phát hiện có người chuyện này. Nhưng một phương diện hắn cho rằng nơi này không ai, hơn nữa chuyên chú với tìm kiếm thư tịch dẫn tới cảnh giác tâm rất là hạ thấp. Mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì bị đâm, là một vị đứng ở kệ sách trước yên lặng đọc sách, hoàn toàn không có chút nào địch ý cùng sát khí muội tử. A một tiếng thở nhẹ, giơ tay xoa bị đâm vai ngọc muội tử chuyển qua ngã đầu, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Lý Vân Trạch ngươi là. Lý Vân Trạch không nói gì, yên lặng đánh giá trước mắt muội tử. Ước chừng 16-17 tuổi tác, bù hàm xuân mặt nước như ngưng trì, nhướng mày đạm quét như núi xa, buông xuống đuôi tóc phát nghiêng cắm nạm châu bích ngọc trâm. Phượng mi con mắt sáng, lạ lướt nhị mũi, da nếu tuyết trắng, một chút môi đỏ như tuyết trung hồng mai, xuân hành ngón tay ngọc như hoa lan. An mặc ánh trăng mẫu đơn yên la mềm xa, hà sát viết đất yên lung hoa mai trăm thủy bấy, thân hệ mềm yên la, tựa như từ cẩm họa bên trong đi ra rơi vào nhân gian tiết tử. Cho dù là nhìn quen mỹ nhân nhi Lý Vân Trạch, cũng là hơi hơi ngây người. Mỹ nhân nhi hơi nhíu mày đẹp, dường như ở nghi hoặc Lý Vân Trạch vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sau một lát, phục hồi tinh thần lại Lý Vân Trạch, duỗi tay điểm điểm bội tử quyển sách trên tay trêu đùa nói ngươi cư nhiên xem sách cấm. Mỹ nhân nhi trong tay cầm chính là một quyển danh gọi Phi Yến ngoại truyện sách, đây là một quyển giảng thuật Triệu Phi Yến 20 tiểu thuyết. Nghe nói Lý Vân Trạch lời nói, mỹ nhân nhi lập tức hà phi hai má, theo bản năng liền đem sách cấp thu ở sau lưng. Không ngờ, như vậy cái động tác lại là trực tiếp đột hiện chính mình đại hung nhận ra. Rời đi ánh mắt Lý Vân Trạch hoán một hồi mới làm cờ xí rơi xuống. Hắn nhìn về phía muội tử mặt đẹp, khống chế đề tài quyển chủ động ngươi là ai? Ngươi không phải trong cung thị vệ. Muội tử tò mò Lý Vân Trạch cư nhiên không quen biết chính mình. Ta là tới tham gia yến hội. Lý Vân Trạch trong lòng tức khắc bừng tỉnh ngươi là vị nào đế cơ? Muội tử ngậm que miệng, không muốn thổ lộ thân phận. Ngươi nếu là không nói, kia ta liền phải kêu đế cơ đang xem không cần. Lời còn chưa dứt, vội vàng muội tử đã là tiến lên duỗi tay bưng kín hắn miệng không cần đề. Xuân hành ngón tay ngọc như hoa lan, thuận thế cầm muội tử tay nhỏ, Lý Vân Trạch treo chọc tay nhỏ khá xinh đẹp. Muội tử trên người mang theo một mặt nhàn nhạt mùi hương, kinh nghiệm lao đạo tài xế giả phi thường minh bạch, đây là kia ít tử thanh hương. Muội tử vội vàng chịu tay, lui về phía sau hai bước đăng đổ tử. Đăng đổ tử thật là đáng thương, ngàn năm lúc sau còn có người ở ban buồn hắn. Lý Vân Trạch lời nói khiến cho muội tử lòng hiếu kỳ vì sao nói như thế. Kia Tống Ngọc vốn chính là cái tham hoa háo sắc đê tiện tiểu nhân, chính là cái nhất điển hình cha nam. Đăng đổ tử cùng thê tử ân ái hòa thuận, dưỡng dục năm cái hài tử. Tống Ngọc cái này cha nam dựa quỷ biện thắng kiệt tụng, còn biết một thiên đăng đổ tử háo sắc phú lưu trên thế gian, làm đến đăng đổ tử thành đồ háo sắc đại danh tử, không được xoay người. Đã hơn 1000 năm, còn ở bị người oan uổng. Muội tử có chút ngây người có loại sự tình này. Không sai, chính là như vậy. Lý Vân Trạch trong lòng bổ sung một câu về sau có cơ hội nói, nhất định phải hảo hảo xem kia Tống Ngọc cùng đăng đổ tử đến tột cùng ai mới là cha nam. Hảo. Lý Vân Trạch tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống nhìn muội tử nói cho ta, ngươi là vị nào đế cơ? Muội tử lưng dựa ở trên kệ sách, khẽ cắn khỏe miệng rời đi ánh mắt, kiên quyết không thổ lộ thân phận. Thật muốn là đã biết chính mình thân phận, lại đem chính mình xem sách cấm sự tình truyền bá đi ra ngoài, kia đã có thể mắc cỡ chết người. Tương phùng chính là có duyên. Lý Vân Trạch cười khẽ luôn nói như vậy đi, ngươi nói cho ta ngươi là ai, ta lần sau đưa ngươi một quyển chân chính đẹp thư thế nào? Muội tử theo bản năng dò hỏi cái gì thư? Hồng Lâu Ngộng. Lý Vân Trạch đi theo bổ sung trừ bỏ cái này, ta kia còn có mặt khác thật nhiều cùng loại sách, bảo đảm ngươi đều thích. Cái này, nghe tên liền cảm thấy sẽ là một quyển hào thư, muội tử thực rõ ràng là dao động, ánh mắt mơ hồ ở làm nội tâm đấu tranh. Lý Vân Trạch khẽ nhíu mày, hắn nghe được lược hiện hỗn độn tiếng bước chân vang từ thang lầu truyền đến. Quả nhiên, thang lầu bên kia thực mau truyền đến thanh thúy kêu gọi tiếng vang: "Ngũ tỷ, Ngũ tỷ, ngươi ở đâu? Tiến hội bắt đầu rồi, nhanh lên đi a." Mắt thấy Lý Vân Trạch mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, thẹn thùng đầy mặt muội tử vội vàng một phen đẩy ra hắn, ôm ấp xách túi đầu bước nhanh chạy. "Ngũ tỷ, cái này xem như biết muội tử thân phận, Triệu Cắt thứ 5 cái nữ nhi, mẫu đức đế cơ Triệu Phúc Kim." Đấu chương xong, chương 273 Liêu Sử ám phúng Tống Văn Lượng, cao cầu giận tiến võ nhị lang dây tiêu dưới lầu tiếng hoan hô như sấm. Trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Lý Vân Trạch dương mắt liền thấy từ dây tiêu lâu ra tới đoàn người. Việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ xe vị, tự nhiên là tiên phong đạo cốt Triệu Cát, hắn bên tay trái là một chúng tướng công nhóm, mà bên tay phải còn lại là một đám mang nhị mũ, thân xuyên kiết đan hầu hạ đặc phái viên. Vương chén rượu, Lý Vân Trạch đầu tiên là đánh giá Triệu Cát một phen, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua những cái đó trong mắt hắn tựa như gà vườn chó xóm giống nhau sĩ phu nhóm, cuối cùng dừng ở kiết đan đặc phái viên trên người. Cầm đầu kiết đan sứ giả rất là tuổi trẻ, một trương mặt chữ điển xưng được với là tướng mạo đường đường. Ánh mắt sắc bén có thần, tự mang vẻ cảnh giác, thân hình đĩnh bạc rất là cường tráng, nhìn qua có thể biết ngay là trải qua quá chiến trường ẩu đả tẩy lễ. Lý Vân Trạch chú ý tới sứ giả đôi tay, không có gì bất ngờ xảy ra, đôi tay thô tráng, hơn nữa ngón cái thượng còn mang theo nhẫn ban chỉ. Quả nhiên, vẫn là cái tài bắn cung xuất sắc thần tiễn thủ. Phía trước ở dây tiêu lâu nội nghị sự mọi người, nói hảo các hạng sự vụ ra tới chính thức mở ra yến hội. Triệu Cắt tâm tình rất là không tồi, bởi vì chính mình vị kia trên danh nghĩa ca ca gia luật duyên hy, cư nhiên chủ động viết thư tới cầu chính mình hỗ trợ. Tuy rằng nói chỉ là kẻ hèn tiền tài vật tư việc, nhưng dù sao cũng là Liêu chủ động muốn nhờ, đây chính là làm Triệu Cắt lần cảm trên mặt có quang. Đương nhiên, tiền tài vật tư là sẽ không cấp, rốt cuộc tuổi tệ ở ngoài đó là một cái tiền đồng đều không được, chính hắn đều không đủ hoa, sao có thể bởi vì Liêu chủ trương há mồm liền cấp đưa ra đi. Vài vị tướng công nhóm căn bản không đem lần này chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ tuy rằng nghe nói Liêu mà có dã nhân phản loạn, thanh thế nháo càng lúc càng lớn, thậm chí Liêu nhân đều không thể không tới tìm đại tống xin giúp đỡ. Nhưng kia thật sự là quá xa xôi, mấy ngàn dặm mà ở ngoài hoang dã nơi khổ hàn ở đánh giặc, cùng bọn họ ở Biện Lương thành nội hưởng lạc có cái dám quan hệ. Đương phía trước ở lâu nội, Triệu Cắt ám chỉ bọn họ cự tuyệt Liêu nhân cầu viện thời điểm, đối với tướng công nhóm tới nói chuyện này nhi cũng đã là đi qua, trước mắt quan trọng nhất chính là hưởng dụng lần này thị yến. Duy nhất chân chính lo lắng là Liêu quốc sứ giả ra luật tảng đá lớn. Người nữ chân phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tới rồi sắp áp chế không được trình độ. Quốc chủ lại là cái không bất lo, hắn thậm chí có thể dự kiến đại Liêu sẽ dần dần lâm vào sụp đổ tuyệt cảnh. Nếu là thật sự tới rồi kia một ngày, trước mắt một màn này phồn hoa thị thế, chẳng lẽ còn có thể may mắn còn tồn tại không thành. Nay bọn tống người, cư nhiên liền môi hở răng lạnh cũng đều không hiểu. Hắc mặt ra luật tảng đá lớn, đột nhiên cảnh giác dường như nhìn về phía Lý Vân Trạch phương hướng. Hai người ánh mắt đối diện, sau một lát từng người rời đi. Chư vị khách gia, đang đứng ở đỉnh cao nhân sinh Triệu Cắt đi vào trên ngự tòa, bưng lên chén rượu ý bảo mọi người mãn uống này ly, vì Tống Liêu chi hòa thuận hạ. Mọi người tự nhiên sẽ không bắt mặt mũi của hắn, sôi nổi đứng dậy phụ họa, hướng về ra luật tảng đá lớn chờ Liêu quốc sứ giả nâng chén ý bảo. Nhìn trước mắt một màn này, ra luật tảng đá lớn cảm giác vạn phần buồn cười. Này đó tống người thật là hoàn toàn không hiểu được những cái đó người nữ chân là cỡ nào tàn bạo. Nếu là có một ngày, những cái đó người nữ chân đi vào này Biện Lương thành, đến lúc đó xem bọn hắn còn có thể hay không cười được. Thân là sứ giả, chẳng sợ trong lòng lại là ảo nào khó chịu, nhưng mặt mũi thượng lại là nhất định phải làm đủ. Nhưng chính mình ngàn dặm mà đến cầu viện, đòi lấy chút tài hàng hóa tư thôi, nhưng Tống đế cư nhiên bắt chảy ra nước, thật là quá đáng giận. Đều không phải là chuyên nghiệp sứ giả ra luật tảng đá lớn, trong cơn tức giận trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cấp Tống người đẹp. Không làm hắn chờ lâu lắm công phu, theo tiệc rượu mở ra, một đám chuyên vì hoàng gia hiến vũ muội tử lên đài hiến vũ. Không thể không nói, này đó chuyên nghiệp nhân sĩ biểu diễn là thật sự phi thường xuất sắc, chẳng qua người thường rất khó thấy được đến thôi. Một khúc kết thúc, cười ngâm ngâm Triệu Cắt lần nữa nâng chén hướng về ra luật tảng đá lớn khoe ra Liêu sử xem ta hoàng Tống ca vũ như thế nào. Tống quốc ca vũ tự nhiên là phi thường tốt. Ra luật tảng đá lớn không nhanh không chậm mở miệng luôn nói, nhưng ca vũ lại hảo, nếu là một ngày kia man hoang dã nhân binh lâm thành hạ, chẳng lẽ là muốn phái này đó nữ tử đi cấp dã nhân nhóm ca vũ một khúc, như vậy lui binh sao? Lời vừa nói ra, Triệu Cắt nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đây là đang mắng chính mình là cái đàn bà. Phu cận tông thất tụ tập khu nội, phi thường có nhãn lực kính những cái đó trong cung nữ tử, gặp được một màn này lập tức thấp giọng quát lớn những cái đó chơi bùa vương gia đế cơ nhóm, làm cho bọn họ chạy nhanh an tĩnh lại. Quan gia tức giận thời điểm, ai xuất đầu bị theo dõi đó chính là ai xui xẻo. Triệu Cắt trong cung này đó muội tử, phần lớn là tu luyện cùng yêu tinh dường như, chân hoàn ném vào tới đều không đủ đánh. Mẫu đức đế cơ Triệu Phúc Kim, nhẹ nhàng tún hoạt bát hiếu động 21 muội, nhu phúc đế cơ Triệu Hoàn Hoàn đừng náo loạn, để ý phụ hoàng sinh khí. Nga. Chơi bùa mặt đẹp phiếm hồng Triệu Hoàn Hoàn, nhìn mắt cách đó không xa hắc mặt quan gia, thật cẩn thận rũ xuống Nga đầu không dám tiếp tục phải đằng. Đến nỗi Triệu Phúc Kim, nàng đối quốc gia đại sự không có hứng thú, phụ hoàng cùng Liêu quốc sứ giả chi gian ngôn ngữ cũng không quan tâm. Làm bộ thư hoan thân mình, hơi hơi giơ lên thiên Nga yêu nhã thon dài cổ, lặng yên chung quanh đánh giá, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Phía trước ở thư quán gặp được cái kia tên vô lại, hẳn là cũng là ở khách khứa bên trong. Biết được chính mình nhìn lén sách cấm bí mật, nếu là bị tuyên dương đi ra ngoài, kia đã có thể thật là mắc cỡ chết người. Quan gia chủ tội. Gia luật tảng đá lớn đứng dậy chắp tay thi lễ giả ý bồi tội ngoại thần ngôn ngữ vô trạng, không cẩn thận nói ra Tống quốc vô dụng sĩ việc thật, thứ tội thứ tội. Này nơi nào là cái gì bồi tội, đây là một cái đại bỉ đâu lại đây chịu vang dội a đổi làm là đại tống người, Triệu Cắt đã sớm kêu người kéo xuống đi lộng chết. Nhưng đây là Liêu nhân, hơn nữa vẫn là Liêu quốc tông thất. Trong lòng nghẹn khí, Triệu Cắt muốn nói sang chuyện khác, quý sử một đường chứng kiến, ta hoàng tống phồn hoa bao nhiêu. Ngoại thân một đường đi vào Biện Lương thành, sâu sắc cảm giác khiếp sợ. Gia luật tảng đá lớn nói chính là đại lời nói thật, Biện Lương thành chi phồn hoa, ngoại thân tưởng cũng không từng nghĩ tới, tuyệt đối là thế gian chỉ có mấy câu nói đó. Nói Triệu Cắt mặt lộ vẻ đắc sắc, khiếp mắt khẽ vuốt trùm râu. Một tay tạo thành phong hử dự đại thịnh thế, cho tới nay đều hắn nhất đắc ý chiến tích, về sau tất nhiên là muốn biết nhập sách sử bên trong. Gia luật tảng đá lớn lĩnh hót, làm hắn phi thường vừa lòng. Nhưng không ngờ, bên kia gia luật tảng đá lớn câu chuyện đột nhiên vừa chuyển bất quá thực đáng tiếc, Tống quốc có như vậy trong thiên hạ nhất phồn hoa đô thị, lại không có thể bảo hộ này phân phồn hoa vũ lực. Vẫn là vòng đã trở lại, dùng Liêu nhân nhất xem đến ý vũ lực rêu cận văn nhược bất kham đại tống. Gia luật tảng đá lớn hung hăng ra khẩu khí. Triệu Cắt sắc mặt, thật là rất khó nhìn quý sử lời này sai rồi, ta hoàng tống con dân hàng tỷ, dũng sĩ vô số. Há có thể luôn không người ở đâu? Gia luật tảng đá lớn phi thường dứt khoát buông tay làm bất đắc dĩ tìm kiếm trạng vì sao ngoại thần không gặp. Nếu là có, vậy thỉnh ra tới cùng ta chờ tỉ thí một phen, có hay không lập tức thấy cao thấp. Thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở, hát mặt Triệu Cắt trong giây lát nổi giận gầm lên một tiếng, ta hoàng tống lực sĩ ở đâu? Trường hợp có chút xấu hổ, bởi vì hiện trường nhiều người như vậy, lại là không người đứng ra kêu thượng một câu thần ở. Có thể tới tham gia loại này đến hội võ tướng, hoặc là Trần Tông Tiện cái loại này lão nhân, hoặc là Cao Cầu cái loại này lộc thần. Tuổi trẻ chút trên cơ bản đều là ăn chơi chắc táng nha nội, trên người thậm chí đều còn ăn mặc áo xanh sĩ tử phục. Làm cho bọn họ xuất đầu đi theo vị này nghe nói là văn võ song toàn, ở Liêu quốc đều là bị chịu khen ngợi cao thủ tỷ thí, đó chính là đem thể diện ném ở mọi người trước mặt. Hơn nữa mọi người đều rất rõ ràng biết Triệu Cắt tính tình tính cách. Luận võ nếu là thắng, tự nhiên chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng nếu là thua, kia ném mặt mũi Triệu Cắt lấy Liêu quốc sứ giả không có biện pháp, khẩu khí này tất nhiên sẽ ra ở thua trận người trên người. Gần vua như gần của a, ai nhàn rỗi không có chuyện gì chủ động hướng hổ khẩu toàn, ăn nhậu chơi bời về nhà ôm tiểu thê mỹ thiếp cao nhạc chẳng phải là càng tốt. Đến nỗi đại tống mặt mũi, liên quan gì ta, ta lại không họ Triệu. Không người đáp lại dưới, Triệu Cắt sắc mặt mắt thường có thể thấy được đen lên. Cú may lúc này rốt cuộc có người đứng lên. Tất cả mọi người nhìn qua đi, bất quá thực mau sôi nổi mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, bởi vì đứng lên chính là Cao Cầu. Ngươi muốn nói tỉ thí đá cầu, kia đại gia hỏa dám đem thân gia đều đẻ ở cao thái úy trên người, có thể so thí cùng mã cưỡi ngựa bàn cung. Triệu Cắt chậm rãi gật đầu, Cao Cầu trung tâm vẫn phải có, loại này thời điểm dám đứng ra chính là trung tâm. Chỉ là này không phải tỉ thí đá cầu a, không chờ Triệu Cắt mở miệng làm này ngồi xuống, bên kia Cao Cầu liền đã chắp tay hành lễ, trầm giọng xúc động mà nói quang ra, nay có quyền khiển kinh tây đô thống chế tại đây, nhưng làm quan gia ứng Liêu sử chi mời chiến. Nay vẫn là ở đây tuyệt đại bộ phận người lần đầu tiên nghe nói người này tên tuổi. Phía trước dần dần an tĩnh lại yến hội trong sân, tức khắc lần nữa ồn ào lên, không ít người đều ở chung quanh nhìn xung quanh tìm hiểu, tìm kiếm vị này sai phái rất dài nhưng thực tế địa vị lại không tính cao gia hỏa. Thẳng đến lúc này, Lý Vân Trạch rốt cuộc là buông xuống chính mình trong tay tinh xảo chén rượu, vỗ vỗ tay đứng dậy hướng về Cao Cầu bên kia chắp tay hành lễ, cao giọng đáp lại đa tạ thái úy tiến cử, mặt tướng danh dương thiên hạ toàn dựa thái úy hỗ trợ. Danh dương thiên hạ. Nghẹn khí Cao Cầu trầm hạ sắc mặt, theo bản năng muốn phát hỏa. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng hiện tại thời cơ rõ ràng không đúng, làm cho nhiều người như vậy mặt đặc biệt là làm cho Liêu nhân mặt, cũng không thể đem bên trong mâu thuẫn cấp bại lộ ra tới. Hắn cố nén trong lòng tức giận, mặt lộ vẻ giả cười hướng về Lý Vân Trạch ý bảo hảo sinh biểu hiện, nhưng đừng đọa ta hoàng tống uy phong. Nếu là thua, Cao Cầu vẫn như cũ tại hạ bộ, tìm cơ hội liền muốn lộng chết Lý Vân Trạch. Trong thiên hạ có thể thắng đến quá ta còn không có sinh ra đâu. Lý Vân Trạch dũng cảm một giọng nói, tức khắc thắng được không ít người trẻ tuổi nhóm reo hò trầm trồ khen ngợi, thậm chí sĩ phu bên kia đều có thái du ngẩng đầu hoan hô. Cấp Trần Tông Thiện Trần Thái Úy một cái yên tâm ánh mắt, Lý Vân Trạch ngẩng đầu đỡ ngực cất bước tiến lên đây tới rồi tầm mắt tốt nhất, nhất chịu chú ý ngự giá phía trước. Thần, gặp qua con gia. Đánh ra trước mắt khí độ bất phàm Lý Vân Trạch, Triệu Cắt mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, ngươi chính là kia võ nhị lang. Chớ còn tưởng rằng là manh trương phi dường như nhân vật. Phục hồi tinh thần lại lúc sau dứt khoát xoay người nhìn về phía một bên mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác ra luật tảng đá lớn quý sử, ta hoàng tống lực sĩ tới. Thượng qua chiến trường cùng những cái đó nữ chân dã nhân nhóm đao thật kiếm thật đánh quá ra luật tảng đá lớn, đánh giá Lý Vân Trạch thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Ấn tượng đầu tiên chính là, người này tuyệt đối là thây sơn biển máu đi ra cường giả. Loại cảm giác này không hảo miêu tả, nhưng chính là có thể cảm thụ được đến, đặc biệt là kia hai mắt quang bệ nghệ đôi mắt, càng là cho chính mình mang đi mặc danh áp lực. Hít một hơi thật sâu, ra luật tảng đá lớn nói ra một câu làm toàn trường ồ lên nói tới. Không thành tưởng, Tống quốc lại có như thế hảo kiệt nhân vật. Đs, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 110 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Bái tạ thư hữu 20181241253111185 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thượng tiện bái cầu các vị các lao gia duy trì chính bản đặt mua, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 274 Liêu Tống ước hẹn thí ban phố, tảng đá lớn Lâm Nha diệt trăm nước đến từ gia luật tảng đá lớn khẳng định, làm bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên. Các loại ồn ào tiếng vang càng thêm nhiệt liệt lên. Muốn tỉ thí liền tới. Biết được gia luật tảng đá lớn dụng ý Lý Vân Trạch, lập tức mở miệng quát lớn tưởng thế nào một đều tiếp theo. Ở đằng kia lại nha lại nhại nói cực vô nghĩa, cùng cái đàn bà dường như. Một bên Triệu Cắt loát cần mà cười, quả nhiên là đại tống võ tướng. Tuy rằng diện mạo cùng khí thế đều thực không tồi, nhưng như thế thô lô bất kham lại là hoàn toàn phù hợp tống quân tướng lanh ở mọi người trong lòng ấn tượng. Nho nhỏ dùng tới cái kế sách lại là bị nhẹ nhàng hóa giải, gia luật tảng đá lớn trong lòng càng là ngưng trọng. Nếu Lý Vân Trạch là Liêu nhân, hắn tất nhiên muốn cùng này kết giao bạn tốt, thậm chí với kết bái huynh đệ. Nhưng trước mắt người lại là Tống người, chẳng sợ Liêu Tống đã là nhiều năm chưa từng bùng nổ quá lớn chiến, nhưng dù sao cũng là có uy hiếp biệt quốc. Gia luật tảng đá lớn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào lại sau bộ, bên kia Lý Vân Trạch đã là không kiên nhẫn xua tay muốn chiến liền chiến, không dám chiến liền thừa nhận Liêu Nhân đánh không lại Tống người, ở chỗ này hướng khắp thiên hạ Tống người khái thượng ba cái đầu bội tội. Phía dưới tức khắc một mảnh cười vang, cảm giác Lý Vân Trạch đại trướng hoàng Tống khí thế. Đế cơ trong đàn, Nhu Phúc đế cơ vui sướng tới gần Ngũ tỷ bên hai, nhỏ giọng mà nói Ngũ tỷ, người này hảo sinh thô lỗ cùng ngạo. Thô lỗ cùng ngạo sao? Mẫu đức đế cơ Triệu Phúc Kim ánh mắt mềm nhẹ nhìn cách đó không xa bối tay mà đứng Lý Vân Trạch, trong óc bên trong lại là hiện lên phía trước ở thư quán kia một màn. Không đúng không đúng, hắn tuyệt đối không phải thô lỗ cùng ngạo người, nhưng vì cái gì muốn làm bộ như thế? Nhìn ra luật tảng đá lớn kia nghẹn thành màu gan heo mặt, Triệu Cắt cảm thấy thông khoái, nhưng xem như ra khẩu ác khí. Khanh gia tạm thời đừng nóng nảy. Triệu Cắt giả mù sa mưa làm người tốt hoàng tống cùng Liêu Quốc mãi huynh đệ chi bang, Liêu Quốc đại sứ đó là khách nhân, há nhưng như thế nhục nhã. Tỷ thí có thể, không cần trong lời nói so đo. Lý Vân Trạch trong lòng kinh thường, liền tàn nhẫn lời nói cũng không dám nói phế vật. Tảng đá lớn lâm nha. Hắn hướng về gia luật tảng đá lớn buông tay ý bảo tưởng như thế nào tỷ thí cứ việc nói, đao thương kiếm kích 18 ban binh khí vẫn là cung mã cưỡi ngựa bắn cung lại hoặc là dứt khoát dùng nắm tay, tùy ngươi tuyển. Gia luật tảng đá lớn quan sát kỹ lưỡng Lý Vân Trạch, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Hắn có thể xem ra tới, Lý Vân Trạch tự tin tuyệt đối không phải mù quáng, mà là chân chính tự tin. Cẩn thận suy xét một hồi, gia luật tảng đá lớn trầm giọng mở miệng nói một khi đã như vậy, vậy ngươi ta liền sò cưỡi ngựa bắn cung. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cưỡi ngựa bắn cung nhất sở trường. Hơn nữa Tống Quốc thiếu mã, trước mắt người có lẽ thật là cường giả chân chính, nhưng là cưỡi ngựa bắn cung tuyệt đối không bằng chính mình. Hành, không thành tưởng, bên kia Lý Vân Trạch không có chút nào do dự liền ứng hạ. Nói đến cưỡi ngựa bắn cung, Lý Vân Trạch kỵ quá mã so với hắn gặp qua đều nhiều. Trước mắt này đến hội chàng tự nhiên không phải tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung địa phương, cũng may một bên chính là nạp đại bắn phố, theo Triệu Cắt đi đầu mọi người một tổ ong dũng hướng về phía bên cạnh bắn phố. Đám người bên trong, Vận Vương Triệu Giai cười ha hả hướng chính mình đại ca, Thái tử Triệu Hoàn dò hỏi đại ca, ngươi nói ai sẽ thắng a? Nỗ lực làm chính mình biểu hiện ra thành thục ổn trọng chi trạng Triệu Hoàn, theo bản năng theo tiếng nếu là luận võ khó mà nói, nhưng nếu là cưỡi ngựa bắn cung, kia Liêu Nhân lại là hàng năm tung hoành lưng ngựa lời còn chưa dứt, cách đó không xa thời thời khắc khắc chú ý hắn Thái tử chiêm sự cảnh nắm trọng, lập tức thật mạnh hò khan một tiếng. Được đến lao sư nhắc nhở, Thái tử Triệu Hoàn đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Lao tam cái này vương bắt đạn, đây là muốn hố ta a, thân là đại tống thái tử, lại là ở trước mặt mọi người nói ra chính mình đại tống lực sĩ không bằng Liêu Quốc. Lời này một khi truyền tới quan gia lỗ thai bên trong, tất nhiên trong lòng rất là ghét bỏ. Nghĩ đến đây, Triệu Hoàn lập tức đối với Triệu Giai trợn mắt giận nhìn. Luôn là bị người ta nói thông minh Triệu Giai không chút nào để ý, cười ha hả rời đi nệ bước. Triệu Hoàn cũng là bất đắc dĩ, chính mình lúc này mới làm bao lâu thái tử, các huynh đệ cũng đã an không chịu nổi các loại xuống tay, không đếm được âm như quỷ kế quả thực là muốn đem chính mình lộng chết mới cam tâm. Sư phó thực hảo, nhưng lại là văn bực người. Nghĩ vậy nhi, Triệu Hoàn nhìn về phía tựa như hạt trong bầy gà Lý Vân Trạch. Nếu là có thể có như vậy mãnh tướng hộ vệ bên người, nói vậy sẽ an toàn rất nhiều. Đi vào bán phố, cấm quân đã là an bài hảo trường đua ngựa, còn dắt tới 10 dư thất tuấn mã chờ chọn lựa. Đi theo lại đây Thái Kinh rốt cuộc mở miệng nói quang ra, Tống Liêu lại huynh đệ chỉ bàng, tưởng giao tỉ thí có thể, lại không thể quá mức. Triệu Cắt khẽ nhíu mày tương tuân khanh ra ý gì? Nếu là so cưỡi ngựa bán cung, đương sai người ở trường đua ngựa nội an bài án kỷ trường ghế, thượng châm đến lấy mũi tên diệt ngọn đến tới quyết thắng bại, mới là nước bạn thân thể hiện. Nói thực ra, Thái Kinh thật là vì giúp Lý Vân Trạch nói chuyện mới an bài bắn ngọn đến. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người không xem trọng Lý Vân Trạch có thể ở cưỡi ngựa bắn cung bên trong thắng hạ gia luật tảng đá lớn. Nhân ra là du mục dân tộc người xuất sắc, Lý Vân Trạch lại mánh cũng là nông cày xuất thần, như thế nào có thể ở đối phương nhất am hiểu phương diện thủ thắng? Nếu là bị kia gia luật tảng đá lớn một mũi tên bắn chết, chẳng phải là đáng tiếc? Triệu Các không để bụng Lý Vân Trạch sinh tử, chỉ để ý chính mình mặt mũi không thể ném. Cái gì cưỡi ngựa bắn cung đối bắn vẫn là bắn ngọn đến, nói thật thiệt tình không để bụng, cho nên hắn đem ánh mắt nhìn về phía gia luật tảng đá lớn. Không ngờ gia luật tảng đá lớn lại là nhìn chằm chằm vào Lý Vân Trạch xem. Lý Vân Trạch hồi cho hắn ánh mắt chỉ có một cái hàm nghĩa, hôm nay ta muốn làm thịt ngươi. Giống như là gia luật tảng đá lớn tưởng, Việt Quốc cường giả muốn tìm cơ hội xử lý giống nhau, Lý Vân Trạch cũng là như vậy tưởng. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, hắn đều tưởng trực tiếp qua đi đi đem dã nhân nhóm đều cấp cát. Mãnh liệt nguy hiểm cảm làm gia luật tảng đá lớn ở nghe nói Thái Kinh kiến nghị lúc sau, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Đổi làm 5 năm trước, tuổi trẻ khí thịnh gia luật tảng đá lớn tất nhiên không chút do dự, huyết khí phương cương muốn cùng Lý Vân Trạch nhất quyết sinh tử. Đổi làm 5 năm sau, hắn sẽ lựa chọn dùng càng bí ẩn biện pháp, tỉ như mượn đao giết người gì đó tới diệt trừ Lý Vân Trạch, bởi vì lúc ấy hắn sẽ càng thêm thành thục. Hiện tại nói, nửa sống nửa chín ngược lại là không có quyết đoán cũng còn không có khéo đưa đẩy lão luyện thủ đoạn. Triệu Cắt đối này không sao cả, phất tay khiến cho Lương Sư Thành đi an bài. Vây xem quần chúng bên trong, Tiêu Thiếu Khả nhân Triệu Hoàn Hoàn ôm Ngũ tỷ cánh tay dò hỏi như thế nào lại bãi khởi ngọn đến. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra Triệu Phúc Kim, cười ngâm ngâm giơ tay điểm hạ muội tử mũi ngọc như vậy mới hảo, miễn cho có người bị thương. Làm cho quan ra mặt, Lương Sư Thành công tác hiệu suất cực cao. Bất quá 15 phút công phu, đông đảo bọn thái giám cung nữ đã là bố trí thỏa đáng. Mà bên kia Lý Vân Trạch cùng gia luật tảng đá lớn đã là chọn lựa hảo cung tiễn cũng trấn an hảo ngựa. Xa lạ con ngựa không phải đi lên là có thể kỵ thừa, cho dù là trải qua huấn luyện cũng đến có ít nhất trấn an cùng giao lưu. nếu không nhanh chóng lao nhanh lên thời điểm, có khả năng sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Quan gia, Lương Sư Thành tiến lên hành lễ nói thả 30 chương án kỷ, mỗi chương án kỷ thượng điểm 10 ngọn nến, tổng cộng 300 can. Nhị vị lực sĩ mỗi người một hồ mũi tên 30 chi, lấy ai bắn diệt ngọn nến số nhiều giả vì thắng. Triệu Cắt nghe vậy gật đầu loát cần không tội. Ở xa tới là khách, thỉnh quý sự trước tới. Vây xem quần chúng bên trong Triệu Hoàn Hoàn, Hoàng Ngũ tỷ cánh tay truy vấn Ngũ tỷ, 30 chi mũi tên muốn như thế nào có thể bắn diệt 300 chi ngọn nến a? Bên cạnh cách đó không xa Cửu Lang Triệu Cấu cười ngâm ngâm nghiêng đầu chen vào nói nói muội tử có điều không biết, như là bọn họ loại này tài bắn cung đại gia, một mũi tên diệt 10 đốt kia đều là tầm thường việc. Triệu Hoàn Hoàn cười vui đáp lại Cửu ca cũng thích bắn tên, quả nhiên biết này đó. Triệu Phúc Kim nơi này lại là mạc danh có chút lo lắng. Nếu là Lý Vân Trạch thua trận nói, nàng kia ném mặt mũi phụ hoàng chỉ sợ là sẽ giận chó đánh mèo. Điều trị hảo chính mình thân thể trạng thái ra luật tàng đã lớn, thở sâu sau lập tức xoay người lên ngựa. Trong tay sách theo cung tiễn dục ngựa vẫn là vòng quanh 30 chương án kỷ chạy vòng. Xoay vài vòng lúc sau, gia luật tảng đá lớn bắt đầu dục ngựa ra tốc, rút ra một quả mũi tên nhọn trường cung cài tên trực tiếp bèo một tiếng bay nhanh mà ra. Mũi tên nhọn từ một loạt ngọn nến ngọn lửa thượng một lượt mà qua, trực tiếp tiêu diệt này bài 10 chi ngọn nến. Vây xem quần chúng nhóm đều xem choáng váng, ai cũng không nghĩ tới thế gian thế nhưng sẽ có như vậy tuyệt diệu tiễn pháp bắn thuật, thật là quá chấn động. Rốt cuộc đại tống bắn ngược, võ tướng cho dù là có bản lĩnh cũng không có bày ra địa phương, thấy gia luật tảng đá lớn biểu diễn, bị chấn động đến cũng là bình thường. Triệu Phúc Kim theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa trên lưng ngựa Lý Vân Trạch, lại là ngạc nhiên thấy hắn đang ở túi đầu khấu móng tay. Đây là không để bụng vẫn là bị sợ hãi. Suy nghĩ là lúc, lại là thấy bên kia Lý Vân Trạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình, ánh mắt lộ ra ý cười, còn dùng tay làm phiên thư động tác. Thấy một màn này, Hà Phi hai má Triệu Phúc Kim âm thầm cắn môi dậm chân. Thật là hư muốn chết, uổng phí chính mình còn ở lo lắng hắn. Bên kia toàn lực ứng phó ra luật tảng đá lớn rốt cuộc là bắn ra cuối cùng một mũi tên, thành công dập tắt cuối cùng một loạt 10 chi ngọn nến. 30 chi mũi tên bắn diệt 300 chi ngọn nến, như thế thần bắn thật là làm ăn dưa quần chúng nhóm xem trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả gia luật tảng đá lớn chính mình cũng là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Ở áp lực dưới, hắn cũng là vượt xa người thường phát huy. Bắt được mãn phân gia luật tảng đá lớn, thỏa thuê đắc ý nhìn về phía Lý Vân Trạch, hiện tại áp lực tất cả đều dừng ở Lý Vân Trạch trên người. Liêu quốc đặc phái viên và người, tất cả đều hoan hô nhảy nhót vì gia luật tảng đá lớn trầm trồ khen ngợi. Tống người bên trong cũng có kính nể này tinh diệu bắn thuật, chính là lại không dám hoan hô, rốt cuộc hiện tại nơi này chính là hai nước mặt mũi tỉ thí. Ánh mắt mọi người cũng đều là dừng ở Lý Vân Trạch trên người. Mà lúc này Lý Vân Trạch căn bản liền không đi chú ý ra luật tảng đá lớn, còn ở đội vàng cùng Triệu Phúc Kim mặt mày đưa tình cơ chân múa tay làm khoa tay múa chân. Triệu Cắt nhìn qua thời điểm lại không có sinh khí, mà là lược hiện lo lắng dò hỏi khanh ra, tới phiên ngươi. Nhưng có nghi ngờ, lời ngầm chính là có thể làm được hay không? Không được nói nhưng đừng đi lên mất mặt, hiện tại tìm cái cớ bụng đau chân rút gần phía trước ăn thức ăn có vấn đề gì đó né tránh chính là. Một khi thượng tràng lại là thua trận, kia đã có thể không có cứu vãn đường sống. Không chờ Lý Vân Trạch mở miệng, tâm tình rất tốt Cao Cầu liền đã cao giọng mở miệng võ nhị lang. Ta đại tống mặt mũi toàn hạ xuống ngươi thần, ngàn bạn không thể làm quan gia thất vọng. Không hề nghi ngờ, hắn đây là tưởng đem Lý Vân Trạch quan tài bản cấp hoàn toàn đóng đinh. Rốt cuộc gia luật tảng đá lớn được mãn phân, Lý Vân Trạch nhiều nhất cũng là bất phân thắng bại, nhưng phàm là thất thủ một lần, vậy chết chắc rồi. Lý Vân Trạch sái nhếch cười, kinh miệt quét mắt đắc ý rào rạt Cao Cầu, dùng ngựa đi trước thời điểm thuận miệng một câu qua đi. Thấy tảng đá lớn lâm nha thần bán, Cao Thái úy hỉ khí dương dương như thế vui sướng, không biết người còn tưởng rằng đại nhân ngài là Liêu quốc Nam viện đại vương đâu. Tấu chương xong, chương 275 đế cơ nhu tâm trăm ngàn chuyện, lực sĩ thần bắn muôn đời chuyện. Lời vừa nói ra, Cao Cầu lập tức thay đổi sắc mặt. Thật vất vả tìm được rồi đóng đinh Lý Vân Trạch cơ hội, nhất thời không bắt bẻ không có thể làm tốt biểu tình quản lý, cư nhiên bị lập tức đánh phản kích. Cảm nhận được Triệu Cắt kia không vui ánh mắt nhìn qua, khuôn mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh Cao Cầu, trong lòng lại là trong cơn giận dữ, hận không thể đem Thanh Hà huyện mộ phần đều cấp bình. Bị như thế nhiều người kia chứa đầy thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm, cho dù là Cao Cầu cũng là da mặt hơi hơi nóng lên. Cũng may Lý Vân Trạch dục ngựa lên sân khấu bắt đầu bay nhanh, vì hắn giải vây hấp dẫn mọi người ánh mắt. So với hết sức chăm chú, cách một hồi mới bắn một mũi tên ra luật tảng đá lớn tới nói, đồng dạng thuật cưỡi ngựa xuất chúng chỉ dùng hai chân khống mã Lý Vân Trạch, lại là bắn cực nhanh. Mấy cái hô hấp chi gian chính là một mũi tên bắn ra, xem chu vi xem quần chúng nhóm kêu một cái tâm thần khẩn trương. Rốt cuộc Liêu quốc đã là mãn phân, đại tông chẳng sợ chỉ thua một chi ngọn nến đều là thua, xem người so Lý Vân Trạch còn muốn khẩn trương. Theo từng hàng ngọn nến bị bắn diệt, khẩn trương cảm xúc không những không có giảm bớt, ngược lại là càng thêm nôn nóng lên. Nếu là ngay từ đầu liền thua, kia không có gì để nói, nên hắn xui xẻo nên hắn đi khiêng đi đỉnh nổi. Nhưng càng ngày càng là tiếp cận thắng lợi thời điểm, ngược lại là làm người đem tâm đều cấp nhắc lên. Ngũ tỷ, người niết đau ta. Triệu Hoàn Hoàn hô đau, bừng tỉnh khẩn trương Triệu Phúc Kim. Cuốn quýt buông ra nắm chặt Triệu Hoàn Hoàn thủ đoạn tay, Triệu Phúc Kim máy náy lấy cười thực xin lỗi, muội muội. Ngũ tỷ. Xoa thủ đoạn Triệu Hoàn Hoàn, hạ giọng dựa lại đây, ở này bên thai nói nhỏ ngươi có phải hay không coi trọng hắn. Triệu Phúc Kim nghe vậy, lập tức sắc mặt đại xấu hổ. Đội vàng bưng kín muội muội cái miệng nhỏ đừng nói vậy. Triệu Hoàn Hoàn thần sắc cổ quái, đôi mắt đẹp bên trong tiếu mắt lưu chuyển ngũ thị, nghe nói phụ hoàng muốn đem ngươi đính hôn cấp thái tướng công gia công tử. Nghe được lời này, Triệu Phúc Kim thần sắc suy sụp. Đúng vậy, chính mình phụ hoàng muốn đem chính mình đính hôn cấp. Tâm tư lưu chuyển chi gian, đột nhiên nghe nói bốn phía vang lên sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô vang. Phục hồi tinh thần lại mới ngạc nhiên phát hiện, bên kia Lý Vân Trạch đã là bắn diệt sở hữu ngọn nến. Bên cạnh Triệu Hoàn Hoàn đi theo mọi người hoan hô nhảy nhót tiếng cười như linh, Triệu Phúc Kim nơi này cũng là vứt lại tâm tư, mặt lộ vẻ ý cười vì Lý Vân Trạch gieo họ. Không ở Liêu Nhân trước mặt ném mặt mũi, Tống Quốc bên này tất cả đều là cao hứng phấn chấn tựa như ăn Tết. Trừ bỏ nội tâm thống hận nhưng trên mặt lại là cười gieo họ, dẫn tới miễn cưỡng cười vui đến khuôn mặt vặn béo cao cầu. Nhị vị đều là trong thiên hạ hiếm thấy lực sĩ. Không ném mặt mũi Triệu Cát tâm tình rất tốt, xem Lý Vân Trạch cũng cảm thấy người này mi thanh mục tú lần này đánh cùng, như vậy kết thúc, ta chờ thả đi yến tiệc như thế nào? Gia luật tảng đá lớn cảm thấy tiếc nuối, chính mình đã là vượt xa người thường phát huy, nhưng lại là không có thể cho tên kia bướng ngã. Đối với Triệu Cát đề nghị, hắn tự nhiên là không có gì ý kiến. Không ngờ, Lý Vân Trạch chỗ đó lại là không làm. Lao tử luận võ chưa bao giờ thua quá, đánh hòa cũng không được. Quan gia, Lý Vân Trạch tươi cười không giảm từ xưa đến nay đều là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nếu ước định so đấu, đương nhiên là yếu quyết ra thắng bại mới có thể dừng tay. Tâm tình rất tốt cảm giác có mặt mũi Triệu Cát, đạo cũng không có sinh khí. Hắn lược hiện nghi hoặc nói ngươi hai người lại không thể đao thật kiếm thật đối chiến. Nếu là lại tỉ thí bắn ngọn đến, chẳng phải vẫn là đánh cùng. Quan gia, Lý Vân Trạch đi theo mở miệng lại so một lần, cùng nhau lên sân khấu mỗi người hai hổ mũi tên. Không thể bắn người lại nhưng bắn đối phương mũi tên. Lời vừa nói ra, tức khắc khiến cho một mảnh ồ lên. Nếu là tỉ thí phía trước nói lời này, không ai sẽ tin tưởng. Rốt cuộc lấy mũi tên bắn tên loại chuyện này chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Chính là hiện tại, đương Lý Vân Trạch bày ra ra thực lực lúc sau, lời hắn nói đã là làm người bắt đầu coi trọng lên. Dứt lời, Lý Vân Trạch quay đầu nhìn về phía gia luật tảng đá lớn, trên mặt cười như không cười tảng đá lớn Lâm Nha, nhưng có nảy phân can đảm. Cho dù là sĩ phu bị người trước mặt mọi người đề cập can đảm, cũng sẽ vô bộ ngực nói chính mình dám đánh hổ, huống chi là võ tướng. Sắc mặt lạnh lùng gia luật tảng đá lớn thật mạnh gật đầu vậy tới. Cung nữ bọn thái giám đội vàng tiến lên thu thập, đem bị tiêu diệt ngọn đến một lần nữa bật lửa. Lý Vân Trạch đi thay đổi mũi tên túi, tuyển hai ống trọng mũi tên. Một màn này xem ra luật tảng đá lớn mí mắt hơi nhảy. Trọng mũi tên duy nhất tác dụng chính là dùng để phá giáp, có thể sử dụng đến hảo này ngoạn ý tuyệt đối đều là trên xa trường sát thần. Đối với Lý Vân Trạch tới nói, phía trước kia bất quá là tầm thường luyện tập nóng người thôi. Hiện tại thay trọng mũi tên, mới là chân chính ý nghĩa thượng bắt đầu. Ở mọi người vây xem dưới, Lý Vân Trạch cùng ra luật tảng đá lớn xoay người lên ngựa, các theo một bên vờn quanh trung gian 30 chương án kỷ bắt đầu dục ngựa chạy vòng. Hai túi mũi tên, tỉ thí trung tâm đã là từ bắn diệt ngọn đến chuyển hướng về phía lạc mũi tên. Ai ra tay trước, tự nhiên là trước rơi vào hạ phong bên trong. Hai người ở trên lưng ngựa đều là dẫn cung đái mũi tên, chờ đợi đối phương ra tay trước. Chuyển động 10 dư vòng, như cũng là ở kiên nhẫn chờ đợi. Đều là thượng quá chiến trường tay ra đời, tự nhiên biết đối với một vị hảo thợ săn tới nói, kiên nhẫn là chuẩn bị tố chất. Nhưng bốn phía khán giả lại không phải như vậy tưởng, bọn họ chỉ nghĩ xem thống thống khoái khoái tỉ thí, sau đó hoan hô reo hò là được. Dần dần, khán giả bắt đầu nôn nóng lên. Có những cái đó uống lên nước đái ngựa không biết chính mình họ ai nha nội nhóm ồn ào hô to, kêu gào hai người nhanh lên bắn tên. Hôm nay đã là ném mặt mũi cao cầu, thấy vậy trạng thái lập tức trong mắt vừa chuyển du, hướng về bắn phố nội Lý Vân Trạch hô to ngươi đại đại tống xuất chiến, há nhưng ở Liêu Nhân trước mặt rụt rè, thất ta đại tống mặt mũi. Còn không mau mau bắn tên. Này tân bốc ném, thật là tuyệt. Đổi làm Lý Thế Dân Lưu Triệt ở chỗ này, đánh giá lập tức liền sẽ kêu người đem cao cầu kéo đi ra ngoài chém. Nhưng thân là nghệ thuật gia Triệu Cắt lại là không hiểu này đó, hắn cũng cảm thấy như vậy vòng tới vòng lui không thú vị, cao cầu nói cũng không sai. Chân chính hiểu này đó vài vị võ tướng đều là đối với cao cầu trợn mắt giận nhìn. Trần Tông Thiện Trần Thái Úy càng là hắc mặt quát lớn cao cầu, ngươi thật quá đáng. Cao cầu mắt nhìn thẳng, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Hôm nay bị kia hôn đản làm cho mặt mũi lại thất, hơn nữa kia hôn đản một khi thật sự thắng tất nhiên sẽ đến trọng dụng, về sau đánh giá không cơ hội mới hạ thủ. Lúc này tự nhiên là cái gì đều không quan tâm. Dù ngựa mà đi Lý Vân Trạch nghe nói lời này, ngậm khóe miệng cười. Nay tươi cười làm ra luật tảng đá lớn vì này sửng sốt, nhịn không được muốn ra tay trước. Ra luật tảng đá lớn theo bản năng nhìn mắt cao cầu. Trong lòng bạn phần cảm khái như thế dũng sĩ chết tại đây đê tiện tiểu nhân trong tay, thật là ghê tởm. Nhưng này đối đại Liêu là chuyện tốt ta nếu là nữ chân dã nhân bên kia cũng giống như cao cầu nhân vật liền càng tốt. Chờ hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lý Vân Trạch thời điểm, lại là ngạc nhiên thất thanh. Cái gì? Lý Vân Trạch đã là trước cùng, nhưng lại là trực tiếp mở ra tam chi mũi tên. Một mũi tên tam thị. Gia luật tảng đá lớn còn ở khiếp sợ thời điểm, bên kia Lý Vân Trạch đã là nước chảy mây trôi hoàn thành sở hữu động tác, trên tay buông lỏng dây cung ong một tiếng, tam cái mũi tên gào thét bay ra đi. Hô hô hô. Tam chi mũi tên nhọn tinh chuẩn xẹt qua ba hàng ngọn nến, trực tiếp dập tắt 30 chi ngọn nến ngọn lửa. Toàn trường đầu tiên là cứng họng thất thanh, đi theo chính là sơn hô hải khiếu giống nhau ồn ào tiếng vang. Ta không thấy hoa mắt đi. Một chương cung có thể phóng tam chi mũi tên. Ta biết, ta biết. Đây là truyền thuyết bên trong một mũi tên tam thị. Thế gian lại có như thế tuyệt đại lực sĩ. Cổ chi thần bắn cũng bất quá như thế dưỡng tử cơ có thể hay không này nhất chiêu. Một mảnh ồ lên trong tiếng, cao cầu hoàn toàn mắt tròn váng. Tuy rằng hắn là đá cầu xuất thân, mà khi nhiều năm như vậy thái úy. Võ sự tương quan phương diện tri thức vẫn là hiểu một ít. Như là loại này một mũi tên tam thị bản lĩnh, cổ chi danh đem thần xạ thủ bên trong, cũng nhiều lắm chỉ có ít ỏi mấy người đắc dụng, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là muôn đời tán dương tuyệt đại minh tướng. Có lẽ thảo nguyên thượng du mục trong bộ lạc nhiều một ít, nhưng những cái đó xạ điêu tay nhóm cho dù là ở thảo nguyên thượng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Người này chú định sẽ trở thành chính mình trong lòng hòa lớn. Triệu Các không hiểu này đó, khá vậy cảm thấy làm được xinh đẹp. Một mũi tên tam thị trực tiếp diệt ba hàng ngọn đến, phần bản lĩnh này thật là giống như họa tác tuyệt đẹp, làm nhân vi chi tán thưởng. Muội muội, nhẹ điểm. Mặt đẹp thượng tràn đầy ý cười Triệu Phúc Kim, nhẹ nhàng đẩy nắm chặt chính mình tay loạn nhảy muội muội Triệu Hoàn Hoàn ngươi tốn đau ta. Đầy mặt đỏ bừng Triệu Hoàn Hoàn, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Trạch, miệng anh đào nhỏ khẽ mở đây là trong truyền thuyết cái thế anh hùng sao? Thật là quá lợi hại. Ngũ tỷ, ta muốn gả cho hắn. Nghe nói lời này, phía trước còn tươi cười đầy mặt Triệu Phúc Kim, tức khắc thân mình vì này cứng đờ. Muốn nói nhất chịu chấn động, vẫn là đương thuộc gia luật tảng đá lớn. Hắn biết Lý Vân Trạch rất mạnh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ cường đến như vậy trình độ. Hắn trong óc bên trong một mảnh hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng may Lý Vân Trạch cũng không có dậu đổ bìm leo, mượn cơ hội đem ngọn nến đều cấp diệt. Mà là ý cười không giảm ý bảo gia luật tảng đá lớn tới a. Gia luật tảng đá lớn thở sâu, điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu nghiêm túc mà chống đỡ. Đương Lý Vân Trạch lần nữa bắn ra tam chi mũi tên nhọn thời điểm, hắn lập tức buông tay bắn ra mũi tên nhọn, đối với trong đó một chỉ bay qua đi. Không ngờ, nguyên bản nắm chắc bắn thuật, lại là sai một ly từ Lý Vân Trạch mũi tên nhọn phía dưới chui qua đi. Đáng chết. Gia luật tảng đá lớn gắt gao nhéo trong tay cùng, cảm thấy chính mình thể diện đều mất hết. Cũng may hắn tâm trí cứng cỏi, thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái. Không hề theo đuổi đi đánh rơi Lý Vân Trạch mũi tên, mà là lựa chọn đi diệt ngọn nến. Hắn biết Lý Vân Trạch là muốn diệt sở hữu ngọn nến, do đó lấy được thắng tuyệt đối, vậy không cho ngươi cơ hội này. Hiện tại đến phiên Lý Vân Trạch sau ra tay, đồng dạng vẫn là một mũi tên tam thị, nhưng lại là hai chi mũi tên diệt hai bài ngọn nến, mà khác một mũi tên lại là đánh rơi ra luật tảng đá lớn mũi tên. Như thế kinh thiên tài bắn cung, làm ra luật tảng đá lớn mặt mũi trắng bệnh. Hai người liền như vậy rục ngựa vòng vòng không ngừng bắn tên, tình hình chiến đấu nhanh chóng tiến vào nôn nóng trạng thái. Ra luật tảng đá lớn tưởng hết biện pháp, cũng đừng nói là đánh rơi Lý Vân Trạch mũi tên, hắn thậm chí liền một loạt ngọn nến đều diệt không được. Mắt thấy còn châm ngọn nến càng ngày càng ít, ra luật tảng đá lớn ánh mắt cũng là càng ngày càng hung ác. Theo chỉ còn lại có cuối cùng 3 hàng ngọn nến, ra luật tảng đá lớn thở sâu, ở trước mắt bao người trường cung cài tên trực tiếp chỉ hướng về phía Lý Vân Trạch. Hiện trường mọi người tức khắc một mảnh ồ lên. Tấu chương xong, chương 276 võ nhị lang mũi tên chết lâm nhà, Tống Huy Tông vui mừng tặng lễ Lý Vân Trạch nếu là đi diệt ngọn nến, vậy vô pháp ngăn cản ra luật tảng đá lớn bắn về phía chính mình mũi tên nhọn. Nếu là không bắn ngọn nến, lấy ở khí thế thượng liền rơi xuống hạ phòng, có vẻ hắn sợ ra luật tảng đá lớn uy hiếp. Này thật đúng là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng mà, Lý Vân Trạch không có chút nào khó xử ý tứ, mắt lộ ra khinh miệt chi sắc, không chút do dự ở mọi người tiếng kinh hô bên trong bắn ra tam cái mũi tên nhọn, thẳng đến kia ba hàng còn châm ngọn nến. Gia luật tảng đá lớn giận tím mặt, quá đạt mã xem thường ta. Không có chút nào do dự, gia luật tảng đá lớn lập tức bắn tên, mũi tên nhọn thẳng đến Lý Vân Trạch mà đi. Trước mắt bao người, Lý Vân Trạch không tránh không né trực tiếp nên đón buôn chính mình mặt mà đến mũi tên nhọn, hé miệng thuận thế một cắn, tự nhiên dùng răng cắn mũi tên nhọn. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, bốn phía mọi người thẳng đến lúc này mới xem như phản ứng lại đây. Thấy một màn này, tất cả mọi người là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ồn ào náo động hoan hô tiếng động vang vọng thiên địa chi gian. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Lý Vân Trạch gỡ xuống ra luật tảng đá lớn mũi tên nhọn, trương cung đắp ở chính mình cung thượng, chỉ hướng ra luật tảng đá lớn gầm lên còn cho ngươi. Mã làm lư bay nhanh, cung như xét đánh huyền kinh. Trong nháy mắt mũi tên nhọn liền bay lại đây, ra luật tảng đá lớn muốn học Lý Vân Trạch đi cắn, lại là ngạc nhiên phát hiện mũi tên nhọn hơi cao. Không chờ hắn làm ra tiến thêm một bước phản ứng, liền cảm thấy trên đầu đột nhiên chợt lạnh. Bốn phía tiếng hoan hô vang càng thêm tăng bọn, tựa như muốn ném đi núi cao rộng rãi. Lý Vân Trạch này một mũi tên, trực tiếp bắn bay ra luật tảng đá lớn nỉ mũ. Nhìn thân sắc hoảng loạn ra luật tảng đá lớn nuốt chính mình địa trung hải kiểu tóc, bốn phía ăn dưa quần chúng nhóm tức khắc cười vang. Đê tiện vô sỉ Liêu Nhân luận võ thua còn thua không nổi làm đánh lén, bị nhân từ trí tuệ vũ dung hóa thân đại tống hào kiệt phản chế trở thành cho cười. Cái này biện lương thành người kể chuyện lại có hoàn toàn mới đề tài có thể nói. Cổ nhân có câu nói nói phi thường có đạo lý, gọi là áo cơm đủ mà biết binh đủ. Ăn uống no đủ trong tay có tiền có hóa, mới có thể hiểu được cái gì gọi là lễ nghi, cái gì gọi là vinh dự cùng nhục nhã. Không hề nghi ngờ, lúc này biện lương thành nội đại tống ba cánh chính là thời đại này áo cơm nhất sung túc một đám người. Mà lúc này tụ tập ở bán phố bốn phía, càng là biện lương thành nội nhất biết cái gì là lễ nghi, gì đó vinh dự cùng sỉ nhục một đám người. Đúng là này nhóm người ở đã trải qua tĩnh khang chi biến sụp thiên hòa sau, viết ra nhớ lại biện lương thành ngày xưa huy hoàng đông kinh ngộng hoa lục. Liêu quốc bằng vào vũ lực mạnh mẽ áp chế đại tống hơn trăm năm, thậm chí liên tiếp can thiệp đại tống cùng tây hạ chiến tranh, dẫn tới tống quân nhiều lần sắp thành lại bại. Đương nhiên, diệt không được Tây Hạ càng chủ yếu chính là bởi vì có Tư Mã Quang loại này cậu tạp gian thần tác loạn, Liêu quốc càng có rất nhiều chiến lược uy hiếp. Hiện tại Liêu quốc mạnh nhất, mấy trăm năm tới duy nhất Hàn Lâm, được xưng văn võ song toàn tảng đá lớn Lâm Nha làm cho mọi người mặt bị đường đường chính chính đánh bại, hơn nữa thẹn quá thành giận phạm quy lại bị bà mặt, như nhau mũ cây gậy trạng quốc gia người. Như thế hy kịch tính một màn, làm này đó áo cơm vô ưu lại coi trọng mặt mũi khai phong phủ nhân sĩ, cảm giác tựa như ngày nóng bức đau uống một chén lớn kem băng nương thông khoái. Đại tống trọng văn khinh võ là không sai, nhưng đây là trên triều đình phương lược, đại tống quan liêu nhóm tự mình bảo hộ thi thố. Nhưng dân gian thượng võ hơi thở thượng tồn, rốt cuộc Tần Hán lấy hàng, thịnh đường đến tận đây Viêm Hoàng bọn con cháu đều là trong xương cốt thừa võ, huyết vẫn chưa lãnh. Phải chờ tới kế tiếp hai lần đại quy mô dã nhân bộ lạc vong này quốc đoạn này xã tắc chuyển thừa diệt quốc cấp xâm nhập, đặc biệt là cuối cùng một lần dã nhân bộ lạc điên cuồng phá hủy cùng nô dịch, mới là cuối cùng ma diệt tâm huyết đầu sỏ gây tội. Chính mắt thấy Lý Vân Trạch như thế cường thế biểu hiện, không cần nhiều lời cũng biết, ngày mai toàn bộ biện lương thành dư luận đều sẽ vì này nổ tung trào. có kiêu hùng chi tư ra luật tảng đá lớn thực mau khôi phục lại, trong lòng ám đạo một câu ta vì Đại Liêu đã làm đủ nhiều lúc sau, chủ động dục ngựa tiến lên đây đến Lý Vân Trạch trước mặt hành lễ. Tướng quân dũng manh phi thường, so sánh với cổ chi danh đem cũng bất đắc chí nhường nhịn. Nay khen là thiệt tình từ lòng, chẳng qua kế tiếp vẫn là thói quen tính chửi bới bất quá nam triều danh tướng giống như cũng chưa cái gì kết cục tốt cùng nữ chân dã nhân bất đồng, Liêu quốc tự nhận hoa hạ truyền thừa, tự cho mình vì chính thống. Xương đại tống vì nam triều, chính mình còn lại là bắc triều. Tuy nói cũng đoạt văn hóa đoạt truyền thừa đoạt chính thống, nhưng lại là so bắc đồng nam việt cái loại này thổi trời cao. Bắc đồng nói chính mình chiếm cứ đại giang lấy bắc, nam việt nói chính mình chiếm cứ đại giang lấy nam, hợp lại hoa hạ 5.000 năm lại là phiêu ở đại giang nao tàn không giống nhau. Ít nhất liêu nhân có hạt bối thừa nhận đại tống là nam triều, quý không được vọng luôn. Sắc mặt không du triệu cắt lại đây ta hoàng tống danh tướng toàn danh truyền thiên cổ, đâu ra cái gì không đến kết cục tốt chi ngôn. Luận võ đã phân thắng bại, vậy ngồi vào vị trí uống rượu chính là. Xoay người xuống ngựa ra luật tảng đá lớn hướng về triệu cắt hành lễ ngoại thần thân thể không khỏe, tưởng hồi dịch quán nghỉ ngơi. Nếu như thế, cảm giác ở liêu nhân trước mặt đại trướng thể diện triệu cơ, khép mắt gật đầu vậy đi thôi. Ra luật tảng đá lớn mang theo các tùy tùng rời đi, cuối cùng còn quay đầu thật sâu nhìn mắt Lý Vân Trạch. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, chính mình còn hội kiến người này. Chẳng qua lần sau gặp lại thời điểm, đó chính là ở trên chiến trường. Cảm thấy trướng mặt mũi triệu cát, tươi cười đầy mặt lôi kéo Lý Vân Trạch thủ đoạn về tới ngự tòa phía trước, làm cho mọi người mặt ngạo nghễ tuyên bố ban ngự rượu tam ly. Nhìn như thất bại liêu quốc sứ giả, chứng đại tống mặt mũi lại là chỉ cho tam ly rượu làm tưởng thưởng, có chút quá mức với bùn xịn. Nhưng thực tế thượng chỗ tốt còn ở phía sau. Chờ đến Lý Vân Trạch uống rượu tam ly lúc sau, triệu cát lần nữa tuyên bố thưởng biện lương thành đại trạch một tòa, hoàng kim 300 lượng, ngự mã tam thất, hầu hạ cung nữ một đội, giang nam cống ti tam xe, ngự rượu trăm đàn. Nhiều vô số một loạt ban thưởng xuống dưới, chính là quan trọng nhất chỗ tốt thăng nhiệm thông hầu đại phu, điện tiền tư trừ ban thẳng thống nhất quản lý, ban cá bạc túi, thượng kỵ đô úy, thanh hà huyện nam thông hầu đại phu là quân hàm. Lý Vân Trạch trực tiếp nhảy vọt qua dài lâu đến chừng mấy chục cái cấp bậc hành ban phó sử cùng chư tư chính sử, trực tiếp nhảy tới hành ban chính sử mặt. Đại khái ý tứ chính là lướt qua sĩ quan cấp úy cùng giáo quan cấp bậc, trực tiếp nhảy tới tướng quân cấp bậc. Hơn nữa đại tống quân hàm bên trong, tuy rằng hành ban chính sử tối cao chính là Lý Vân Trạch lúc này chính ngũ phẩm thông hầu đại phu, nhưng thực tế thượng lại hướng lên trên liền không có tam phẩm tứ phẩm, trực tiếp chính là chính nhị phẩm chư thái úy. Toàn quân giai đi lên nói, đã là hắn cái này tuổi tác cùng tư lịch có khả năng đạt tới nhất định. Đến nỗi nói điện tiền tư trừ ban thẳng thống nhất quản lý, nay điện tiền tư trừ ban thẳng chính là đại nội thị vệ hoàng đế thân quân. Trong đó quân đem đều là biện lương thành tướng môn con cháu nhiều thế hệ nắm giữ, một cái củ cải một cái hố cái loại này. Lý Vân Trạch cũng không có khả năng đoạt mộ vị nha nội vị trí, thật sự đi làm đại nội thị vệ một cái thống nhất quản lý quan, chính là cho hắn cái này tên tuổi lấy chứng quan gia coi trọng, đồng thời nhiều lấy một phần thuế ruộng đồng lộc. Ban cá túi lịch sử đã lâu, sớm nhất có thể ngược dòng đến đạt được chiến công đại tần vệ sĩ nhóm. Ở đường tống nơi này, cá túi liền trở thành thân phận tượng trưng, quan phục thượng nhất quan trọng phụ tùng. Cùng loại với kia, khu cụ, tam phẩm trở lên chính là cá bằng túi, mà ngũ phẩm trở lên còn lại là cá bạc túi. Xuống chút nữa liền không tư cách đeo. Thượng kỵ đô úy cùng thanh hà huyện nam đều thuộc về tước vị, xem như thấp kém nhất cái loại này. Đại tống tước vị là trên danh nghĩa, trên cơ bản không có thật phòng, hơn nữa đã chết lúc sau hậu đại cũng không thể kế thừa. Liền thân phận trên danh nghĩa dễ nghe, sau đó nhiều lấy đồng lộc. Này liên tiếp ban thưởng không thể vì không nặng, nhưng cao cầu bọn họ lại là phi thường rõ ràng biết, này đó đều không quan trọng, một khi xui xẻo thời điểm trực tiếp một câu là có thể tất cả đều cướp đoạt rớt. Chân chính quan trọng ở chỗ, người này bằng vào lần này chết liêu nhân sứ giả làm quan gia chướng mặt mũi, do đó vào quan gia pháp nhãn. Về sau muốn đối phó hắn, kia đã có thể không dễ dàng. Lúc sau tự nhiên chính là vui mừng náo nhiệt tiếp tục tiến hành yến hội, ăn nhậu chơi bời hảo không thoải mái. Lý Vân Trạch thành biện lương thành tân quý, trở lại chính mình án kỷ thời điểm, không đếm được người tiến đến lôi kéo tình cảm hỗn cái mặt thuộc kính thượng một chén rượu gì đó. Hắn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt thông dong ứng đối, ứng phó thỏa đáng làm yên lặng quan khán người có tâm âm thầm gật đầu. Không cao ngạo không nóng nảy không thôi đột cùng đại hỉ mà kiệt ngạo phóng đãng, là một nhân vật. Đương nhiên là không cao ngạo không nóng nảy, mấy thứ này đối với Lý Vân Trạch tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần dung bình tĩnh ứng phó xong tiệc rượu, Lý Vân Trạch thậm chí còn có tâm tư quan sát tính toán tiêu dùng. Rượu thức ăn như vậy nhiều ngọn đến đèn dầu, các nơi răng đèn kết hoa băng gạc đèn lồng vân vân. Chẳng sợ bất kể tính nhân công, lần này đến hội ít nhất tiêu phí mấy chục bạc triệu khởi bước. Như thế khổng lồ một bút chi tiêu, nếu là đầu nhập trong quân, đủ để trang bị huấn luyện ra một chi tinh nhuệ ngàn người đội tới. Không có biện pháp, Lý Vân Trạch trước nay đều không phải dựa vào thơ từ ca phú cùng với khảo tiến sĩ xuất đầu, trong mắt hắn chỉ có vũ lực mới là nhất quan trọng đồ vật. Tiệc rượu kết thúc thời điểm, Lý Vân Trạch cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn, quay đầu nhìn về phía đang ở rời đi hoàng gia tông thất đám người, quả nhiên là vài cá nhân đều ở lặng lẽ đánh giá chính mình. Kia vài vị hoàng tử ánh mắt cùng kỳ hào tươi cười trực tiếp sẽ qua, Lý Vân Trạch hướng về mẫu đức đế cơ hơi hơi mỉm cười, giơ tay làm ra một cái phiên thư động tác. Ngũ tỷ, Triệu Hoàn Hoàn vui mừng ôm mẫu đức đế cơ cánh tay thở nhẹ, hắn đang xem ta đâu, đây là muốn mời ta uống rượu. Là phiên thư. Triệu Phúc Kim trong lòng phung tảo, theo bản năng rời đi ánh mắt sợ bị người phát hiện, nhưng trong lòng lại là âm thầm vui sướng. Ra Hoa Dương môn một đường rời đi, đi vào hoàng thành ngoại liền thấy đang ở đại đường cái thượng ăn tiệc Thạch Tú Dương Trí đám người. Thấy hắn ra tới, đã là men say vân vân mấy người vội vàng nắm lập tức trước. Thạch Tú bọn họ không hiểu, nhưng Dương Trí lại là hốt quá hệ thống nội, liếc mắt một cái liền thấy Lý Vân Trạch bên hông treo cá bạc túi. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Cực kỳ hâm mộ không thôi Dương Trí vội vàng chúc mừng. Việc nhỏ. Lý Vân Trạch xua xua tay, ý bảo đi theo chính mình cùng nhau tới một vị nội thị quan gia cho tòa nhà cửa, chúng ta đi trước dọn qua đi. Nhà cửa liền ở hoàng thành bên cạnh, có tiền viện có hoa viên xuất nhập tam tiến, trong ngoài hoàn tường hảo phòng ở, đặc biệt là ở cái này đoạn đường đi lên nói, không cái 10 bạc triệu tiền tưởng mua cũng mua không được. Triệu Cắt đưa các loại quà tặng đã là vận chuyển lại đây, đi theo còn có một đội cung nữ, không cần thiết nói đều là nhan giá trị tại tuyến, ít nhất cũng là ban hoa khởi bước trình độ. Thấy nhiều Lý Vân Trạch nhưng thật ra không có gì tâm tư, hơi sự dàn xếp lúc sau liền đem sự tình phó thác cấp Dương Chí đám người, chính mình tìm phòng dứt khoát ngủ. Trời lạnh, không sai biệt lắm nên tiến vào phụ thêm hoàng bảo chống lạnh tiết tấu. Tổng không thể thật sự chờ đến Triệu Phúc Kim đi gả cho Thái Kinh Nhi tử, kia đã có thể thành người xuyên việt xỉ nhục. Đi vào giấc ngủ phía trước, Lý Vân Trạch bắt đầu suy xét tiếp nhận Triệu Cắt di sản công việc. Trực tiếp thượng thủ đồ hết bọn họ lại đoạt muội tử không tốt lắm, lại không phải Sơn Đại Vương. Vậy lao quý củ, tìm cái phao ống ở phía trước biên đi khiêng. Vân Vương, Triệu cửu muội, Thái tử. Tấu chương xong, chương 277 chiêm sự phủ nội thẳng luận Huyền Vũ môn sự, phàn lâu phía trên cởi Lý Vân Trạch thành biện lương thành hồng nhân, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tiến đến bái phòng. Trừ bỏ thiếu bộ phận đầu không thanh tỉnh, muốn dựa vào luận võ tháng qua Lý Vân Trạch trở nên nổi bật xa điều ở ngoài, càng có rất nhiều khắp nơi thế lực thử cùng tiếp xúc. Dương Chí đám người trơ mắt nhìn Lý Vân Trạch đứng phó tự nhiên, đem khắp nơi thế lực thử đều cấp an bài thỏa đáng. Ân tình này lôi đời bản lĩnh, bọn họ nhìn đều cảm thấy chấn động, càng đừng nói là chính mình đi được việc. Thẳng đến một ngày này, có người tới cửa bái phòng, lại là thần thần bí bí không có thư từ chỉ có lời nhắn. Mang cho Lý Vân Trạch lời nhắn là nhà ta một công tử muốn cùng tướng quân một hồi. Một công tử? Lý Vân Trạch nhưng thật ra không biết Bắc Tống thời điểm có cái nào danh nhân là họ Mục. Bất quá thực mau tới người tiếp theo câu nói liền vì hắn giải thích nghi hoặc nếu là tướng quân rảnh rỗi, nhưng với ngày mai sau giờ ngọ ở Vi Du các thằng học sĩ cảnh chiêm sự phụ chung một tụ. Nghe được lời này, Lý Vân Trạch lập tức liền nghe hiểu. Vi Du các thằng học sĩ chính là cái tên tuổi, thuộc về sĩ phu nhóm thêm hàm, nổi danh đầu dễ nghe cộng thêm nhiều lấy một phần động lộc cái loại này. Chân chính tin tức ở chỗ cảnh chiêm sự. Chiêm sự chính là thái tử chiêm sự, mà lúc này Đông cung thái tử phụ chiêm sự là cảnh nam trọng, trong lịch sử chứ danh quỷ xuống đất cầu hòa phái. Đến nỗi vị kia một công tử, chắc là họ Mục danh tuyên đương triều thái tử Triệu Hoàn. Gần nhất vận vương Triệu Giai phát động vài lần đối thái tử công kích, tuy rằng chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nhưng lại là đem bốn là nhát gan Triệu Hoàn cấp dọa quá sức. Rốt cuộc khắp thiên hạ người đều minh bạch thực, quan gia Triệu Cắt một lòng muốn tu đạo cầu trường sinh, ngàn năm vạn năm làm này quan gia. Lập thái tử vốn chính là bị đủ loại quan lại bắt buộc bách sở lập, cũng mừng rỡ nhìn thái tử xui xẻo bị người công kích. Buồn đem biết được. Lý Vân Trạch gật gật đầu trở về báo cho nhà ngươi chủ nhân, ngày mai sau giờ ngọ tất đến, cũng sẽ không làm người ngoài biết được. Thực sự có ý tứ, hiện tại liền muốn tiếp xúc binh quyền. Nhìn người mang tin tức rời đi, Lý Vân Trạch mặt lộ vẻ nhẹ nhàng tươi cười, xem ra nhát gan gì đó đều là giả vờ, khó trách trong lịch sử dám đem láo cha cấp tù. Bên này người mang tin tức chân trước mới vừa đi, bên kia sau lưng liền có vận vương Triệu Giai trong phủ người tới hạ thì mời. Đồng dạng là ước vào ngày mai, chẳng qua là ước ở buổi tối ở phần lâu. Vận vương Triệu Giai đối với thái tử vị dạ tâm, đó là không thêm che giấu. Trong lịch sử từ Triệu Hoàn bị lập vì thái tử đến đăng cơ xưng đế mấy năm nay, thật là nhấc lên nặng đại mưa gió. Đương nhiên, Lý Vân Trạch lại là rất rõ ràng, Triệu Giai chính là cái Triệu Cắt ngầm duy trì, dùng để gõ cùng phòng bị thái tử công cụ người. Thủ đoạn năng lực ánh mắt đừng nói là cùng Triệu Cắt so, ngay cả Triệu Hoàn đều so với hắn cường. Hiện tại công cụ người chủ động đưa tới cửa tới, Lý Vân Trạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nửa đêm canh ba, Lý Vân Trạch lặng yên đứng dậy ra phòng, lướt qua tường viện rời đi. Dương Chí cùng Thạch Tú hô hô ngủ nhiều không hề phát hiện, duy ở chính mình trong phòng độc quanh chân đả tọa Công Tôn Thắng, lặng yên mở mắt. Sau một lát khẽ thở dài, lần nữa nhắm mắt tiếp tục đả tọa. Đã trễ thế này còn ra cửa, Lý Vân Trạch tự nhiên là đi tìm chính mình ở Nhạc Lý Thượng sư phó bái sư học nghệ đi. Vì biểu hiện chính mình tôn sư trọng đạo, còn cố ý mang theo ống sáo tiến đến, chuẩn bị vi sư phó Lý sư sư diễn tấu một khúc hử hử ha. Thuận lợi đi vào Lý sư sư trong phòng, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Không cần nói thêm cái gì vô nghĩa, hai thầy trò nhanh chóng tiến vào trạng thái bắt đầu giao lưu nhạc lý tri thức. Chờ đến Lý Vân Trạch mệnh đến dùng mình một cái, đêm nay chuyển thụ xem như hạ màn. Cọ sát qua đi, nhiệt lượng thừa chưa tán. Hiện giả Lý Vân Trạch bắt đầu thuận miệng dò hỏi một ít có quan hệ với biện lương thành cao giai nhân sĩ nhóm bí ẩn. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, Lý sư sư đối những việc này biết đến rất nhiều. Hơn nữa bởi vì thu Lý Vân Trạch mấy trăm triệu học phí, cũng là phi thường nhiệt tình vì hắn giảng giải. Vẫn luôn nói đến ánh mặt trời hơi lượng, Lý Vân Trạch lúc này mới ở đôi mắt đẹp bên trong thu thủy lưu chuyển sư phó lưu luyến không rời đưa tiễn bên trong cáo từ rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Vân Trạch ở trong phòng ngủ nướng. Giữa trưa rời giường rửa mặt, cấp Dương Chí bọn họ đã phát chút tiền tiêu vặt, làm cho bọn họ tự hành đi chơi, ngay sau đó nhích người đi hướng cảnh nam trọng trong phủ. Cẩn thận chặt chẽ cảnh nam trọng, thậm chí liền đại môn cũng không dám khai. Lý Vân Trạch là từ cửa nách nhập trong phủ tôi tớ bọn tỷ nữ thậm chí cũng không biết hắn tới. Điển hình đại tống sĩ phu trang phục cảnh nam trọng, tự mình dẫn hắn đi tới chính mình thư phòng nội. Không có gì bất ngờ xảy ra, an mặc thái tử phục Triệu Hoàn liền ở trong đó. Triệu Hoàn hẳn là tưởng cấp Lý Vân Trạch lưu lại cái ấn tượng tốt, cho nên ngồi ở bên cửa sổ ôm một quyển sử ký ở lật xem, thậm chí liền Lý Vân Trạch cùng cảnh nam trọng tiến vào đều làm bộ không có phát hiện. Lý Vân Trạch nhìn lướt qua thư phòng, nén cười tiến lên gặp qua thái tử điện hạ. Ghế dựa bên tay trên bàn bày mấy quyển tạp thư, có rõ ràng lật xem dấu vết. Mặt trên kia rõ ràng chén thủy đệ ngân, hiển nhiên vừa mới đoan đi không bao lâu. Đến nỗi này trong tay kia bổn sử ký, thái tử điện hạ ngươi đạp mã lấy phản. Thực rõ ràng, Triệu Hoàn phía trước là ngồi ở tay mấy bên trên ghế uống trà xem tạp thư, biết được Lý Vân Trạch tới mới vội vàng rời đi trận địa đến bên kia làm bộ dụng công. Võ tướng quân, làm bộ từ chi thức hải dương bên trong du lên mở, Triệu Hoàn buông quyển sách trên tay nhìn về phía Lý Vân Trạch, đầu tiên là sửng sốt đi theo mặt lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó đứng dậy đi lên cầm Lý Vân Trạch thủ đoạn trước chút thời gian tướng quân ở cấn nhạc thuyết phục Liêu Quốc sứ giả, Dương Ta Đại, Tống Quốc Uy, cô thâm kính chi. Kỹ thuật diễn còn có thể, ít nhất so với kia chút chỉ có một chương lửa mội tử mặt tiểu thịt tươi nhóm mạnh hơn nhiều. Lý Vân Trạch bất động thanh sắc rút ra tay thái tử điện hạ quá khen, đây đều là thần coi như việc. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi lúc sau, Cảnh Nam trọng tiến lên tiếp đón ngồi xuống, ngay sau đó liền bắt đầu đàm luận chính sự. Cái gọi là chính sự, kỳ thật chính là muốn mượn sức Lý Vân Trạch, làm hắn duy trì thái tử vân vân. Đây cũng là Cảnh Nam trọng cùng với mặt khác vờn quanh ở Triệu Hoàn bốn phía đám kia người nhất coi trọng sự tình. Rốt cuộc thân là đế sư thái tử đảng, chỉ cần thái tử có thể thuận lợi đăng cơ, bọn họ lập tức là có thể quyền cao chức trọng. Mượn sức nhân thủ mở rộng thế lực, chính là lúc này Triệu Hoàn cùng thái tử đảng nhóm nhất yêu cầu làm sự. Đương nhiên, lần đầu tiên tiếp xúc không có khả năng trực tiếp nói như vậy thâm nhập, thậm chí còn về sau Triệu Hoàn đều cơ hồ không có khả năng lại chủ động cùng Lý Vân Trạch gặp mặt. Hôm nay hắn chính là đánh tới lao sư Cảnh Nam trọng trong nhà bái phòng danh nghĩa, trộm thấy thượng một mặt lấy bày ra coi trọng trình độ. Như lọt vào trong sương mù phản quan hệ hội họa thái tử đăng cơ lúc sau tốt đẹp làm đồ thời điểm, Lý Vân Trạch đã là không kiên nhẫn trực tiếp ra vương tạc. Thái tử điện hạ, thứ thần nói thẳng. Lý Vân Trạch nói thẳng phi thường dứt khoát tỏ thái độ lấy quan gia thân thể trạng vương tới nói, ngươi ít nhất đến làm 30 năm thái tử. Nghe nói lời này, phía trước còn tươi cười đầy mặt Triệu Hoàn lập tức sửng sốt, mà Cảnh Nam trọng càng là không thể tưởng tượng vô án hô to thiên hạ há có 30 năm chi thái tử. Không sai. Lý Vân Trạch nghiêm túc gật đầu thật muốn là làm điện hạ làm 30 năm thái tử, tất nhiên đã hình thành một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng. Đến lúc đó không phải quan gia phế thái tử, chính là thái tử hành huyền vũ môn sự. Lời này nói Triệu Hoàn cùng Cảnh Nam trọng đã là không biết nên như thế nào nói tiếp. Thật muốn là làm hắn như vậy lo lắng hãi hùng, thời khắc sống ở bị các huynh đệ công kích, tùy thời đều có khả năng bị phế đương 30 năm thái tử. Còn không bằng dứt khoát hành đường thái tông việc. Thái tử điện hạ nếu là tưởng hành đường thái tông việc, đến lúc đó cứ việc liên hệ ta chính là. Mắt thấy Cảnh Nam trọng căn bản liền không có chuẩn bị rượu và thức ăn, trong lòng khó chịu Lý Vân Trạch trực tiếp đứng dậy chỉ cần điều kiện khai hảo, mặt tướng tự nhiên là nguyện ý vì thái tử điện hạ hiệu lực. Công cụ người sao, đến lúc đó xong xuôi sự tình liền có thể ném xuống. Kích thích khởi Triệu Hoàn dạ tâm, Lý Vân Trạch thực mau liền cáo từ rời đi. Chờ đến hắn rời đi, Triệu Hoàn cùng Cảnh Nam trọng đôi thầy trò này tương đối mà ngồi, hai người tâm thái biểu tình đều là phi thường cổ quái. Có chút lời nói một khi bị nói ra, vậy như là khai không khép được khẩu tử, chỉ có thể là ở cọ sát bên trong bị hoàn toàn xé nát. Rời đi Cảnh Nam trọng ra Lý Vân Trạch, tùy ý ở trên đường cái đi dạo. Làm thời đại này nhất phồn hoa thành thị, tùy ý có thể thấy được đều là quán rượu tiệm cơm thậm chí với quán ven đường, đủ loại thức ăn có thể nói là cái gì cần có đều có. Lý Vân Trạch tùy ý tuyển ra quán ven đường mặt quán, muốn chén mì ăn. Mặt phi thường gần nói, gia vị càng là làm mỹ vị ngon miệng. Quan trọng nhất chính là, tràn đầy một chén lớn điển tới rồi chén khẩu chỗ, tuyệt đối phân lượng 10 phần, ít nhất mấy chục căn mì sợi. Hơn nữa giá cả vừa phải, tuyệt đối sẽ không bởi vì nghe được Lý Vân Trạch kia nơi khác khẩu âm mà trực tiếp thu giá cao, tưởng đem một chén mì cấp bán ra long thịt giá cả tới. Chủ quán, vung chiếc đũa, Lý Vân Trạch vừa lòng xoa xoa tay ngươi này mặt phân lượng 10 phần giá cả cũng công đạo, như thế nào không nghĩ thiếu phóng chút mì sợi, một chén chỉ phong cái lục căn lại bán cái giá cao nhiều kiếm chút đồng tiền. Khách quan nói đùa. Chủ quán cười ha hả lại đây thu thập mặt bản chúng ta làm quán ăn xin ý, làm chính là danh tiếng cùng khách hàng quen, tế thủy trường lưu mới là chính đạo. Thật muốn là hướng khách quan như ngươi nói vậy làm, không ra 3 ngày liền sẽ bị người tạp sạn, từ đây lúc sau rốt cuộc làm không được này một hàng. Cổ đại ở phương diện này làm chính là thật tốt ta. Lý Vân Trạch lập tức cảm khái hố người liền tạp ngươi mua bán, làm ngươi rốt cuộc hố không được người. Không phải tránh đầu sóng ngọn gió, quá đoạn thời gian trở ra tiếp tục hố. Vén màn, Lý Vân Trạch đứng dậy thản nhiên bước chậm tại đây ngàn năm phía trước biện lương thành nội, cảm thụ được khắc phong cảnh cùng sinh hoạt hơi thở. So với hàng ngày tiếp xúc những cái đó đại quan quý nhân nhóm tới nói, bên trong thành các bá cánh vì trong miệng thực trên người im mà bận rộn, mới là chân chính sinh hoạt. Cũng không cho rằng chính mình là cái quân tử Lý Vân Trạch, quyết tâm muốn bảo hộ này đó các bá cánh sinh hoạt, tuyệt đối không thể cho phép dã nhân nhóm dùng dã man cùng đao thương hủy diệt này hết thảy. Ngươi dã man, vậy so ngươi càng thêm dã man. So đao thương, vậy so ngươi đao thương càng nhiều. Kẻ hèn mấy chục vạn dã nhân mà thôi, diệt xong. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Các bá cánh ở ban ngày bận rộn buôn ba lúc sau, bắt đầu từng người về nhà hưởng thụ khó được nghỉ ngơi thời gian. Nên tấu hài tử, nên tạo hài tử tạo hài tử. Dù sao ban đêm biện lương thành phồn hoa, cùng bình dân các bá tánh không có gì quan hệ. Ban đêm biện lương thành, thuộc về đại quan quý nhân, hoàng thân quốc thích, phong lưu danh sĩ, xinh đẹp muội tử vân vân. Lý Vân Trạch vô tình đi đến phần lâu, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là ngựa xe như nước, lui tới đều là hiền quý. Biện lương thành giàu có và đông đúc cùng xa hoa đều ở buổi tối, mà nơi này buổi tối là thuộc về bọn họ. Thu thập hảo tâm tình, Lý Vân Trạch nhấc chân cất bước đi vào phần lâu bên trong. Đều không phải là thái tử vận vương Triệu Giai. Dựa theo đại tống lệ thường nói sẽ trở thành một vị nhàn tản vương gia. Vô luận là quan gia vẫn là triều đình, đối với không cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế nhàn tản vương gia nhóm đều thực hoang dung, chẳng sợ đại buổi tối chạy đến phản lâu tới tiêu sái, cũng sẽ không có người chỉ trích cái gì. Rốt cuộc làm không được thái tử không cơ hội ngồi kia đem ghế dựa, nếu còn không thể tận tình hưởng lạc nói, kia làm này vương gia còn có cái gì ý tứ. Lý Vân Trạch đi vào ghế lô nội thời điểm, Triệu Giai đã là chờ lâu ngày, đang ở cùng một chúng bang nhàn phụng chân nhóm nghe Khúc Nhi tán gẫu cười vui. Thấy Lý Vân Trạch, Triệu Giai cười ha hả nói câu đầu tiên lời nói lại là suýt nữa làm này phá vỡ. Nhà ta muội tử tưởng ước ngươi. Chương 278 vạn tùng lĩnh thượng sẽ đế cơ, sao Vân Đình nội thi phạt nhẹ. Lý Vân Trạch đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười nói vương gia chớ có nói cười. Thật không phải nói giỡn. Triệu Giai tươi cười đầy mặt lấy ra một quyển bức họa cuộn tròn đưa qua đây là nhà ta muội tử cho ngươi. Kết quả bức họa cuộn tròn triển khai, họa chung nội dung là một mảnh rừng thông bên trong đỉnh. Thấu đầu lại đây Triệu Giai nhìn thoáng qua liền minh bạch đây là cấn nhạc vạn tùng lĩnh thượng Sào Vân Đình, đây là ước ngươi ở Sào Vân Đình gặp nhau. Nếu là đổi làm là ở nho giáo rầm rộ minh thanh thời kỳ, loại chuyện này nghĩ đều đừng nghĩ, ít nhất Triệu Giai là tuyệt đối không dám hỗ trợ mang tin. Bất quá đường tống là lúc không khí mở ra, phương diện này trói buộc rõ ràng muốn nhược thượng không ít. Đương nhiên, chờ đến quá chút năm trình chu lý học hứng khởi, vậy sẽ dần dần khủng bố lên. Triệu Giai vui tươi hớn hở ngôn nói không nói được ngươi có thể thành ta muội phu, hai ta cần phải hảo sinh thân cận thân cận. Không nghĩ tới mẫu đức đế cơ vẽ tranh còn khá xinh đẹp. Lý Vân Trạch bất động thanh sắc đem bức họa cuộn tròn thu hồi tới, bưng lên trước mặt chén rượu cùng Triệu Giai chạm vào một cái mượn điện hạ cắt ngôn, việc này còn cần điện hạ nhiều hơn tương trợ. Cấn nhạc là hoàng gia lâm viên, tự nhiên không phải muốn đi là có thể đi, đến có Triệu Giai người như vậy hỗ trợ dẫn đường mới có thể. Việc này dễ ngươi. Cười ha hả Triệu Giai cũng không đề cập tới mượn sức gì đó, chính là dùng bữa mời rượu nghe khúc, thủ đoạn đi lên nói vẫn là có chút thủ đoạn. Từ đầu đến cuối, Lý Vân Trạch cũng chưa dò hỏi là vị nào đế cơ ước hẹn, bởi vì hắn theo bản năng liền nhận định là mẫu đức đế cơ. Rốt cuộc trừ bỏ mẫu đức đế cơ ở ngoài, hắn cùng này nàng những cái đó đế cơ đều không có giao tế. Khúc chung rượu tất người đã tán. Ước hẹn ngày thứ hai ở cấn nhạc ngoại hối hợp, Lý Vân Trạch cùng Triệu Giai như vậy tách ra ai về nhà đấy. Ngày hôm sau sau giờ ngọ, Lý Vân Trạch giục ngựa đi tới cấn nhạc ngoại, Triệu Giai đã là chờ ở nơi này. Khách sáo vài câu, Triệu Giai lập tức mang theo hắn vào cấn nhạc. Thông thường lúc này Triệu Cắt đều là ở chính mình đạo quan nội tu đạo cầu trường sinh, không cần lo lắng sẽ bị đụng phải. Một đường đi vào vạn tùng lĩnh hạ, Triệu Giai chi khai bốn phía cấm quân, cười ha hả ý bảo lên núi đường mòn đi thôi, hảo sinh nói chút thơ từ thi họa gì đó, chớ có dọa đến nhà ta muội tử. Đây là tự nhiên. Lý Vân Trạch mỉm cười gật đầu, đối Triệu Giai ấn tượng rất tốt. Nếu là Triệu Hoàn bên kia bất khâm dùng, cũng có thể đổi hắn làm công cụ người, coi như làm là hồi báo. Dọc theo lên núi đường nhỏ ở rậm rạp rừng thông bên trong dọc theo đường đi hành, quẹo trái quẹo phải rốt cuộc là đi tới đỉnh núi Sào Vân Đình. Quả nhiên, có cái cung trang muội tử đưa lưng về phía hắn ngồi ở đỉnh nội ghế đá thượng. Lý Vân Trạch lược cảm nghi hoặc, bốn phía một cái hầu hạ cung nữ thái giám đều không có, liền như vậy yên tâm chính mình. Không sợ chính mình lang tính quá độ an đế cơ. Sờ sờ ống tay áo hồng lâu mộng sách, Lý Vân Trạch cất bước tiến lên đây tới rồi muội tử phía sau. Đang muốn mở miệng trêu ghẹo một câu như vậy thích đọc sách lại là thấy kia cung trang muội tử đứng dậy xoay người lại. Cư nhiên không phải mẫu đức đế cơ. Bất quá cũng có chút ấn tượng, dường như ngày đó buổi tối liền ở mẫu đức đế cơ bên người tới. Tướng quân, ở chỗ này chờ Lý Vân Trạch, đúng là nhu phúc đế cơ Triệu Hoàn Hoàn. So sánh với tính tình nhu nhược mẫu đức đế cơ tới nói, Triệu Hoàn Hoàn hoạt bát đồng thời can đảm càng là cực đại. Nhìn chúng Lý Vân Trạch, lập tức liền bắt đầu hành động. Gặp qua đế cơ, Lý Vân Trạch nghiêm túc đánh giá trước mắt muội tử. Không thể không nói, trải qua 100 nhiều năm rèn cải tiến, đời đời đều là cưới xinh đẹp muội tử, tới rồi Triệu Cắt nơi này sinh nhi tử các đều là tướng mạo đường đường, nữ nhi đều là hoa dung nguyệt mạo. Trước mắt muội tử tuy nói nhan giá trị so ra kém mẫu đức đế cơ cái loại này tuyệt thế chi dung, vừa vận hình nhỏ xinh, đôi mắt nhấp nháy lịch ngậm đáng yêu cũng là có khác một phen phong vị. Triệu Hoàn Hoàn. Ân. Lý Vân Trạch lăng lên đồng. Ta là Triệu Hoàn Hoàn. Triệu Hoàn Hoàn lớn mật cùng Lý Vân Trạch đối diện phong hào là nhu phúc đế cơ. Nga. Ngày đó thấy tướng quân tư thế oai hùng, trong lòng thật lâu không thể bình ổn. Triệu Hoàn Hoàn là gan đại, hành động lực mười phần. Nàng đôi mắt đẹp không hề ngượng ngùng cùng Lý Vân Trạch đối diện mỗi ngày đều là tưởng niệm, cho nên làm ơn tam ca hỗ trợ ước tướng quân tới đây gặp gỡ. Giơ tay gãi gãi tóc, Lý Vân Trạch bắt đầu nghĩ tìm tử. Hắn vừa ý chính là mẫu đức đế cơ, rốt cuộc quá xinh đẹp, cái nào nam thấy đều sẽ vì này tâm động. Chỉ là trước mắt vị này Triệu Hoàn Hoàn đồng dạng xinh đẹp như hoa, còn như thế chủ động biểu đạt tâm ý, tự nhiên cũng là làm Lý Vân Trạch trong lòng lâng lâng. Tướng quân chính là cho rằng chờ ngươi chính là ngũ tỷ. Triệu Hoàn Hoàn khỏe miệng ngậm ý cười. Ách, Lý Vân Trạch đảo cũng không có gì hào dấu dếm, lập tức gật đầu theo tiếng không tồi. Tại hạ phía trước ở thư quán nội cùng ngươi ngũ tỷ từng có gặp mặt một lần, vốn tưởng rằng là nàng ước hẹn. Ta liền biết. Triệu Hoàn Hoàn đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một mạt tạm đạm, ngay sau đó lần nữa sáng ngời lên ngũ tỷ như vậy xinh đẹp, ai thấy nàng đều là chả không nhớ cơm không nghĩ. Nàng trong lòng chưa nói ra tới nói là ngày đó buổi tối ta liền đã nhìn ra, dựa vào cái gì thứ tốt đều là ngũ tỷ, ta không phục. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Cắt rất nhiều nữ nhi bên trong nhất được sủng ái chính là mẫu đức đế cơ, rốt cuộc nàng quá xinh đẹp, chỉ cần nghĩ muốn cái gì đều sẽ ưu tiên cho nàng. Triệu Hoàn Hoàn đối này vẫn luôn trong lòng bất mãn. Ngày đó buổi tối đã sớm nhìn ra tới ngũ tỷ cùng Lý Vân Trạch mặt mày đưa tỉnh, trong lòng phẫn hận đấu kỵ dưới làm bộ tiên chân vô tả, nhưng lại là nơi trốn cấp ngũ tỷ ngáng chân. Hôm nay sở dĩ lớn mật như thế ước hẹn, mục đích chính là muốn tiên hạ thủ vi cường. Dựa vào cái gì thứ tốt đều là ngũ tỷ, ta nhất định phải thắng nàng. Ở cái này tín nhiệm ủng hộ hạ, Triệu Hoàn Hoàn thở sâu tiến lên một bước, ở Lý Vân Trạch kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, duỗi tay ôm hắn một chút. Sau một lát lui về phía sau hai bước, đỏ bừng đầy mặt Triệu Hoàn Hoàn nhẹ giọng kêu gọi hảo, ngươi phi lễ ta, cần thiết muốn cưới ta. Thẳng đến lúc này, Lý Vân Trạch mới bừng tỉnh hiểu được, vì sao này trên đỉnh núi liền cái hầu hạ cung nữ đều không có, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cười công chúa, ngươi căn bản liền không hiểu cái gì gọi là phi lễ.
Ân.
Lần này đến phiên Triệu Hoàn Hoàn ngây người. Nàng đích xác thật là không hiểu, bởi vì không ai dám thật sự phi lễ đế cơ, tự nhiên là không đến kinh nghiệm. Lý Vân Trạch tung hoành chư thiên vạn giới, nơi nào sẽ bị một tiểu nha đầu cấp đắn đo. Hắn tiến lên một bước, ở Triệu Hoàn Hoàn kia lược hiện kinh hoàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, duỗi tay đem này ôm vào trong lòng, đi theo chính là thấu đi lên. Thật lâu công phu, trầm mê trong đó Triệu Hoàn Hoàn suýt nữa không thể hô hấp thời điểm, Lý Vân Trạch mới buông ra nàng lúc này mới xem như phi lễ. Người môi đỏ đều có chút sưng vụ Triệu Hoàn Hoàn, mặt đỏ nóng lên. Ta mặc kệ. Thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tình, Triệu Hoàn Hoàn kiểu thanh mở miệng nói ngươi mau mau đi tìm phụ hoàng cầu hôn, bằng không ta liền nói cho phụ hoàng ngươi phi lễ ta, đem ngươi hạ nhà tù. Nguyên lai là cái kiểu man công chúa. Lý Vân Trạch khẽ lắc đầu ta cũng không chịu người uy hiếp. Triệu Hoàn Hoàn biến sắc ngươi có ý tứ gì? Ngươi phi lễ ta, còn không nghĩ phụ trách? Phụ trách không thành vấn đề. Lý Vân Trạch đáp lại cũng không thể là ngươi đối ta gây áp lực, cần thiết nghe ta an bài. Ta mặc kệ. Khí muốn lạc nước mắt Triệu Hoàn Hoàn, vội vàng dậm chân ta đi tìm phụ hoàng, đem ngươi cùng ngũ tỷ sự tình nói cho hắn. Lý Vân Trạch sắc mặt lạnh lùng, duỗi tay liền đem muôn xuống núi Triệu Hoàn Hoàn túm trở về ta nói, hết thể nghe ta an bài, sẽ không phụ ngươi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Cảm giác chính mình lại bại bởi ngũ tỷ, trong lòng bi phẫn Triệu Hoàn Hoàn không ngừng dãy rủa, nói không lựa lời muốn cho ngũ tỷ cùng Lý Vân Trạch đều trả giá đại giới. Loại này uy hiếp, xem như chạm vào Lý Vân Trạch địch lân. Lý Vân Trạch nhất không thích chính là loại này làm âm ỉ một tử, phía trước ở Hồng Lâu Mộng trong thế giới Vương Hy Phượng cũng là như thế, bị hắn hảo sinh giáo dục lúc sau mới thành thật. Mắt thấy khuyên bảo không có hiệu quả, trong lòng thượng hỏa Lý Vân Trạch dứt khoát đem này ấn ở trên bàn đá ngươi nếu là không nghe lời, kia ta đã có thể muốn phạt ngươi. Xấu hổ và giận dữ đan xen Triệu Hoàn Hoàn, trực tiếp há mồm cắn ở hắn trên tay. Hắc, tính tình này, thật là cùng Vương Hy Phượng một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Lý Vân Trạch không hề vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu hành động, này muội tử cũng là hắn dự định triệu cắt di sản chí nhất. Đỉnh núi không người, hơn nữa bốn phía có rậm rạp rừng thông che đậy, căn bản không người biết hiểu trên núi đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì. Nửa canh giờ lúc sau, gió núi thổi qua đỉnh núi, Lý Vân Trạch đống nhiên dùng mình một cái, thu thập một phen, đem hồng mắt Triệu Hoàn Hoàn ôm trong ngực trung nhẹ giọng trấn an ta nói, hết thảy đều nghe ta, hiểu chưa? Triệu Hoàn Hoàn khẽ cắn khóe miệng, mặt đẹp đỏ bừng nhắm mắt lại chậm rãi gật đầu ân. Xuống núi lúc sau, chờ lâu ngày Triệu Giai trêu chọc nói Hoàn Hoàn tính tình cấp, ngươi có thể bồi nàng liêu lâu như vậy, thật là không tồi. Ân. Bất động thanh sắc đem cánh tay thượng vết chào che lại, Lý Vân Trạch mỉm cười gật đầu tính tình cấp không quan hệ, khống chế tốt lực đạo là được. Suốt ruột thời điểm tăng thêm lực đạo, tự nhiên là cấp không đứng dậy. Triệu Giai nơi nào sẽ nghĩ đến hai người ở trên đỉnh núi đã xảy ra cái gì, chỉ tưởng một lần đơn giản gặp gỡ, tình thơ ý họa tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng gì đó. Hắn tiếp đón Lý Vân Trạch cùng rời đi cất nhạc. Nửa đường thượng, rốt cuộc là nói đến chính sự ngươi cảm thấy thái tử như thế nào? Không hảo vọng luôn. Ai? Triệu Giai xua xua tay ngươi ta nói chuyện phiếm mà thôi. Ân. Lý Vân Trạch gật gật đầu thái tử điện hạ cảm giác có chút ám được. Ha 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 ha. Triệu Giai nghe vậy lập tức đắc ý cười to nói thật tốt quá, chính là cái này. Ta kia đại ca, ngày thường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ngày nào đó nếu là làm quan ra, chẳng phải là phải bị trong triều các đại thần coi như rối gỗ giật dây tùy ý đuổi địch. Ngươi tam ca đừng nói đại ca. Lý Vân Trạch trong lòng phun tào các ngươi này một thế hệ trừ bỏ Triệu Cửu Muội ở ngoài, trên cơ bản đều là phế vật. Nhân gia Triệu Cửu Muội ít nhất hiểu cưỡi ngựa ban cùng, cũng coi như là có đảm lượng. Không giống như là các ngươi này đó, liền cung đều kéo không ra. Dọc theo đường đi Triệu Giai không ngừng nói chính mình đại ca nói bậy, ở hắn hình dung dưới, Triệu Hoàn cơ hồ là thành vương Triệu Mạt Đế giống nhau phế vật. Nói từ trong lịch sử tới xem cũng chưa nói sai, kia Triệu Hoàn đích đích xác xác là Bắc Tống một sớm Mạt Đế. Chẳng qua Triệu Giai cũng không phải cái gì người tốt vật, một chương miệng rất có thể nói, khá vậy chính là chỉ có này một chương miệng. Nói Triệu Quang Nghĩa này một chi hậu nhân, cơ hồ không có xuất sắc. Đừng nói là Lưu Triệt Lý Trị Chu Đệ như vậy hảo kiệt, liền có thể làm được gìn giữ cái đã có cũng chưa mấy cái. Nếu là năm đó truyền xuống ngôi vị hoàng đế chính là Triệu Không Giận hậu nhân, không nói được sẽ làm càng tốt. Đấu chương xong, chương 279 vạn tuế đỉnh núi U Nhu Phúc, nhạn trì ven hồ sẽ mậu đức Triệu Hoàn Hoàn cũng vì hướng quan gia cáo trạng, phản đến là cách mấy ngày lúc sau, thông qua vận vương Triệu Giai lần nữa ước hẹn Lý Vân Trạch. Triệu Giai không kiên nhẫn chuyện này, dứt khoát tặng Lý Vân Trạch một khối lệnh bài, có thể xuất nhập cấn nhạc cái loại này, làm hắn tự hành đi cùng muội tử hẹn họ. Tại đây vị vương gia xem ra, nhà mình 21 muội ngây thơ hồn nhiên hiểu lễ thủ pháp, bên người còn có cung nữ vần quanh. Hơn nữa Lý Vân Trạch nhìn cũng là một thân chính khí người, đương nhiên sẽ không đi băn khoăn hai người sẽ náo ra sự tình gì tới. Hắn vẫn luôn cho rằng 21 muội cùng Lý Vân Trạch hẹn hò là đàm luận thơ từ ca phú, nói chút từ khúc họa sĩ việc. Nếu là Triệu Giai biết Lý Vân Trạch thượng vạn tuế đỉnh núi dưới đỉnh, thấy Triệu Hoàn Hoàn trực tiếp chính là trước gặm, tất nhiên là sẽ kinh rất cảm. Thân hình nhỏ xinh Triệu Hoàn Hoàn giúp vào Lý Vân Trạch trong lòng ngực, nâng lên hành chỉ tay nhỏ khẽ vớt hắn mặt to gan lớn mật, dám khinh bạc đế cơ. Khinh bạc đế cơ tính cái gì, quá chút năm những cái đó mang văn dã nhân nhóm lại đây, cái gì dơ bẩn sự đều làm được. Ve van đánh yêu vài câu, Triệu Hoàn Hoàn lần nữa nhắc tới đề tài ngươi đều đối ta như vậy, vì sao còn không đề cập tới thân cưới ta? Cưới ngươi không thành vấn đề. Lý Vân Trạch lập tức theo tiếng mất quá thời điểm còn chưa tới, ta chuẩn bị công tác còn không có làm xong. Triệu Hoàn Hoàn có hiểu, cầu hôn mà thôi còn có cái gì hảo chuẩn bị. Đại tống trong cung giai lệ nhiều xuất từ tướng môn, đế cơ tái giá nhập tướng môn bên trong cũng là tầm thường sự. Không cần hỏi nhiều. Lý Vân Trạch sắc mặt trầm xuống, nhẹ a nghe lời. Hừ. Tuy nói bị Lý Vân Trạch giáo dục quá, chính là thực rõ ràng đơn thuần một lần côn bổng giáo dục còn không đủ để làm Nhu Phúc Đế Cơ cam tâm tình nguyện thuận theo. Lý Vân Trạch biết rõ điểm này, cho nên hắn phi thường dứt khoát đem trong lòng ngực muội tử đặt ở trên bàn đá tiến hành thuyết phục công tác. Trở lại nhà cửa thời điểm, sắc trời đã là dần dần ảm đạm xuống dưới. Lý Vân Trạch gọi tới Dương Chí, làm hắn cầm chính mình bái thiếp đi cảnh Nam Trọng trong phủ, để yêu cầu là ngày mai liền tới cửa bái phòng. Dựa theo lễ chế tới nói, hạ bái thiếp giống nhau đều là cách thượng một đoạn thời gian mới có thể đi tới cửa bái phòng, cách tiên liền phải đi cơ hồ không có, hơn nữa là phi thường thất lễ sự tình. Nhưng một phương diện Lý Vân Trạch đối nho ra lễ chế gì đó không lớn cảm mạo, mặt khác một phương diện còn lại là hắn thực sốt ruột muốn làm việc. Cảnh Nam Trọng đồng ý Lý Vân Trạch cách nhật bái phòng yêu cầu, còn vì thế cố ý xin nghỉ ở nhà nghỉ tắm gội. Hắn cho rằng Lý Vân Trạch là muốn tới đàm luận có quan hệ thái tử việc. Cách tiên, Lý Vân Trạch mang theo tràn đầy một xe lớn lễ vật tới cửa bái phòng, hơn nữa ở trong thư phòng lời nói chi gian nói đều là có quan hệ thái tử việc. Cuối cùng trước khi rời đi, đưa ra yêu cầu Cảnh Nam Trọng hỗ trợ mang tin, chính mình yêu cầu mau chóng thấy thượng thái tử một mặt. Muốn gặp thái tử nhưng không dễ dàng, có quá nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm thái tử. Bất quá nghĩ đến một vị tay cầm binh quyền tướng quân có thể sẵn sàng góp sức, Cảnh Nam Trọng lập tức lựa chọn làm hết sức. Mấy ngày sau, Lý Vân Trạch lần nữa đi vào Cảnh Nam Trọng trong phủ, ở này thư phòng nội thấy thái tử triệu hoàn. Điện hạ, hiện giờ gian thần giữa đường hạnh đến thái tử có chăm lo việc nước chi quyết tâm thần nguyện vì thái tử vượt lửa qua sông. Nghe nói trong thiên hạ nổi lên tứ đại khấu thần diệt chi lấy lãnh đắc thắng chi sư còn chiều. Chỉ chờ thái tử điện hạ ra lệnh một tiếng. Đến lúc đó điện hạ đương như đường thái tông giống nhau anh minh thần võ. Lý Vân Trạch một thân hạo nhiên chính khí ủng hộ Triệu Hoàn đi tạo hắn lao tử phản, hơn nữa tỏ thái độ chính mình đến lúc đó sẽ lanh binh tương trợ vân vân. Một phen lừa dối dưới, Triệu Hoàn là bị cổ động nhiệt huyết sôi trào, phản phất lúc này chính mình chính là cưỡi ngựa nhi rong rồi ở Huyền Vũ môn nội. Bên cạnh Cảnh Nam Trọng nhưng thật ra phát giác sự tình không Lý Vân Trạch nói đơn giản như vậy, nhưng thân phận của hắn là thái tử lão sư, tương lai đế sư, sớm đã là cùng Triệu Hoàn một cây dây thường thượng châu chấu. Lúc này hắn không có khả năng nói cái gì phản đối nói, chỉ có thể là dùng hết toàn lực ủng hộ Triệu Hoàn hạ quyết tâm. Rốt cuộc nếu là đương nhiệm quan gia tiếp tục làm 30 năm quan gia, thái tử điện hạ có thể hay không chịu được không biết, nhưng hắn cái này lão nhân 30 năm sau khẳng định đã thành một phen lao xương cốt. Hắn đế sư chi mộng cũng không thể thật sự chờ đến 30 năm lúc sau lại đi thực hiện. Dù sao cũng là một cái ở dã nhân nhóm binh lâm thành hạ thời điểm chủ trương gắng sức thực hiện cắt đất đền tiền cầu hòa gian thần, vì chính mình tiền đồ tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bị lừa dối tìm không ra Bắc Triệu Hoàn, thấy Lý Vân Trạch đứng dậy sau đó đưa cho chính mình một bộ tranh quận. Khanh gia họa sĩ thật là không tồi. Triển khai tranh quận, thấy là nội bộ là dãy núi vờn quanh một vông nước ao. Tuy rằng họa sĩ nát nhừ, nhưng Triệu Hoàn vẫn là cười tủm tỉm nhận lấy phần lễ vật này, cô thực thích không phải cho ngươi. Sắc mặt tối sầm Lý Vân Trạch, dứt khoát ngôn nói thỉnh điện hạ hỗ trợ chuyển giao cấp mẫu đức đế cơ. Triệu Hoàn ngây người, lúc này mới phản ứng lại đây Lý Vân Trạch đây là đem chính mình đương người mang tin tức, một nước chính mình muội tử hẹn hò A Ngũ muội đã là đính hôn cho thái tướng công gia lời còn chưa dứt, một bên Cảnh Nam Trọng liền đã thật mạnh túm hắn một phen. Ngay sau đó Cảnh Nam Trọng ha ha cười ngôn nói từ xưa chính là mỹ nhân xứng anh hùng. Chỉ cần tướng quân có thể phụ tá điện hạ bước lên đại vị, đến lúc đó điện hạ tứ hôn bất quá việc nhỏ ngươi. Phục hồi tinh thần lại Triệu Hoàn cũng là liên tục vỗ bộ ngực bảo đảm, đến lúc đó nhất định sẽ đem Ngũ muội đính hôn cấp Lý Vân Trạch. Đối với này đó lời nói xuông, Lý Vân Trạch là cười tiếp nhận, dặn dò ba ngày lúc sau ở cấn nhạc thọ chân núi nhạn chỉ bạn chờ Ngũ công chúa. Các hoài tâm tư ba người, như vậy cáo biệt rời đi. Ba ngày sau, đầy cõi lòng tâm tư mậu đức đế cơ Triệu Phúc Kim, nội tâm rẽ rủa hồi lâu, rốt cuộc là đi tới cấn nhạc nhạn chỉ bạn. Dặn dò đi theo các cung nữ chờ, sầu thượng đuôi lông mày Triệu Phúc Kim một mình một người dọc theo nhạn chỉ bạn liêu rủ đê chậm rãi đi trước. Nhạn chi nội tầng tầng lân lãng theo gió dựng lên, chiếu rọi ánh mặt trời phản xạ ra đức quáng ngân quang, mấy đóa mây trắng lông chim dường như khinh phiêu phiêu ở màu xanh thẳm không trung bay. Đã là biết được chính mình bị đính hôn cấp thái tướng công gia công tử Triệu Phúc Kim, vẫn luôn rồi rằng muốn hay không tới. Muốn định vâng theo lễ pháp không hề cùng Lý Vân Trạch gặp nhau, nhưng thật sự là nhịn không được gác thôi, coi như đúng rồi lại trận này nhân quả trong lòng cho chính mình một cái không có trở ngại lý do, Triệu Phúc Kim trùng quanh đánh giá tìm kiếm Lý Vân Trạch tung tích. Ở trì đê bên cạnh chuyển động một hồi, cuối cùng là ở một viên liễu rủ dưới thấy ngồi ở ghế đá thượng phiên thư xem Lý Vân Trạch. Nhìn Lý Vân Trạch mặt nghiêng, Triệu Phúc Kim tim đập hơi tốc. Nàng nhẹ bước lên trước muốn chào hỏi, nhưng nghĩ lại chi gian liền an tĩnh lại, lặng yên đi vào Lý Vân Trạch phía sau. Tham đầu tham não nhìn xung quanh này quyển sách trên tay. Mọi người thấy đại ngọc tuổi tác và diện mạo tuy nhỏ, nay cử chỉ lời nói không tầm thường, thân thể khuôn mặt tuy khiếp nhược không thắng, lại có một đoạn tự nhiên phong lưu thái độ, liền biết nàng có bất túc chi chứng. Nhìn Triệu Phúc Kim cảm thấy tò mò, theo bản năng tiếp đón phiên trang a. Lý Vân Trạch nghe vậy xoay người, dựa vào ngồi ở ghế đá thượng thân cao kém, tới cái chân chính ý nghĩa thượng chôn nhập ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Triệu Phúc Kim nơi nào gặp gỡ quá loại chuyện này, trực tiếp đã bị dọa tới tay đủ vô thố nói không ra lời. Thẳng đến Lý Vân Trạch hừ hừ ra tiếng, tỏ thái độ chính mình nẹn bất quá khí tới, nàng mới rốt cuộc kinh giác đội vàng xoay người liền phải trốn chạy. Lý Vân Trạch đứng dậy trực tiếp một xà một túm, rất là tơ lụa đem này ôm vào trong lòng. Túi đầu đánh ra giống như kinh hoàng mai con tuyệt sắc giai nhân, Lý Vân Trạch tươi cười không giảm chạy cái gì. Ta lại không thể ăn ngươi, chỉ có ngươi có thể ăn ta. Ngươi. Hổ thẹn đan sen Triệu Phúc Kim trong óc bên trong một mảnh hỗn loạn, không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Chờ đến nàng rốt cuộc ổn định tâm thần, phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới ngạc nhiên phát hiện chính mình đã là đối mặt nhạn chỉ, bị Lý Vân Trạch ôm ấp ngồi ở cây liễu dưới. Theo bản năng muốn dây rủa, lại là bị Lý Vân Trạch ở bên thai một câu đừng núp ních cấp dọa đến không dám núp ních. Ta nói, ngươi nghe. Lý Vân Trạch ánh mắt nhìn phía Vi Ba nhộn nhạo nhạn chỉ chuyện của ngươi ta đã biết, chuyện này ngươi không cần nhiều quản hỏi nhiều, nên như thế nào sinh hoạt còn như thế nào quá. Bên ngoài sự tình, từ ta tới giải quyết rớt. Mẫu Đức Đế Cơ theo bản năng muốn hỏi như thế nào giải quyết, nhưng lời này lại là nói không nên lời. Bên ngoài mưa gió ta tới che đậy, ngươi chỉ cần an tâm sinh hoạt, chờ ta nên thú ngươi liền hảo. Ta người này thực hảo cho người ta hứa hẹn, bất quá hiện tại ta đáp ứng ngươi, sẽ làm ngươi trở thành trên đời này thân phận tôn quý nhất nữ nhân. Cảm thụ được mãnh liệt hơi thở, cảm giác choáng váng Triệu Phúc Kim, căn bản không nghe hiểu Lý Vân Trạch trong lời nói ý tứ. Nói xong này đó lúc sau, Lý Vân Trạch cầm lấy viết tay bản hồng lâu nộng, liền như vậy bày biện ở Triệu Phúc Kim trước mặt bắt đầu đổi nàng từ đầu xem. Thật là viết tay bản. Lý Vân Trạch từ thế giới hiện đại mua, sau đó đến hồng lâu nộng trong thế giới an bài Hàn Lâm học sĩ nhóm, dựa theo thời cổ thói quen từ hữu đến tả từ trên xuống dưới một lần nữa viết tay một lần. Tuy rằng Hàn Lâm viện những cái đó dưỡng vọng trạng nguyên bảng nhãn thám hoa nhóm, đối với thư chung những cái đó tên dọa tay run, nhưng lại là tuyệt không người dám với nói nhiều một câu. Hồng Lâu Ngọc làm một quyển lấy nam tính thị giác viết cấp nữ nhân xem tiểu thuyết, đối với Triệu Phúc Kim loại này sinh hoạt ở thâm cung bên trong tiểu thư khuê các, có rất cường liệt lực hấp dẫn. Học thuật tu dưỡng có thể xem hiểu quyển sách này Triệu Phúc Kim, thực mau liền mê mẩn trong đó. Nhạn bên cạnh ao cây liễu hạ rất là an tĩnh, chỉ có sàn sạt phiên thư tiếng vang. Uy phong thổi qua, cành liễu nhẹ vũ, nam nữ giúp vào cùng nhau đọc sách, hình ảnh này là như thế tốt đẹp đến làm nhân vi chi mê muội. Bất chi bất giác chi gian, nơi xa chân trời đã là dạng mây đỏ đầy trời. Một trận gió lạnh thổi qua, phục hồi tinh thần lại Triệu Phúc Kim kinh giác sắc trời đã tối, nàng cư nhiên ở Lý Vân Trạch trong lòng ngực nhìn một buổi chưa sách. Dãy rùa đứng dậy thời điểm, Lý Vân Trạch vẫn chưa ngăn trở. Tươi cười không giảm, Lý Vân Trạch đem sách nhét vào Triệu Phúc Kim trong tay, nhẹ giọng dặn dò ba ngày lúc sau vẫn là ở chỗ này, ta cho ngươi mang đệ nhị sách tới. Lý Vân Trạch cố ý đem thư tịch phân thành vài sách, chính là muốn nhiều ước nàng vài lần. Mặt đỏ như hà Triệu Phúc Kim giơ tay loát hạ bên thai như mây tựa sương mù tóc đẹp, vội vàng đem sách cất chứa hảo, xoay người liền chạy. Trở lại chính mình trong viện, ăn qua cơm chiều rửa mặt lên giường lúc sau, Triệu Phúc Kim lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Cuối cùng còn bật lửa ngọn đến đặt ở đầu giường, lặng yên lấy ra sách cẩn thận lật xem. Ngày hôm sau chẳng bạn, Triệu Phúc Kim ở chính mình trong phòng nhìn kỹ thư thời điểm, bên ngoài lại là truyền đến 21 muội Triệu Hoàn Hoàn kia hơi mang khàn khàn kêu gọi ngũ thị, ta tới tìm ngươi ăn cơm. Triệu Phúc Kim luống cuống tay chân muốn đem sách cất chứa lên, nhưng lại là bị mắt sắt Triệu Hoàn Hoàn phát hiện. Cười hì hì phát lại đây tranh đoạt vui đùa ầm ĩ Triệu Phúc Kim đoạt bất quá, đành phải làm muội tử lấy ở trong tay. Nơi nào tới? Triệu Hoàn Hoàn lật xem vài tờ, cảm thấy có chút ý tứ trước kia chưa thấy qua. Triệu Phúc Kim nhấp khỏe miệng rời đi ánh mắt không đáp lại, mà Triệu Hoàn Hoàn lại là đôi mắt đẹp lưu chuyển lập tức thượng thủ đoạn, cuối cùng vẫn là khiến cho Ngũ Tỷ đem trong lòng bí mật nói ra. Cái gì? Hán! Tên kia ước ngươi, còn đưa ngươi quyển sách này xem. Mang theo tức giận xa ách thanh điều, làm Triệu Phúc Kim cảm giác nghi hoặc bội muội, ngươi giọng nói làm sao vậy? Có thể làm sao vậy, đương nhiên là tên hôn đằng kia. Nhỏ sinh gương mặt tràn đầy tức giận Triệu Hoàn Hoàn, thở sâu bằng phẳng tâm tình không có gì, chính là ăn không nên ăn đồ vật có chút không thoải mái. Nàng lập tức xẹt qua đề tài các ngươi là như thế nào thấy thượng. Triệu Phúc Kim đang muốn tìm cá nhân nói hết, lược làm chần chờ liền đem sự tình giảng thuật một lần. Một bên nghiến răng nghiến lợi mấy lần nôn khan Triệu Hoàn Hoàn, hành chỉ gắt gao nắm chặt sách khớp xương trắng bệnh. Nàng cương cười đáp lại hảo a, lần sau các ngươi tái kiến thời điểm, ta cũng đi. Đợt, bái tạ thư hữu hảo đại chỉ phì gấu chúc 1500 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thượng thiện bị cầu các vị các lao gia duy trì chính bản, vô cùng cảm kích, bái tạ. Chương 280 tỷ muội tề tụ tu la chàng, triều đình kinh nghe tứ đại khấu vị này chính là. Đương Lý Vân Trạch ở nhạn bên cạnh cao thượng, thấy bồi Triệu Phúc Kim đi tới Triệu Hoàn Hoàn thời điểm, thần dung lược hiện kinh ngạc, biểu hiện tựa như thật là lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. Triệu Phúc Kim nhỏ giọng vì một bên hàm răng đều mau cắn đứt Triệu Hoàn Hoàn giới thiệu 21 muội, nhũ danh gọi là Hoàn Hoàn, phong hào là Nhu Phúc. Nga hiện ra ảnh đế cấp diễn xuất Lý Vân Trạch, mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc nguyên lai là đế cơ giáp mặt, thật lễ thật lễ. Này phó diễn xuất, thật là muốn đem Nhu Phúc đế cơ cấp khí hôn mê. Ở trong đình thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy. Cắn ngân nha Triệu Hoàn Hoàn, cố nén tức giận mở miệng luôn nói tướng quân dường như đối cấn nhạc nơi này rất quen, như thế nào ra vào như dẫm trên đất bằng. Lời này là cái bẫy dập, một khi nói ra là vận vương Triệu giai cấp xuất nhập lệnh bài, kia chỉ cần gặp được Triệu giai thời điểm ngôn ngữ vài câu, lập tức là có thể vạch trần Lý Vân Trạch đồng thời cùng hai chị em cùng nhau hẹn hò chuyện này. Duy trì khí độ Lý Vân Trạch tươi cười không giảm chính là thái tử điện hạ tương trợ, cho nên mới có thể xuất nhập cấn nhạc cùng đế cơ gặp gỡ. Dứt lời, hắn duỗi tay ý bảo nhạn bên cạnh ao biên thạch đê hôm nay ánh nắng tươi sáng, ta chờ thả ở bên bờ liền ngồi như thế nào. Triệu Phúc Kim không nghi ngờ có hắn, xách theo góc váy tiến lên ở liễu rủ hạ ghế đá ngồi hạ. Nàng đi ngang qua bên người quá khứ thời điểm, Lý Vân Trạch lướt ngang nửa bước chắn Triệu Hoàn Hoàn trước mặt, mặt mang ý cười ở này bên thai lời nói nhỏ nhẹ ngoan, nghe lời. Nghe được lời này, Triệu Hoàn Hoàn lập tức đỏ bừng mặt đẹp. Phía trước mỗi lần ở trong đình hẹn hò thời điểm, một khi Lý Vân Trạch nói những lời này, kia kế tiếp chính là mưa rền gió dữ, sấm sét âm ầm, bùm bùm, bàn đá đều cấp hoàng đổ. Dĩ vãng Lý Vân Trạch nói lời này, Triệu Hoàn Hoàn liền sẽ theo bản năng nghe theo, làm thế nào liền thế nào. Chính là hôm nay không được, bởi vì nàng thật sự là quá sinh khí. Chính mình trả giá nhiều như vậy, nhưng cư nhiên vẫn là bại bởi Ngũ Tỷ. Còn không phải là so với chính mình xinh đẹp sao, nhưng chính mình cũng là chút nào không lầm mỹ nhân a, càng là đối Lý Vân Trạch ngoan ngoãn phục tùng đến giọng nói đều khàn khàn, cư nhiên vẫn là như thế đối đãi chính mình, thật là tức chết rồi. Nhìn trước mắt biên cách đó không xa Ngũ Tỷ, Triệu Hoàn Hoàn nhỏ giọng đáp lại một câu hôm nay ta liền phải bạch trần người gương mặt thật. Cha Nam bị bắt hiện trường, bốn nên thấp thỏm lo âu. Nhưng Lý Vân Trạch lại là không có chút nào hoảng loạn, đối mặt muội tử uy hiếp không ngừng hồi lấy tươi cười, còn bồi thêm một câu vậy tới, có cái gì thủ đoạn đều dùng ra tới, ta toàn tiếp theo. Triệu Hoàn Hoàn trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn vì cái gì không sợ hai chính mình bạch trần hắn? Vì cái gì? Bên kia Triệu Phúc Kim đã là liền ngồi, quay đầu lại đây liền thấy Lý Vân Trạch đã là đứng ở bên người, trong tay lấy ra một cuốn sách đưa qua đi cho ngươi. Nhìn phong bì thượng kia xinh đẹp hồng lâu mộng ba chữ, Triệu Phúc Kim con mắt sáng cười ra trăng non, mặt đẹp thượng tràn đầy hạnh phúc tiếp nhận sách. Thế này hết thể Triệu Hoàn Hoàn đều sắp bị khí điên rồi. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Nàng đôi tay xách theo góc váy, khỏe mắt dưng dưng bước nhanh tiến lên, liền phải lớn tiếng vạch trần Lý Vân Trạch kia cha nam bản chất. Nhưng mà Lý Vân Trạch lại là hoành thân đưa lưng về phía chắn nàng trước mặt, hướng về Triệu Phúc Kim mỉm cười nói: ngươi thả đọc sách, ta tới hống hống cô em vợ, thỉnh nàng nhiều hơn tương trợ. Toàn là nói bậy, mặt đẹp ửng hồng Triệu Phúc Kim chừng hắn một cái, túi đầu lực chú ý thực mau đã bị quyển sách trên tay hấp dẫn. Hồng lâu mộng đối nàng loại này văn thanh muội tử có cường đại lực hấp dẫn, đặc biệt là ở đại tống cái này tiểu thuyết ngành sản xuất vừa mới vỡ lòng còn không có đại quy mô phát triển thời đại, vậy càng là như thế. Bên kia Triệu Hoàn Hoàn bị Lý Vân Trạch ôm lấy, trực tiếp dọc theo một bên đường mòn, ở đông đảo liễu rủ cây cối che lấp dưới, hướng về Thọ Sơn đỉnh núi đi lên đi. Ngươi sợ hãi? Triệu Hoàn Hoàn ngạo kiều giơ lên chân bóng cằm, người cũng có sợ hãi thời điểm. Đừng nói vậy. Lý Vân Trạch ý cười như cũ, ta chỉ sợ thần thú, các ngươi như vậy tiểu nhi khoa, còn nhập không được ta pháp nhãn. Có được thời không môn Lý Vân Trạch, ở đã trải qua nhiều song song thế giới rèn luyện lúc sau, sớm đã không sợ gì cả. Trước mắt loại này tiểu trường hợp có lẽ đối với cha nam tới nói vô giải, nhưng đối với hắn tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Triệu Hoàn Hoàn là đế cơ, thân phận địa vị tài phú gì đó đều đối này không có hiệu quả. Cho nên, Lý Vân Trạch cấp ra điều kiện là đừng nghĩ nhiều, ta khẳng định sẽ nên thú ngươi. Đương nhiên sẽ nên thú ngươi, chẳng qua cũng sẽ nên thú ngươi các tỷ tỷ. Triệu Hoàn Hoàn tự nhiên không biết Lý Vân Trạch trong lòng lời kịch, rốt cuộc nàng cũng không biết Lý Vân Trạch muốn đổi kiện quần áo sưởi ấm. Tuy nói đại tống nơi này tam thê tứ thiếp chính là tầm thường sự, nhưng thực rõ ràng không có khả năng có hai vị đế cơ cùng gả một vị phò mã. Nàng hỏa khí lập tức liền tiêu đi xuống, bất quá xinh đẹp mắt to như cũng tràn đầy hồ nghi chi sắc thật sự. Dùng lừa ngươi. Lý Vân Trạch theo bản năng ngẩng đầu xem bầu trời, ta nhân vật như vậy sẽ lừa ngươi loại này tiểu cô nương. Nếu là vi phạm lời này, cùng ngày hàng thần lôi lấy làm trừng phạt. Không trung bên trong vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, cũng không có muốn ra thiên lôi phách cha nam cảnh tượng. Triệu Hoàn Hoàn cảm xúc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thời đại này người vẫn là thực chú trọng thành tin danh dự, đối với thể gì đó cũng là cực kỳ coi trọng. Hơn nữa Lý Vân Trạch như vậy hảo kiệt nhân vật, thật là không cần thiết lừa gạt chính mình. Nếu là đến lúc đó làm không được, vậy cá chết lưới rách đem sự tình lan truyền đi ra ngoài chính là. Càng quan trọng là, nàng đã trả giá quá nhiều, đã là vô pháp thừa nhận kia thật lớn chìm nghiệm phí tổn. Đi. Lý Vân Trạch hư nâng cánh tay lên đi dạo. Nhớ tới chút gì đó, Triệu Hoàn Hoàn mặt đẹp ửng hồng, khẽ cắn khỏe miệng kéo Lý Vân Trạch cánh tay, lặng yên dọc theo đường mòn hướng về Thọ trên núi đi đến. Thọ trên núi một chỗ rừng rậm run nhẹ nhẹ lên, kinh khởi rất nhiều chim bay nhấp nháy cánh nhằm phía không trung. Trầm mê với tiểu thuyết cốt truyện bên trong Triệu Phúc Kim, ánh mắt mê hoặc nhìn mắt triển núi phương hướng. Núi rừng dày đặc, trừ bỏ bay lên tới điều đàn ở ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Nàng cũng không để ý, thực mau liền lần nữa rũ xuống nga đầu, tiếp tục chú ý quyển sách trên tay. Thân thế đang thương lại thật là thông tuệ Lâm muội muội, đã là hấp dẫn nàng tâm thần. Hơn nửa canh giờ lúc sau, Lý Vân Trạch cùng bước chân có chút mất tự nhiên Triệu Hoàn Hoàn xuống núi đã trở lại. Triệu Phúc Kim tò mò dò hỏi: ngươi chân làm sao vậy? Không có việc gì. Mặc nhầm giày Triệu Hoàn Hoàn, ưu oán hoành liếc mắt một cái Lý Vân Trạch, ngay sau đó miễn cưỡng cười vui đáp lại chính là bài chân, nghỉ một lát liền hảo. Triệu Phúc Kim là cái hảo tỉ tỉ, vội vàng thu hồi sách đứng dậy lại đây, đỡ Triệu Hoàn Hoàn ngồi xuống xem xét nàng mắt cá chân có đau hay không. Muốn hay không têu ngự y đi. Nhìn chân thành quan tâm chính mình ngũ tỉ, Triệu Hoàn Hoàn nước mắt đều phải rơi xuống. Thiếu chút nữa liền mở miệng nói ra thiệt tình lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chính mình từ ký sự thời điểm khởi, ấn tượng sâu nhất chính là chỉ cần là có thứ tốt, vĩnh viễn đều là làm ngũ tỷ trước chọn. Liên lúc này đây, khiến cho ta thắng lúc này đây liền hảo. Kế tiếp nhật tử, Lý Vân Trạch 3 ngày 2 đầu hướng cấn nhạc chạy. Không phải cùng Triệu Phúc Kim hẹn họ, chính là cùng Triệu Hoàn Hoàn toàn dừng tay, hoặc là dứt khoát là cùng hai chị em cùng nhau gặp nhau. Không chỉ như vậy, hắn còn phải lâu lâu rút ra thời gian tới, buổi tối đi bái kiến sư phó học tập tài nghệ. Không dám nói có thể học toàn 72 chiêu biến hóa, nhưng 36 kịch bản số vẫn là học tới. Ở Biện Lương Thành mấy ngày này, hoàn toàn có thể xưng được với là bận rộn mà lại thật. Hư không? Như vậy nhật tử trung quy là sẽ có kết thúc thời điểm. Trên triều đình gần nhất xuất hiện một chuyện lớn, vậy nguyên bản phong hử dự đại đại tống, cư nhiên toát ra tới tứ đại khấu. Này tứ đại khấu phân biệt là Đông Tống Giang, Tây Bương Khánh, Bắc Điền Hổ, Phương Nam Thịt Khô. Tứ đại cường đạo tụ tập binh mã công thành đoạt đất, hung hăng đánh phong hử dự đại Triệu Cát thể diện. Phẫn nộ Triệu Cát hạ lệnh thảo phạt cường đạo, mà cấm quân chư tướng đều là người trong nhà biết nhà mình sự, không ai dám với chủ động xin ra trận. Lúc này, bệnh nặng Trần Tông Tiện Trần Thái Úy tiến cử từ Lý Vân Trạch lãnh binh đi bình định. Tống quân có thể đánh đều ở Tây quân chỗ đó, Biện Lương Thành nơi này cấm quân đều là mười mấy kỵ binh là có thể dọa hỏng mất mấy ngàn phế vật. Tây quân muốn phòng bị Tây Hạ cùng Khương Đường tạp hồ, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng rời đi quan trung. Lúc này đã từng có diện phỉ tư lịch Lý Vân Trạch bị đề cử ra tới thực bình thường. Trầm mê với tu đạo cầu trường sinh, còn không biết chính mình nữ nhi đã là bị Lý Vân Trạch đã đuổi hồi lâu Triệu Cát, cũng nhớ lại vị này đã từng chết Liêu Quốc Thiên Tiêu, vì chính mình chướng mặt mũi võ tướng. Chiếu rằng Tứ phương thảo tặc đô thống quyền chế các lộ binh mã Lý Vân Trạch trở thành chính thức đô thống, đã không có phía trước quyền khiển hai chữ. Có thể điều động các nơi đang ở náo nạn trộm cướp lộ phủ châu huyện binh mã, dùng để bình ổn tứ phương cường đạo. Lý Vân Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lãnh hạ này phân sai phái. Ở người khác xem ra, đây là một phần khổ sai sự, rốt cuộc đánh cường đạo xa xa không có đánh Tây Hạ quân công tới nhiều. Hơn nữa trong tay không có tinh nhuệ, toàn dựa một đám các nơi nát như đóng quân nói, lớn hơn nữa có thể là bị cường đạo đánh. Ở Thái Kinh kiến nghị hạ, Triệu Cắt cho phép Lý Vân Trạch từ cấm quân bên trong chọn lựa một vạn nhân mã đi theo đi bình diện cường đạo. Vừa vận Thái Kinh mấy năm trước thí điểm cải cách Biện Lương thành cấm quân, từ Biện Lương thành trong ngoài mấy chục vạn cấm quân bên trong, chọn lựa ra tới mấy vạn tinh nhuệ tổ kiến đều gác cấm quân. Lý Vân Trạch chính là từ đều gác cấm quân bên trong chọn lựa nhân thủ. Đã từng cấm quân, chính là chân chính tinh nhuệ, quét ngang thiên hạ cái loại này. Chỉ tiếc cấm quân tinh nhuệ ở Cao Lương Hà chỗ đó, bị Cao Lương Hà xe thần Triệu Quang Nghĩa một trận chiến đưa ma, từ đây lúc sau liền rốt cuộc vô pháp hùng khởi. Biện Lương thành nơi này hơn trăm năm tưởng hòa sinh hoạt dưới, mấy chục vạn cấm quân sớm đã là đấu. Toàn bộ Biện Lương thành tướng môn trên cơ bản đều là phế vật, ở bọn họ kéo hạng, mấy chục vạn cấm quân cũng là dần dần bị phế tài hóa. Loại tình huống này thực không xong, vô luận là Tây Hạ vẫn là Liêu Quốc, lại hoặc là nghe nói xa xôi nơi đang ở quật khởi dã nhân bộ lạc, đều là cường đại phần ngoài uy hiếp. Nội bộ nói, đã là dần dần phiên trấn hóa Tây quân, đồng dạng cũng là uy hiếp. Đối mặt uy hiếp, thân là tể tướng Gian Thần Thái Kinh quyết định làm chút sự tình. Hán tử trong danh sách mấy chục vạn cấm quân bên trong, chọn lựa một đám khổ xuất thân, cũng có tâm trí nguyện ý dựa tổng quân trở nên nổi bật, tổ kiến đều gác cấm quân. Nguyên bản tính toán là nghiêm khắc huấn luyện, cung cấp cũng đủ trang bị cùng lương hướng, vì đại tống triều đình huấn luyện một chi chân chính cường quân ra tới làm bảo tiêu. Nhưng hắn này phiên động tác, lại là thật sâu đắc tội sở hữu tướng môn. Đại tống tướng môn chính là dựa vào ghé vào cấm quân trên người uống minh huyết, an cùng hướng, đuổi dịch sĩ tốt như nô buộc tới siêu cao thuế nặng tài phú. Tại đây phồn hoa Biện Lương thành nội quá vung tiền như rác, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Thái Kinh làm cái đều gác cổng quân ra tới, đây là muốn đoạn tướng môn tài lộ. Đoạn người tiền tài giống như giết người cha mẹ, đừng nói Thái Kinh chỉ là cái tể tướng, liền tính là quan gia tưởng làm loại chuyện này cũng không thành. Nguyên bản đều gác cổng quân này chi hy vọng cuối cùng sẽ ở khắp nơi lực lượng ăn ý phá đám hạng, hoàn toàn tan rã bị quét tiến lịch sử đống rác. Những cái đó còn có một khang nhiệt huyết, còn nguyện ý tổng quân cấm quân các tướng sĩ sẽ bị vô tình vứt bỏ rớt, thậm chí liền nguyên bản có thể duy trì sinh hoạt lương hướng đều bị hoàn toàn cướp đi, trở thành khất cái cu li dân nói. Bọn họ tao nộ cũng hoàn toàn rét lạnh sở hữu cấm quân tâm, cho nên Kim Quốc Nam Hạ thời điểm, mười mấy kỵ binh là có thể tồi băng mấy ngàn cấm quân. Không phải không biết một người ngâm nước tiểu đều có thể chết đuối kia mười mấy kỵ binh, mà là không ai nguyện ý vì này cất chó đại tống, vì những cái đó cất chó giống nhau tướng môn còn có cái kia cất chó quan gia đi bán mạng. Hiện tại nói, Lý Vân Trạch xuất hiện cho này chi Biện Lương thành cuối cùng tâm huyết nam nhi, một cái đi hướng quang minh cơ hội. Đấu chương xong, chương 281 võ nhị lang vào tay hùng binh, mưa đúng lúc cấp tìm theo tiếng uy vương triều hủy diệt là lúc, tổng hội có nhân vi chi tu táng. Tĩnh Khang là lúc, Lý Nếu Thủy, Trương Thúc Đêm chờ đều là như thế. Bọn họ thanh danh rất lớn, truyền lưu sách sử cũng đảm đương nổi này phân thanh danh. Nhưng đại tống hàng tỷ người, tuy nói hôn quân gian thần giữa đường, lại cũng không có khả năng chỉ có bọn họ. Càng nhiều các ba cánh, các quân sĩ, các ngành các nghề người đều có chống đỡ ngoại đục mà dâng ra sinh mệnh. Những người này thanh danh không hiện, bao phủ ở lịch sử sóng triều bên trong, không người biết hiểu bọn họ tên họ, nhưng lại là chân thật tồn tại. Giống như là lúc này Lý Vân Trạch trước mắt này đó đều gác cổng quân, đã từng chính là còn có nhiệt huyết một đám quân sĩ. Chỉ là đã từng. Hiện tại nói, này đó mấy năm trước muốn vì nước xuất lực Hán tử nhóm, đã là ở sinh hoạt cha tấn dưới mất đi sáng giỏi. Đều gác cổng quân việc, ta đã biết được. Nhìn trước mắt này đó bến tàu cu ly, tá điền nông phu, thủ công trang nghiệp, thổi kéo đàn hát, tiểu lầu chạy đường đưa cơm hộp trước cấm quân nhóm, trong lòng duy nhất ý niệm chính là Triệu Tống bất diệt, thiên lý ở đâu? Lúc trước lấy xuất binh Tây Hạ vì danh nghĩa, mộ binh cấm quân bên trong cuối cùng dũng sĩ tổ kiến đều gác cổng quân. Nhưng kết quả lại là tổn hại khắp nơi ích lợi, tùy theo ở mọi người cùng nhau phát lực dưới, Gian Thần Thái Kinh kiên trì không được, chỉ có thể là bị bắt từ bỏ. Mà này đó đều gác cổng quân lại là đánh mất quân tịch, không có đồng lộc chỉ có thể là dựa vào thủ công tại đây giá hàng sang quý Biện Lương thành nội gian nan cầu sinh. Nguyên bản một khang nhiệt huyết muốn vì nước hiệu lực ra trận giết địch, nhưng kết quả lại là đem lão bà hài tử đều phải cấp chết đói. Trước mắt này đó đều gác cổng quân nhóm, nhìn về phía Lý Vân Trạch ánh mắt không có chút nào động dung, chỉ có vô tận lạnh nhạt. Lý Vân Trạch rất là minh bạch những người này tâm tư, cho nên cũng không phát biểu cái gì nhiệt tình rào rạt, rõ ràng hùng hồn diễn thuyết. Bởi vì hắn biết kia đều là vô nghĩa, cho nên phi thường dứt khoát trực tiếp thượng ngạnh đồ ăn. Mỗi người 50 quán an gia phí. Lý Vân Trạch vẫy vẫy tay, Dương Trí đám người nhanh chóng mở ra trên xe ngựa từng cái đại cái dương, nội bộ tất cả đều là sâu lên tới đồng tiền. Thấy như thế nhiều tiền tài, phía trước vẫn là cực kỳ lạnh nhạt mọi người, lập tức biến sắc. Bọn họ sống quá khổ, đã là nghèo tới rồi sắp bị đói chết trình độ. Lúc này ai đưa tiền dưỡng ra, bọn họ liền nguyện ý vì ai bán mạng. Lý Vân Trạch vây tay nguyện ý tùy bổn sắp xuất hiện trình phạt tặc, liền tới đây báo danh đi. Đám người tức khắc cầm ầm, mọi người vây quanh đi lên trường hợp lâm vào trong hỗn loạn. Từ Trần Thái Úy chỗ đó mượn tới cấm quân, múa may chạm canh gác đồng tiến lên một hồi loạn tạm, thật vất vả mới đưa trật tự cấp miễn cưỡng duy trì được. Đô thống, Dương Chí lại đây mang theo lo lắng dò hỏi triều đình chỉ cho một vạn người danh lệnh. Tuy rằng hoang phế, nhưng dù sao cũng là tiếp thu quá huấn luyện nhiều thế hệ tương truyền cấm quân nhà. Lý Vân Trạch điểm chụp thành mười mấy đạo trưởng long, ở văn án nhóm trước mặt đăng ký lành an gia phí mọi người hơn nữa trưởng kỳ làm thể lực sống, thân thể tố chất chỉ cần dinh dưỡng cùng được với tự nhiên không nói. Đối với các loại quân giới cũng là phi thường quen thuộc. Quan trọng nhất, quay đầu nhìn Dương Chí, Lý Vân Trạch tươi cười không giảm luôn nói bọn họ nghèo quá, nghèo đến mau đói chết cái loại này. Cho nên chỉ cần chỗ tốt cấp đủ rồi, thượng chiến trường đều là dám chiến sĩ. Sớm đã nhận thấy được Lý Vân Trạch dã tâm Dương Chí, há miệng thở dốc chỉ có thể là nói, nhưng triều đình bên kia một vạn chính binh cấp triều đình xem, một vạn phụ binh làm Trần Thái Úy hỗ trợ đi chính tự, lại chiêu hai vạn dân phu, cái này cái gì đều không cần nhiều lời. Lý Vân Trạch nhanh nhẹn làm an bài tất cả mọi người là 50 quán an gia phí, cũng tất cả đều coi như là chính binh đối đãi. Đăng báo thời điểm rượu bút sinh hoa, ngươi tìm người hãy chờ xem. Hiểu. Mặt tướng minh bạch. Loại này lừa gạt mặt trên sự tình, hắn xuất thân tướng môn tự nhiên là sớm đã môn thanh thực. Lý Vân Trạch đánh vào đại tống triều đình bên trong chỗ tốt dần dần hiện ra, chẳng những có thể chính đại quang minh cùng đế cơ hẹn hò nói chuyện yêu đương, càng là dễ dàng là có thể cậy đại tống gấp tượng. Phải biết rằng này đó cấm quân lương hướng, triều đình chỉ cho một nửa, hơn nữa là chỉ cấp 3 tháng. Đối với không thiếu thuế ruộng Lý Vân Trạch tới nói, này quả thực chính là thượng cột binh tướng mã hướng trong lòng ngực hắn tắc. Rời khỏi sau Lý Vân Trạch, vẫn chưa vội vã đi tìm muội tử tham thảo giao lưu đạo pháp, mà là mang theo Thạch Tú đi phản lâu dự tiệc. Lần này là hắn mời khách, chiêu đãi chính là kho vũ khí chính quản cùng vài vị quan kho. Tốt nhất rượu và thức ăn yến hội, tốt nhất sướng khúc phối nhạc. Cảm giác say tới rồi thời điểm, Lý Vân Trạch ý bảo Thạch Tú đem lễ vật đưa lên. Hắn làm việc không thích cái gì hoa sống, từ trước đến nay đều là thẳng thắn toàn dựa sức lực đòn nghiêm trọng tới nói chuyện. Cho nên tặng lễ thời điểm không có gì châu báu phỉ thúy ngọc thạch, đều là thành dương tỏi vàng, mở ra cái dương lúc sau toàn bộ ghế lô đều phảng phất bị kim quang bao phủ giống nhau. Huy Tông một sớm văn võ, đã sớm đã lặn về đến nhà. Chỉ cần lễ vật đúng chỗ, không có gì sự tình là không thể làm. Huống chi Lý Vân Trạch tác muốn kho vũ khí quân tư, càng là chính thức chính sự. Vài vị kho vũ khí chính quản, mắt mạo kim quang nhận lấy lễ vật lúc sau, vô độ ngực đảm bảo nghĩ muốn cái gì muốn nhiều ít, cứ việc lấy. Lý Vân Trạch đối những thứ khác không có hứng thú, hắn nơi đó có rất nhiều, hơn nữa chất lượng thượng càng tốt. Sở dĩ đi như vậy một chuyến, trừ bỏ tất yếu lưu trình ở ngoài, quan trọng nhất chính là hắn đối đại danh đỉnh đỉnh bước người giáp cùng thần tí cung rất có hứng thú. Phía trước lấy quá một lần, dùng lúc sau đều nói tốt. Lần này nói, Lý Vân Trạch phi thường dứt khoát phái người đem biện lương thành trong ngoài các nơi kho vũ khí kho hàng nội bước người giáp cùng thần tí cung tất cả đều dọn đi rồi. Tới rồi ngày hôm sau chẳng vạn, vẫn là tại đây phản lâu bên trong, thậm chí vẫn là này gian ghế lô nội. Lý Vân Trạch như cũng là ở yến khách, chẳng qua lần này khách nhân đổi thành một đám quân em. Trong đó liền có bước tư nha môn phòng ngự sử bảo nghĩa, nhân xương xấu quận mã tuyên tán, cấm quân kim thương ban giáo đầu, kim thương đem tử ninh. Giáp trượng kho phó sử pháo thủ, oanh thiên lôi lăng chấn. Được đến điều động như Ninh Châu đô thống chế, song tiên hô diên trước. Trần Châu đoàn luyện sử, trăm thắng đem hàn đảo. Dĩnh Châu đoàn luyện sử, thiên mục đem bành kỳ đám người. Hô diên trước đám người khoảng cách gần, hơn nữa vốn là ở cùng Hoài Tây Vương Khánh tác chiến, Lý Vân Trạch điều động bọn họ thực mau là có thể nhập kinh. Đến nỗi quan thắng đám người, khoảng cách quá xa chờ thêm đi lại nói. Đối mặt võ tướng nhóm, Lý Vân Trạch làm việc rộng thoáng không chơi cái gì hoa sống, càng thêm sẽ không như lọt vào trong sương mù nói chút vô nghĩa. Phi thường dứt khoát trước thượng tỏi vàng, đi theo chính là đem danh lợi mua chuộc lòng người hảo sinh đi theo buồn đô thống, dập tắt cường đạo sau tự nhiên không thể thiếu ngươi chờ công danh lợi lộc vân vân. Võ tướng nhóm theo đuổi chính là cái này, hơn nữa lần này vẫn là triều đình chính quản đại nghĩa, tự nhiên sẽ không có chút nào thoái thác. Chúng tướng sôi nổi tỏ thái độ, đều là thái uy yên tâm, ta chờ chắc chắn đi theo làm tùy tùng lấy hiệu quyển mã chi lao vân vân. Xong xuôi này đó, lại đi bái phòng thái tử Triệu Hoàn, luôn nói chờ ta trở lại nhưng khởi sự. Bái phòng vận vương Triệu Giai, luôn nói chờ ta trở lại chắc chắn trợ vương gia dũng đoạt thái tử chi vị. Tôn sư trọng đạo, nghiêm túc thả nỗ lực hồi báo đường hẻm đón chào Lý sư sư, tỏ thái độ nói chờ ta trở lại, tái tục tiên duyên. Đỉnh núi hẹn hò nhu phúc đế cơ, đỡ bản đã dùng sức hứa hẹn chờ ta trở lại liền hướng quan gia cầu hôn. Ước Triệu Phúc Kim gặp gỡ, cấp ra cuối cùng một quyển Hồng Lâu Mộc sách, thân tình biểu lộ tỏ vẻ ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Đến nỗi Trần Tông Tiện Trần Thái Úy cùng Thái Kinh Thái Du phụ tử chỗ đó cáo biệt, liền không cần nhiều lời. Bận bận rộn rộn chuyển động một vòng lớn, nhưng xem như vội xong rồi những việc này nhi. Chờ đến chính thức xuất binh ngày đó, lại là không thấy có cái gì cấp quan trọng nhân vật tới đưa tiễn. Biết đại tống trọng văn kinh võ, nhưng này cũng quá coi khinh đi. Đại quân xuất chinh liền tiểu miêu 2-3 chỉ tới đưa tiễn. Thời đại này đại tống, chính là sĩ phu nhóm quyền thế đạt tới cực hạn, vũ lực bị áp chế tới rồi cực hạn thời đại. Đến nỗi nói kết quả, lịch sử thư thượng đã là viết rõ ràng. Nếu không phải dã nhân nhóm vô khác nhau tàn sát cùng cướp bóc, mệt chết hắn Triệu Cửu bội cũng căng không dậy nổi bị các bá tánh vứt bỏ đại tống, càng miễn bản thành lập Nam Tống. So sánh với dưới, Thát Lỗ liền hấp thụ giáo huấn, nhập quan lúc sau làm đầu hàng minh quân xung phong, chính mình còn lại là giả mô giả dạng làm động tác, kết quả chính là thành công diệt đồng dạng bị các bá tánh vứt bỏ Nam Minh. Thái úy tiến đến tiễn đưa Su Mật Viện phó thừa chỉ tiến lên hành lễ giải thích hôm nay lại thái học thượng xá yết bằng ngày, mọi người đều đi xem bằng đi. Ha ha. Lý Vân Trạch cười khẽ vài tiếng không cần phải nhiều lời nữa, hướng về Su Mật Viện người xua xua tay, dứt khoát lưu loát dục ngựa xuất phát. Một vạn chính binh, một vạn phụ binh, hai vạn dân phu cộng thêm hô diên trước đám người mang theo từng người binh mã, bốn vạn bao lớn quân mênh mông quần quần thẳng đến kinh tây mà đi. Đi trước kinh tây, thực rõ ràng là muốn bắt Lương Sơn Bạc Tống Giang khai đệ nhất đao. Tống Giang có thể trở thành Lương Sơn Bạc lão đại, chuyện này vẫn là Lý Vân Trạch ở sau lưng an bài. Theo tiểu đạo tin tức truyền thuyết, Tống Giang chính là bị Cửu Thiên Huyền Nữ sợ che chở, có quang hoàn hộ thể Tống Giang ở Giang Châu bên kia đại náo một hồi, thu một số lớn nạp đầu liền bái tiểu đệ cùng lâu la. Lúc sau vẫn chưa ở Giang Châu khai triển sự nghiệp, cũng cự tuyệt Hoài Tây Vương Khánh cùng với Giang Nam Phương Thịt Khô Vươn tới cảnh ô liu. phản phất vận mệnh chú định có người ở chỉ dẫn hắn, mang theo một chúng các tiểu đệ một đường công phá Châu huyện sắt về tới Đông Bình phủ. Lý Vân Trạch ở Đông Bình phủ lưu có binh mã, từ Song Thương đem Đồng Bình cùng Phích Lịch Hỏa Tần Minh đám người dẫn dắt, cản trở Tống Giang nhập cảnh. Lúc sau ở Lương Sơn thượng cùng Lâm Sung tranh quyền bất lợi tiểu cái Tiểu Thiên Vương, chủ động liên hệ Tống Giang thỉnh này lên núi. Được đến Lý Vân Trạch mệnh lệnh, Lâm Sung đám người vẫn chưa ngăn cản, ở Tống Giang lên núi lúc sau càng là chủ động duy trì, làm này lướt qua tiểu cái trở thành Lương Sơn chiếc ghế trên cùng. Ở bên trong ngoại hai bên cùng với Lý Vân Trạch hoạt động dưới, vừa mới ngồi trên chiếc ghế trên cùng không bao lâu Tống Giang liền không thể hiểu được trở thành thiên hạ nổi tiếng tứ đại khấu chí nhất. Nhưng thực tế thượng, Tống Giang ở Lương Sơn thượng chân chính có thể điều động binh mã, chỉ có hắn dòng chính mà thôi. Vô luận là Lâm Sung kia một bát, vẫn là tiểu cái kia một bát, đều là từng người trận doanh rõ ràng, chính mình làm chính mình. Vì tăng cường uy vọng tăng mạnh thực lực, hảo gồm thâu Lâm Sung tiểu cái đám người, Tống Giang không ngừng xuất kích nơi nơi công thành đoạt đất, lại là các nơi ăn mệnh trêu chọc đông đảo thủ địch. Chờ đến Lý Vân Trạch đại quân đi vào kinh Tây thời điểm, các nơi cùng Tống Giang có thủ án địa phương cường hào nhóm, đều cảm thấy vị này mưa đúng lúc ngày chết tới rồi, vội vã mang theo tá điền nhóm tới chi viện. Như là Lý Gia Trang, Trúc Gia Trang, Hồ Gia Trang từ từ. Biết được triều đình đại quân đi vào, Tống Giang vội vàng ở tụ nghĩa sảnh nội triệu tập chúng thủ lĩnh, thương nghị ứng đối chi sách. Có gì hảo ngôn ngữ? Hát gió xoáy Lý Quỳ tính tình hòa bạo, đương trường chính là ồn ào quản hắn tới nhiều ít, chỉ lo chém giết chính là. Đối với loại này ngốc nghếch hạng người, mọi người ánh mắt một lượt mà qua, chỉ cho là ven đường chó hoang ở sủa như điên. Mấy bạn đại quân ở đằng kia đứng làm ngươi chém, mật chết ngươi cũng chém không xong. Thiên Nhu ngồi ở chiếc ghế trên cùng thượng Tống Giang, vẫy vây tay làm Lý Quỳ lui ra. Ngay sau đó Thần Dung chân thành nhìn về phía không nói một lời tiểu cái cùng Lâm Sung, thành khẩn mà nói nhị vị huynh đệ, ta Lương Sơn đã đến sinh tử tồn vong là lúc, mong rằng đại gia có thể bứt bỏ hiểm khích, cộng đồng ứng đối. Tiểu cái trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt lại là liên tục gật đầu huynh đệ nói chính là, phải nên như thế. Bên kia vốn chính là nằm vùng Lâm Sung đám người, càng là không có hai lời. Thấy mọi người mặt ngoài đồng lòng, Tống Giang vừa lòng gật đầu, ngay sau đó giảng ra chính mình ứng đối sách lược. Quan binh ở sát tới, không biết biết bơi, cho là thượng không được ta Lương Sơn. Chẳng qua, ta chờ khuyết thiếu lương thảo quân tư, còn muốn ở quan quân tấn công phía trước, hảo sinh tăng mạnh một phen dự trữ mới là. Nguyễn nghe kỹ càng, chúng ta đi đánh Trúc Gia Trang. Đs, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thượng thiện bái cầu các vị lao gia duy trì chính bản đặt mua, vô cùng cảm kích, bái tạ. Đấu chương xong, chương 282 quá Giang Long Thái Sơn áp đỉnh, địa đầu xà cùng đường Tống Giang không cảm thấy triều đỉnh trinh phạt là nguy hiểm, ngược lại là chịu chiêu an cơ hội tốt. Chỉ cần có thể thất bại quan binh thế công, trước nay đều không muốn mất không lương hướng triều đình, khẳng định sẽ để chiêu an việc. Hắn phía trước ở trong nha môn hôn quá, đối phương diện này môn đạo rất rõ ràng. Đối với bảo vệ cho Lương Sơn, Tống Giang có tuyệt đối tin tưởng. Rốt cuộc 800 dặm Lương Sơn bạn, cũng không phải là bọn quan binh có thể tùy ý tung hoành địa phương. Chỉ cần cầm giữ hảo Nguyễn Gia Tam huynh đệ khống chế thủy quân, bọn quan binh chỉ có thể là vọng dương sinh than không thể nơi hạ. Mấy bạn quan binh cả ngày người ăn mã nhai còn không đánh giặc, trên triều đình tướng công nhóm có thể nhẫn được. Này chiến thuật duy nhất khuyết điểm, chính là bị vây khốn ở Lương Sơn thượng lương thực không đủ ăn, cùng với để cho người sợ hãi nội chiến. Cho nên Tống Giang quyết tâm ở quan binh chủ lực đã đến phía trước, lại đi đánh Trúc Gia Trang. Một phương diện là Trúc Gia Trang phi thường giàu có lương thảo sung túc, các loại vật tư như là muối ăn du liêu vải vóc gì đó nhiều đến không xuể. Mặt khác một phương diện là vì gia tăng hy vọng, mở rộng chính mình lời nói quyền. Rốt cuộc hắn Tống Giang lúc này chỉ là Lương Sơn trên danh nghĩa lao đại, kỳ thật này Lương Sơn thượng là tam phân thiên hạ. Muốn đương chân chính lao đại, chịu chiêu an thời điểm được đến lớn nhất chỗ tốt, cần thiết lôi đi tiểu cái cùng Lâm Sung thủ hạ các huynh đệ. Muốn lôi đi này đó hảo hàm nhóm, duy nhất biện pháp chính là gia tăng hy vọng. Đánh thắng trận cướp được cũng đủ nhiều thuế ruộng vật tư, tự nhiên là có thể gia tăng hy vọng. 800 dặm Lương Sơn bạc quá lớn, Tống Giang mang theo mấy ngàn hảo nhân mã huynh đệ, mênh mông quần quận ngồi thuyền đường vòng lên mở, ngay sau đó thẳng đến Độc Long Trúc Gia Trang mà đi. Hắn thu được tình báo là, Trúc Gia Trang chủ lực tá điền bọn hộ viện đều đã đi theo quan quân hội hợp đi, lúc này bên trong trang dư lại đều là lão nhược bệnh tàn. Tống Giang phi thường tin tưởng chính mình tình báo nơi phát ra, cho nên đem chính mình tâm phúc chủ lực nhóm đều cấp mang theo lại đây, quyết định tới một phiếu đại. Độc Long Cương nơi này địa hình cùng Cảnh Dương Cương không sai biệt lắm, chính là một chỗ cây rừng tươi tốt sườn núi nhỏ. Tại đây tòa sơn sườn núi ba phương hướng thượng, phân biệt là có Trúc Gia Trang, Lý Gia Trang, Hồ Gia Trang ba tòa trang viện. Này ba cái trang viện đều không phải bình thường thôn, mà là địa phương địa đầu xã. Như là Trúc Gia Trang Trúc Gia, kỳ thật chính là một cái cùng loại mạ phì ạ gia tộc thức sức sống tổ chức. Bọn họ chiếm đoạt dân điền, thiết tạp thu thuế, cướp bóc thương lữ, làm buôn bán tư muối thiết khí mua bán từ từ. Thậm chí còn, phụ cận phạm vi trăm dặm trồng nhì, đều đến đúng giờ cho bọn hắn ra nộp thuế. Nếu không nói, Trúc Gia Trang nơi nào tới số lấy ngàn kế tá điền hộ viện, nơi nào tới trồng chất như núi lương thảo tài hóa. Đến nỗi mặt khác hai bên Lý Gia Trang cùng Hỗ Gia Trang, kỳ thật cũng là tạm được, chỉ là thực rõ ràng Trúc Gia Trang là này một mảnh long đầu lão đại. Ở hán triều thời điểm, loại này thế lực liền kêu làm địa phương cường hào. Nhưng ngàn vạn đừng coi thường này đó địa phương cường hào lực lượng, bọn họ nhìn như không chớp mắt lại là có cực đại năng lượng. Tới rồi loạn thế thời điểm, có tiền lương có nhân thủ còn có quan hệ internet, một giây là có thể kéo binh mã đánh lên cờ hiệu, trở thành một phương thế lực. Kim Quốc xâm nhập phía nam thời điểm, Bắc địa cường hào nhóm liền nổi dậy như ong một đợt. Mông Cổ diệt Kim thời điểm, cường hào nhóm lại nổi dậy như ong một đợt, trở thành hốt tất liệt thủ hạ rất nhiều quân thiệt, cũng là diệt Tống chân chính chủ lực. Đương Tống Giang tin tưởng tràn đầy mang theo mấy ngàn hào lâu la, từ Độc Long Cương hạ vào hành, bên ngông quần quận sắt buôn Trúc Gia Trang thời điểm, lại là vòng qua núi đồi thượng quan đạo thời điểm, lập tức cùng Trúc Gia Trang, Lý Gia Trang cùng với Hố Gia Trang đại đội nhân mã tới mặt đối mặt. Trường hợp thượng một lần phi thường xấu hổ. Nhìn trước mắt mênh mông một tảng lớn nhân mã, Tống Giang cái trán đưa ra gân xanh, chính mình tình báo nơi phát ra ra vấn đề. Dưới loại tình huống này chạy là không có biện pháp chạy, chỉ có thể là đi trước đã làm một hồi, chống đỡ được đánh sâu vào lại tìm kiếm cơ hội lui binh. Liên ở Tống Giang chuẩn bị huy binh xung phong liều chết thời điểm, đối diện Trúc Gia Trang hiện tại lão đại, bọn họ trang chủ Trúc Triều Phụng lại là phái người lại đây, nói là tưởng cùng đại đầu lĩnh nói chuyện. Tống Giang cũng là nghi hoặc, chúng ta chi gian thuộc về Hắc Căn Hắc, này còn có cái gì hảo nói? Chẳng qua hắn là người khôn khéo, giỏi về phát hiện chi tiết, nhạy bén cảm giác được nơi này có việc. Theo hai bên lão đại mang theo các hộ vệ ở quân trận chi gian đàm phán, Tống Giang lúc này mới bừng tỉnh minh bạch, vì sao này đó địa đầu xa nhóm sẽ chủ động muốn cùng chính mình liên thủ hợp tác, cộng đồng đối kháng quân binh. Nguyên nhân liền ở chỗ, bọn họ phía trước đi đầu nhập vào kia võ nhị lang, lại là nháo phiên. Lý Vân Trạch cùng này đó địa đầu xa nhóm nháo trở mặt, đương nhiên không có khả năng là bởi vì hắn muốn cường đoạt trúc bưu vị hôn thê, mà là bởi vì này mấy nhà nguyên bản liền ở Lý Vân Trạch đả kích trong phạm vi. Thời gian trở lại mấy ngày phía trước, Trúc Triều Phụng cùng Lý Ứng đám người vui mừng mang theo từng người trong nhà môn khách hộ viện, chạy tới vận thành huyện triều đình đại quân bên trong, đi bái kiến Lý Vân Trạch, muốn đi theo thái úy cùng nhau tiêu diệt thanh danh hư thấu Lương Sơn đàn tặc. Bận về việc xử trí quân vụ Lý Vân Trạch, lựa bọn họ hơn một canh giờ mới tiếp kiến. Hạ quan Trúc Triều Phụng, học sinh Lý Ứng, tiểu dân Hỗ Thành, vào trung quân liều lớn, ba cái thôn trang người cầm quyền đồng thời hướng về Lý Vân Trạch hành lễ bái kiến thái úy. Từ bọn họ ba người tự xưng thượng là có thể nhìn ra được tới, này cụ thể thân phận bất đồng. Trúc Triều Phụng tự xưng hạ quan, đó là bởi vì hắn tuy rằng sức sống tổ chức lão đại, chuyện xấu làm tuyệt cái loại này, nhưng lại là có viên chức. Cũng đúng là bởi vì có viên chức, hắn mới có thể đủ làm to làm lớn. Lý Gia Trang trang chủ Lý Ứng tự xưng học sinh, đương nhiên không phải Lý Vân Trạch học sinh, mà là địa phương phú hộ biên ngoại, còn có châu huyện tam xá bằng tốt nghiệp gì đó. Đối với này đó địa phương cường hào nhóm tới nói, lộng tới này đó thân phận cũng không khó khăn. Cuối cùng cái kia Hỗ Thành, chính là chân chính cái gì đều không có. Hẳn là vừa mới nhận ca, còn không có tới kịp cho chính mình làm chút bột giặt gì đó. An mặc giáp trụ, đại mã kim đao ngồi ở án kỷ mặt sau Lý Vân Trạch, mặt vô biểu tình nhìn mấy người ngươi chờ cầu kiến buồn em, là vì chuyện gì? Trúc Triều Phụng bọn họ tuy nói ba cái thôn trang thêm lên, có thể động viên mấy ngàn thậm chí thượng vạn nhân thủ, rốt cuộc này cũng chính là hoa hạ cổ đại thôn trang chi gian dùng binh khí đánh nhau bình thường tiêu chuẩn. Mà khi bọn họ chân chính thân nhập quân doanh lúc sau, mới chân chính đã nhận ra thôn trang dùng binh khí đánh nhau cùng chân chính đại quân chênh lệch là cỡ nào cách biệt một trời. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là giáp sĩ, đao thương lóa mắt cung nỏ thành đàn, tinh kỳ phấp phới doanh địa để phòng nghiêm ngặt, tốc sát chi khí càng là làm người không rét mà run. Đúng là bởi vì phía trước kiến thức quan quân cường đại uy hiếp lực, cho nên đối mặt Lý Vân Trạch thời điểm thái độ cực kỳ đoan chính, thậm chí có thể xưng được với là không lưng ngồi gối. Nói đến cùng, cường hào nhóm càng nhiều cũng chính là sức sống tổ chức mà thôi. Người chờ tới gặp là vì chuyện gì? Đối mặt do hỏi, Trúc Triều Phụng bước ra khỏi hàng hành lễ ngôn nói ta chờ nghe nói thái úy xuất đại quân tới tiêu diệt Lương Sơn cường đạo, không thắng vui mừng. Đặc tới vì đại quân tiến hiến lương thảo quân tư, trong tộc con cháu cũng tự nguyện vì thái úy hiệu lực cho rằng đi đầu. Này vốn chính là tự Hán tới nay, địa phương cường hào nhóm đối mặt quan quân tiêu chuẩn thái độ. Trước đưa lên tiền hóa, lại cung cấp trong tộc nhân lực này vốn chính là cường hào trăm ngàn năm tới sinh tồn chi đạo. Đều là lấy không chỗ tốt, lại còn có thể được đến địa đầu xa trợ giúp, từ Lưu Tú đến Lưu Bị cơ hồ không người sẽ tự tuyệt. Nhưng làm Trúc Triều Phụng bọn họ không nghĩ tới chính là, Lý Vân Trạch trực tiếp đáp lại một câu liền các ngươi này tam dưa hai táo, còn không biết xấu hổ lấy ra tới. Trúc Triều Phụng lăng thần, theo bản năng ứng một câu thái úy mình dám, ta chờ đưa lên tài hóa quân tư trường bạc triệu nhiều, này nhưng đều là thái úy bạch đến chỗ tốt. Ta chờ còn có thể dâng lên mấy nghìn người tay. Không cần phải. Không đợi Trúc Triều Phụng đem nói cho hết lời, Lý Vân Trạch bên kia đã là không kiên nhẫn xua tay này tam dưa hai táo buồn đem trước mắt. Lại có, buồn đem dưới trướng chính là Đường Hoàng chi sư, há nhưng cùng cường đạo làm bạn. Lời này nói ba người đại kinh thất sắc, Lý Khẩn cấp đội hành lễ ngôn nói thái úy gì ra lời này. Ta chờ đều là lương dân nột. Lương dân? Lý Vân Trạch đều bị chọc cười buồn tạm chấp nhận là Thanh Hà huyện, người khác có lẽ không biết các ngươi chi tiết, lại là không thể gạt được ta. Ngươi? Lý Vân Trạch duỗi tay chỉ vào Trúc Triều Phụng độc long cương phân chia tang vật đại tặc đầu, dưới trướng lâu la ngàn dư, thanh tráng mấy ngàn. Trong nhà chẳng những quảng tích lương thảo, tự mình chế tạo binh khí giáp trụ còn cấu kết trong ngoài ý đồ tạo phản. Không đợi tim và mật đều nứt Trúc Triều Phụng làm ra phản ứng, Lý Vân Trạch đã là chỉ hướng về phía Lý Ứng ngươi, cam bị Trúc gia trang nhanh đuốt băng nhàn, vì này cung cấp nhân thủ lương thảo quân tư, hợp tung liên hoành ý đồ tạo phản. Còn có ngươi. Lý Vân Trạch chỉ hướng về phía Hỗ Thành, lược làm trầm ngâm mở miệng luôn nói chính là Trúc tặc quan hệ thông gia cùng nhanh đuốt, là này tạo phản đồng lõa. Phân chia tang vật đại tặc đầu không đáng sợ, loại này cường hào nhân vật các nơi đều có. Trong nhà quảng tích lương thảo cũng không cái gọi là, địa chủ gia đương nhiên là có thừa lương. Tự mình chế tạo binh khí không cần để ý, thời buổi này nhà ai còn không có thanh đao thương gì đó. Chân chính muốn mệnh là tư tàng giáp trụ, đây là thật sự muốn chém đầu. Càng xui xẻo chính là, Trúc gia trang là thật sự có tư tàng giáp trụ. Giống như là sức sống tổ chức đều muốn tàng thiết giống nhau, đại tống cường hào nhóm cũng thích tàng giáp trụ. Loại chuyện này chỉ cần không bị bắt được, thông thường địa phương thượng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng một khi thọc ra tới, kia tất nhiên sẽ có người xui xẻo. Đến nỗi nói Lý Vân Trạch cho bọn hắn tài thượng một cái ý đồ tạo phản tội danh, đã là không sao cả. Rốt cuộc tư tàng giáp trụ chuyện này, liền đủ để muốn cả nhà già trẻ mệnh. Dù sao lại không thể chết được hai lần. Thái úy, Trúc Triều Phụng cuống quýt quỳ gối, ta chờ chính là đại đại lương dân, đối Hoàng Tống chỉ có trung tâm, nơi nào tới là gan tạo phản đột. Đại Tống là trong lịch sử tạo phản số lần nhiều nhất triều đại, loại chuyện này ở Đại Tống nơi này cơ hồ là đã tập mãi thành thói quen. Nhưng kia đều là sống không nổi nữa mới xả lá cờ, như là Trúc Triều Phụng như vậy ra đại nghiệp đại, không tới loạn thế là tuyệt đối không dám khởi binh. Đạo lý mọi người đều hiểu, đáng tiếc vô dụng. Ngươi chờ mang đến trong tộc con cháu, nhiều có thân xuyên giáp chủ giả. Lý Vân Trạch đạm nhiên cười, chính mình đem chứng cứ đưa đến bổn đem trước mặt, thật là có đủ xuẩn. Trúc Triều Phụng đám người là trăm triệu không nghĩ tới Lý Vân Trạch sẽ phóng lấy không chỗ tốt không cần, một lòng muốn mưu hại chính mình đám người. Bọn họ mang theo binh mã tới đầu nhập vào, tự nhiên là trang bị chỉnh tề, cũng tự nhiên là mang theo trên dưới 100 phó giáp trụ tới. Thậm chí còn hỗ thành trên người, lúc này liền mặc giáp trụ. Mặc giáp trụ toàn bộ bắt lấy. Lý Vân Trạch căn bản liền không cho bọn họ rảo biện cơ hội, trực tiếp hạ lệnh còn thừa người tự hành trở về, 10 ngày sau bổn đem tự mình lãnh binh đi hướng ngươi chờ trang trung kiểm kê kê biên tài sản. Không cần nhiều lời, cút đi. Khấu hạ giáp trụ của người, là vì đắn đo chứng cứ. Phóng dư lại người trở về, là vì cho bọn hắn tạo phản cơ hội. Rốt cuộc này Tam gia có tiền có quan hệ, lúc này cũng bỏ được vì cứu mạng tiêu phí tiền tài, tiện tụng chẳng sợ đánh tới ngự tiền cũng là có nói đầu. Lý Vân Trạch cự tuyệt phiền thoái, cho nên dứt khoát cho bọn hắn một cái tạo phản cơ hội. Chỉ cần thật sự tạo phản, vậy cái gì đều không cần nhiều lời, nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Đối với này đó thịt cá quê nhà cường hào, Lý Vân Trạch luôn luôn thái độ chính là trực tiếp phá hủy. Hỗ Thành bị đương trường bắt lấy, Trúc Triều Phụng cùng Lý Ứng bị giá đi ra ngoài. Bị giá đi ra ngoài phía trước, Trúc Triều Phụng còn ở kêu thảm hướng Lý Vân Trạch kêu gọi thái úy, thái úy. Nhà ta nguyện ra 3 vạn, 5 vạn 10 bạc triệu tiền. Ra 10 bạc triệu tiền cầu thái úy tha thứ tất cái. Bên kia Lý Ứng cũng là ở hô to nguyện ý ra tài hóa, muốn nhiều ít đều hảo thương lượng vân vân. Chờ đến trung quân lều lớn rèm cửa bị một lần nước bông, Lý Vân Trạch lúc này mới cúi đầu tiếp tục lật xem trong tay các loại công văn. Ngu xuẩn, diệt các ngươi, sở hữu tài hóa đều là của ta. Lấy ta tài hóa tới cầu tha mạng. Đầu tú đâu? Chương 283 mưa đúng lúc hợp lưu sức sống xã. Hồ Tam Nương dùng sấm vạn quân đối mặt Trúc Triều Phụng liên thủ đối phó với địch yêu cầu, Tống Giang Lâm vào trầm tư. Nay thuộc về đột phát ngoại ý muốn chẳng hướng, vốn định làm đánh lén, lại là ngoại ý muốn đạt được cường viện. Thân là Độc Long Cương địa đầu xà, Trúc gia trang ngoài ra còn thêm có thể ảnh hưởng đến Lý gia trang cùng Hô gia trang, cực hạn trạng hướng hạ có thể động viên một vài vạn nhân mã, này trong đó ít nhất có 2000 chuyên môn dưỡng tá điển cùng hộ viện. Như thế một cổ lực lượng, Tống Giang cái thứ nhất ý niệm chính là nhất định phải cầm trong tay. Lược làm trầm tư, Tống Giang giơ tay một lau mặt, đem chính mình sắc mặt từ hồng con mắt tới đánh cướp, chuyển biến thành trên giang hồ mỗi người khen ngợi mưa đúng lúc. Trúc trang chủ lời nói cực kỳ. Thần sắc chân thành Tống Giang hướng về Trúc Triều Phụng ôm quyền, không biết trang chủ nhưng có cái gì ứng đối chi sách. Lão phu đã là sai người khoái mã đưa thư từ đi hướng trong triều, thỉnh trong triều chư vị thiên quan vì dân làm chủ, buộc tội kia võ nhị lang. Loát dâu dê Trúc Triều Phụng, mặt mang đắc sắc triển lộ chính mình vượt qua thử thách bối cảnh. Này sách đại diệu. Mặt đen Tống Giang giống như vui mừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bất quá thực mau liền mang theo nghi hoặc tương tuân chỉ là thời gian đi lên không kịp đi. Kia ác tặc nói là 10 ngày sau liền phải tới xét nhà, trong triều thiên quan liền tính là lập tức thượng buộc tội Tống đầu lĩnh lời nói cực kỳ. Trúc Triều Phụng cũng là liên tục gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi đây là chuẩn bị ở sau, việc cấp bách chính là muốn ngăn trở này ác tặc, chờ đến triều đình nghiêm trị này ý chỉ đã đến. Hai bên đều là trong lòng biết rõ ràng cáo giả, đều biết kế tiếp duy nhất lựa chọn là cái gì, nhưng lại là ai đều không muốn trước mở miệng, do đó rơi vào hạ phong. Rốt cuộc loại này lòng mang quỷ thai hợp tác, ai trước nói ra đó chính là ai có hại. Lại nói chuyện tào lao một hồi, Tống Giang kia đen nhánh trên mặt nhìn không ra sắc mặt tới, lại là dứt khoát mở miệng luôn nói kia ác tặc binh mã đông đảo, ta chờ vô lực ứng đối, vẫn là về trước Lương Sơn đi cho thỏa đáng. Tống Mô cầu chúc Trúc trang chủ cùng chư vị kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Này nhất chiêu lấy lui làm tiến, khí Trúc Triều Phụng trong lòng mắng to không thôi. Chính là không có biện pháp, tình thế so người cường. Tống Giang có thể trốn trở lại Lương Sơn đi lên, bọn họ Trúc gia trang lại là trốn không được. Rơi vào đường cùng, Trúc Triều Phụng chỉ có thể là đi trước mở miệng Tống đầu lĩnh thả trụ. Ta có một lời, tưởng nói cùng Tống đầu lĩnh. Trong lòng biết rõ ràng Tống Giang, trên mặt lại là như cũ cực kỳ thành khẩn, cung kính hành lễ còn thỉnh trang chủ chỉ giáo. Kia ác tặc là tới thảo phạt Lương Sơn, người ta chi dàn đã là môi hở răng lạnh quan hệ. Trúc Triều Phụng thở sâu, rốt cuộc nói ra không bằng người ta liên thủ ứng đối như thế nào. Như thế nào ứng đối? Trong lòng cười nở hoa Tống Giang tiểu ý dò hỏi kia ác tặc mang theo mấy vạn quan binh, người ta như thế nào là này đối thủ? Quan binh là cái gì bản lĩnh, người ta lại không phải không biết. Trúc Triều Phụng hừ lạnh một tiếng, hơn nữa kia ác tặc đã tới Độc Long Cương, cũng không có khả năng đem mấy vạn đại quân đều cấp mang lại đây. Thỉnh cầu Tống đầu lĩnh phái ra binh mã ở các nơi tập kích quấy rối lấy liên lụy này binh lực. Tống Giang lập tức gật đầu, việc này dễ ngươi. Trừ cái này ra, Trúc Triều Phụng đệ thấp thanh âm còn thỉnh Tống đầu lĩnh mang Lương Sơn chư vị hảo hán nhóm, đến lúc đó mai phục tại này Độc Long Cương thượng, người ta tiền hậu giáp kích, tất nhiên phá chi. Hai người dự đoán chiến thuật cơ hồ là không có sai biệt, chẳng qua lúc này nên nói chuyện điều kiện. Nói đến không sợ trang chủ chê cười. Tống Giang cười khổ liên tục, ở Lương Sơn thượng, ta nói là đại đầu lĩnh, nhưng thủ hạ các huynh đệ lại là chưa chắc đều nghe theo với ta. Vốn dĩ mọi người đều có khuynh hướng tránh ở Lương Sơn thượng, chờ đến quan binh lương chỉ hành lui bước. Lúc này muốn các huynh đệ xuống núi chém giết nói chuyện đơn giản, thượng môi một đáp hạ môi tự nhiên liền nói ra tới. Nhưng sự tình lại khó làm nổi. Đổi làm Hô Thành như vậy người trẻ tuổi, có lẽ còn nghe không hiểu lời trong lời ngoài ý tứ. Nhưng Trúc Triều Phụng làm nhiều ít năm Độc Long Cương đại lao, Tống Giang tâm tư hắn lại há có thể không biết. Việc này tự nhiên sẽ không làm Tống đầu lĩnh có xử. trong lòng thượng hỏa chúc triệu phụng, trên mặt tươi cười lại là càng thêm chân thành lên, ta đây liền dâng lên 5 vạn thạch lương thảo, cộng thêm 5 bạc triệu tiền lấy làm tạ lễ. Hắn quá hiểu những cái đó hảo hán nhóm nhu cầu. Cái gì thay trời hành đạo đều là bậy bạn, chân chính theo đuổi vẫn là đại khối ăn thịt, đại cân phân kim. Chỗ tốt cấp đúng chỗ, thì ngày đó hảo hán nhóm hỗ trợ làm việc không hề khó khăn. Chỉ tiếc, hôm nay hắn gặp gỡ cái Tống Giang, không phục Tống Mỗ huynh đệ đông đảo, chút tiền đấy lương, chỉ sợ không lớn đủ. Mưa đúng lúc a, mưa đúng lúc, thật không thấy ra tới tiểu tử ngươi cư nhiên như thế tham lam. Hai bên ngươi tới ta đi hảo một phen thoái thác, cuối cùng là ở 12 vạn thạch lương thảo, cùng 8 vạn quán tài hóa giới vị thượng đặt thành chung nhận thức. Cười ha hả đặt thành hiệp nghị lúc sau, hai cái cản quay người lại liền đồng thời biến sắc mặt. Tống Giang chờ Mỗ bắt lấy Võ Nhị Lang, cùng với nói thỏa chiêu an việc, lập tức trở tay làm ngươi chờ đổi chiến công. Chúc Triều Phụng lão phu phân chia tang vật thời điểm, ngươi còn ở đáy dầm đâu? Chờ diệt kia ác tặc, trở tay liền diệt các ngươi, đem tàn sát quan quân nổi ném cho các ngươi đi khiêng, lão phu lại lãnh cái giúp đỡ quan phủ tiêu diệt ác tặc công lao. Đều là cáo giả, hợp tác phía trước nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là trước hố người, mà bị người tính kế Lý Vân Trạch, lại là căn bản không chú ý bọn họ. Đối với tung hoành muôn bản thế giới hắn tới nói, kẻ hèn sơn tặc thổ phỉ sức sống tổ chức, tính cái gì nha? Như vậy mặt hàng, hắn ở song song trong thế giới thời điểm, đã sớm không biết xử trí rất nhiều ít, số đều đến không hết. Lý Vân Trạch đồng dạng là chuẩn bị an bài Tống Giang bối nổi, thuận thế đem chính mình xếp vào ở Lương Sơn lực lượng nạp vào chính mình chính quy hệ thống bên trong. Đến nỗi nói chúc gia trang gì đó, thuần túy là ôm thảo đánh con thỏ thuận tay vì dân trừ hại. Nguyên bản tính toán là 10 ngày lúc sau hoàn toàn giải quyết bên này phiền toái, không ngờ gần là qua 7 ngày, liền có người tự tiện xông vào quân doanh. Trong tình huống bình thường, loại này quy mô quân trận bên trong, như là có người tự tiện xông vào quân doanh loại chuyện này là đưa không đến Lý Vân Trạch loại này đại tướng quân trên bàn. Bình thường dưới tình huống liền tới gần đều làm không được, liền sẽ bị lính gác nhóm cấp bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hắn sở dĩ biết, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ sấm quân doanh chính là một cái phi thường xinh đẹp, anh khí bức người muội tử. Còn có chính là, này muội tử võ nghệ rất là không tồi, lính gác nhóm phế đi một phen tay chân mới đưa này bắt lấy. Lúc sau tuần doanh Dương Chí thấy muội tử, biết được này thân phận lúc sau, hồi tưởng khởi phía trước ước định, lập tức đem này đưa đến Lý Vân Trạch trong trướng. Nhìn bị trói gô ấn ở trên mặt đất muội tử, Lý Vân Trạch buông xuống trong tay công văn, ngươi là người phương nào? Cầu quan. Xinh đẹp muội tử hỏa khí cực đại, mở miệng chính là nhiệt tình thăm hỏi buồn cô nương là tới tìm ngươi báo thù. Lời này nói Lý Vân Trạch có chút nghi hoặc khó hiểu, buồn đem kẻ thù quá nhiều, xin hỏi ngươi là nào một nhà? Cô nãi nãi đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Độc Long Cương hô ra trang hô tam nương là cũng. Nga. Nhìn trước mắt anh tư táp sảng muội tử, Lý Vân Trạch chậm rãi gật đầu, nguyên lai là ngươi. Hô tam nương, một cái vận mệnh nhiều trông gai muội tử. Tuy rằng xuất thân sức sống tổ chức, nhưng bản tính cũng không hư. Chỉ tiếc vận mệnh không tốt, chính mình bị hôn phu cả nhà, còn có chính mình cả nhà đều bị kẻ thù cấp đồ cái mãn môn. Càng thêm thảm thiết chính là, chính mình bị bắt lúc sau, còn bị cưỡng bách gả cho một cái 20 phạm. Cú may này một đời Lý Vân Trạch xuất hiện, thay đổi vận mệnh của nàng. Cha ngươi Hỗ Thái Công đã chết. Nói vậy, ra sức dây rủa Hỗ Tam Nương cắn ngân nhà ta là vì gia huynh Hỗ Thành báo thủ. Ai nói với ngươi Hỗ Thành bị ta giết? Chúc yêu. Lý Vân Trạch ý bảo Dương Chí đi đem Hỗ Thành mang lại đây. Không lớn sẽ công phu, Hỗ Thành tiểu bị mang theo tiến vào. Thấy bị bó muội tử, lập tức đại kinh thất sắc tam muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hỗ Tam Nương cũng là mắt tròn váng. Chúc yêu rõ ràng là vạn phần đau lòng báo cho chính mình, ca ca Hỗ Thành ở kia ác tặc trong quân bị bắt lấy chém. Bởi vì những lời này, toàn bộ Hô gia trang nhân mã đều bị động viên lên, gia nhập trúc gia trang quân trận bên trong, nàng chính mình càng là khí bất quá buổi tối ngủ không được, dứt khoát đơn thương độc mã tới vì ca ca báo thủ. Nhưng hiện tại trước mắt cái này hình như là ăn béo chút gia ca. Thái úy, Hô Thành cuống quýt hướng Lý Vân Trạch hành lễ ra mọi trẻ người nó dạng, mạo phạm tướng quân, mong rằng thái úy bao dung thứ lỗi. Lý Vân Trạch rũ xuống ánh mắt, cầm lấy án kỷ thượng công văn nàng mắng ta cậu quan. Hô Thành vê đút, vê đút. Hô Tam Nương. Hai anh em liếc nhau, xác định trước mắt cái này tướng quân thật là cái lòng dạ hẹp hòi. Không có biện pháp, Hỗ Thành lúc sau liên tục thỉnh tội, thỉnh cầu Lý Vân Trạch dơ cao đánh khẽ tha thứ tất cái vân vân. Nói Lý Vân Trạch không kiên nhẫn, trực tiếp phất tay mang nàng đi ra ngoài. Như được đại xá Hỗ Thành, vội vàng lớn muội tử hành lễ nói lời cảm tạ, sau đó vội vã mang đi. Chờ đến ra trung quân liều lớn, giải khai trên người dây thừng, Hỗ Tam Nương lúc này mới kinh ngạc dò hỏi ca ca, ngươi như thế nào không chết? Lời này nói Hỗ Thành lập tức sắc mặt tối sầm, ta tư tàng giáp trụ vốn là tử tội, là thái úy cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội, do ta ở trong quân hiệu lực chuộc tội. Nhìn trước mắt du quang đầy mặt, rõ ràng là ăn ngon ngủ tốt ra ca, Hỗ Tam Nương càng là nghi hoặc không đúng đi, ta nghe nói trong quân phục dịch tội tù đều thực thê thảm, ăn cơm heo ngủ chuồng heo, ngay cả hàng ngày đều là dùng gông xiềng xích sắt khóa chặt. Người cái dạng này, nơi nào như là trong quân tội tù. Nghe được lời này, Hỗ Thành thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên lên. Ấp úng nói gần nói xa, rõ ràng là không nghĩ nhiều làm giải thích. Nhưng này phân diễn xuất, ngược lại là làm Hỗ Tam Nương càng thêm nghi hoặc khó hiểu, liền tiên truy vấn dưới, Hỗ Thành lúc này mới không thể không thản lộ tình hình thực tế. Kỳ thật là ta cùng Dương Thống Linh nói. Chờ một chút, Dương Thống Lĩnh là ai? Dương Thống Lĩnh danh gọi Dương Chí, chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương gia đem truyền bảo, hơn nữa là thái úy tâm phúc. Hỗ Thành bồi muội tử ở trong quân hành đầu, cẩn thận hạ giọng ta nói với hắn, trong nhà có một muội tử xinh đẹp như hoa, nếu là thống lĩnh không chê, nguyện ý nghe đến đó. Hỗ Tam Nương đã là tức giận bùng nổ, duỗi tay liền đi bắt ra ca lỗ thai ta có hô nước trong người. Chó má hô nước. Hỗ Thành tức giận bất bình, lúc trước ta bị trảo thời điểm, trúc gia mấy người kia đừng nói cứu rút, liền hỗ trợ nói vài câu lời hay cũng không dám, cùng cầu giống nhau kẹp chặt cái đuôi liền chạy. Lại còn có bịa đặt nói ta bị giết. Dù sao Trúc gia lần này chết chắc rồi, ngàn vạn miễn bản cái gì hôn ước sự tình, đến lúc đó sẽ liên lụy đến Hô gia. Hô Tam Nương giận cực mà cười, ngươi vì mạng sống, liền như vậy đem chính mình muội tử cấp bán cho vị kia cái gì Dương thống nhất quản lý. Không phải. Hô Thành lập tức lắc đầu tỏ thái độ nhân ra Dương thống nhất quản lý không đồng ý. Hô Tam Nương đầu tiên là lăng hạ, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, không hổ là Dương gia đem truyền nhân, này phân nhân phẩm. Dương thống nhất quản lý làm ta đem ngươi chuyển giao cho thái úy. Hô Thành đắc ý rào rạt khoe khoang ta này đó thời gian ở trong quân, mọi người đều kêu ta đại cứu ca Hô Tam Nương. Nhân phẩm nát như á hỗn đản. Các ngươi nam nhân không một cái thứ tốt.